Chương 30, Ngô Phong, chết. Chương 30, Ngô Phong, chết. Vừa mới hộ vệ kia tiếng kia có thích khách như đá quăng vào trong nước, nháy mắt tại Ngô gia phủ đệ đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Đông khóa viện động tĩnh mới lên, tây xương phòng liền sáng lên đèn, ngay sau đó, các nơi cửa sân kẹt kẹt rung động. Tay cầm đao côn hộ viện từ cửa hông, trong kho tuổi tuôn ra tới, bó đuốc chỉ ở trong màn đêm lắc thành một mảnh lưu động biển lửa. Hướng bên này đuổi, đừng để thích khách chạy. Tiếng bước chân, tiếng gọi ầm ĩ, binh khí tiếng va chạm vấy tại một chỗ, hành lang phía dưới đèn lồng đều bị chấn đến vang lên ào ào. Mấy người mặc trang phục hán tử đặc biệt chói mắt, bước chân nhẹ nhàng như bay, hiển nhiên là Ngô gia mấy cái kia hậu thiên lục thất trọng cao thủ, chính giữa hướng về phòng sách phương hướng gom lại. Trên nóc nhà Sở Phàm híp mắt, nghe lấy càng ngày càng gần lộn xộn âm hưởng, ngược lại trầm hơn được tức giận. Càng la loạn, Ngô gia gia chủ càng khả năng đích thân ra mặt trấn trận. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt vẫn như cũ khóa tại cái kia cần phải trải qua hành lang gấp khúc bên trên. Chính phòng cửa kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra, Ngô Phong ăn mặc một thân màu đậm cẩm bào đi ra, trên mặt còn mang theo bị quấy nhiễu tức giận. Hắn mới choàng hào áo khoác, liền gặp một cái quản sự dáng dấp người vội vàng hấp tấp chạy tới, ống quần còn dính lấy bụi cỏ. Gia chủ, không tốt. Quản sự chạy đến thở hổn hển, đầu gối mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Đông khóa viện, phòng sách bị người xông, hộ viện bị giết, ngăn tủ cũng bị cậy. Ngô Phong sắc mặt nháy mắt trầm xuống, trong ánh mắt buồn ngủ quét sạch sành sanh, chỉ còn dư lại nham hiểm, phế bẩn. Một nhóm phế bẩn, liền cái phòng sách đều nhìn không được. Hắn hướng phía trước đạp hai bước, khí thế trên người đột nhiên ngoại phóng. Tuy chỉ là hậu tiên tầng 5 võ giả, lại mang theo quanh năm gia lệnh uy nghiêm. Thích khách bắt được không có, mất đi đồ vật gì, còn không bắt được, mới nghe được động tĩnh liền hướng bên này chạy. Quản sự lắp bắp nói, về phần mất đi cái gì, nhỏ không dám tự tiện xem xét, chỉ thấy cửa ngăn tủ nát. Nô Phong cắn răng, quay người liền hướng đông khóa biệt đi, dẫn đường. Ta ngược lại muốn xem là ai dám ở ta Ngô gia trên đầu độc thổ. Nô Phong mới đi về đến hành lang, liền gặp đâm đầu đi tới ba người. Cầm đầu hắn tử, hai tay khớp nối xuống ra, móng tay cắt sửa đến vừa nhọn vừa sắc, chính là huyết lang bang thiết trảo Trương Thông. Trương Thông hướng phía trước gom góp hai bước, to câm giọng áp đến thấp chút, "Ngô gia chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Phong sắc mặt tái xanh, liếc mắt đông khóa viện phương hướng, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, "Phòng sách gặp tặc, mất đi chút khẩn yếu đồ vật." Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên biến đến ngoan lệ, "Ta hoài nghi là Sở Phạm tiểu tử kia làm, loại trừ hắn, Hắc Thạch thành không có người to gan lớn mật như vậy. Các ngươi đến rất đúng lúc." Ngô Phong nhìn về phía hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Ngươi mang hai vị này huynh đệ, lập tức đi giữ vững cửa chính cùng cửa sau, một con rồi đều đừng thả ra đi." Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, "Hôm nay ta nhất định phải bắt được cái này tặc tử, hỏi ra bí mật của hắn, lại đem hắn chém thành muôn mảnh." Hắn liệu định Sở Phàm còn không chạy xa, chỉ cần đem ở cửa ra vào, bắt rùa trong hũ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhất là nghĩ đến Sở Phàm cơ duyên, Ngô Phong ánh mắt có tham lam, tiểu tử kia tuyệt không thể sống sót rời khỏi Ngô gia. Trương Thông trà sát cặp kia khớp nối xông ra tay, đưa khí khách khí, "Ngô gia chủ cứ việc yên tâm, giữ vững cửa ra vào chút chuyện này giao cho thuộc hạ là được. Cửa chính, cửa sau, bao gồm bên cạnh viện mấy cái kia chuồng chó, chúng ta huynh đệ đều để người chắn kín đáo, đảm bảo hắn có chạy làm trời." Trương Thông vừa muốn quay người, lại dừng bước, trên mặt chất đống cười chắp tay nói, "Ngô gia chủ, chúng ta huynh đệ muốn hay không muốn lưu một cái tại bên cạnh ngài phối hợp lấy? Cái kia Sở Phàm có chút tà môn, nhiều cái nhân thủ tổng ổn thỏa chút." Ngô Phong nghe vậy chế nhạo một tiếng, ưỡn xuống lưng, ngựa khí mang theo vài phần ngạo nghễ, "Không cần. Ta tuy chỉ là hậu thiên tầng 5, nhưng đối phó với một tên mao đầu tiểu tử còn thừa sức. Nếu thật là đụng vào Sở Phàm, vừa vặn chính tay cầm hắn, chính mình lại thêm lượng lớn hộ viện, chẳng lẽ còn cầm không xuống một cái Sở Phàm?" Trương Thông gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ chọn đầu nói, "Đã Ngô đương ra chắc chắn, cái kia thuộc hạ liền đi bảo vệ tốt cửa ra vào." Dứt lời liền mang theo hai cái huyết lang bang hậu thiên tầng 6 cao thủ đội vàng rời đi. Ngô Phong nhìn xem bọn hắn rời khỏi, hít sâu một hơi, đối sau lưng hộ vệ trầm giọng nói, "Đi, đi phòng sách." Ngô Phong đi về đến hành lang trung đoạn, đột nhiên dừng chân lại, vô ý thức sờ lên sau cổ. Không biết sao, vừa mới một trận gió đêm đã qua, lại mang theo điểm hơi lạnh thấu xương, như có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó nhìn kỹ hắn. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn chung quanh một chút, dưới hiên chỉ có đèn lồng lung lay, bọn hộ viện tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, cũng không dị thường. Có lẽ là gió đêm lạnh. Hắn lắc đầu, bỏ qua điểm này không hiểu hoảng sợ, đối sau lưng hộ vệ nói, "Đi, nhanh đến." Ngô Phong mới quay qua hành lang gấp khúc chỗ ngoặt, còn chưa kịp nghĩ lại cô kia không hiểu hẳn ý, trên nóc nhà Sở Phàm đã nắm sau lưng trường đao. Hắn không nửa phần chần chờ, nội tình bỗng nhiên chuyển, không phải hướng ra phía ngoài thi triển, mà là miễn cưỡng đánh gãy tâm mạch của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn hóa thành một tia màu xanh nhạt khói xanh, tinh chuẩn trọng sinh tại bên người Ngô Phong nửa bước địa phương xa. "Đồ vật gì?" Hộ vệ kinh hắc không hạ, Sở Phàm đã ở bên người Ngô Phong ngưng kết thành hình. Ngô Phong chỉ cảm thấy bên cạnh kình phong đã qua, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một vòng đao quang, kinh đến hồn phi phách tán, "Sở Phàm." Sở Phàm tay cầm đao cánh tay ổn đến kinh người, mượn trọng sinh lúc cố kia không được ngăn cản bất động, trường đao chém ngang, lưỡi đao lướt qua cổ trụ hành lang lướt qua, thẳng bức Ngô Phong cái cổ. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, vừa vặn kẹt ở hộ vệ xuất đao cứu viện khe hở. Ngô Phong chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, ánh mắt xéo qua bên trong đều là chói mắt đao quang, trong cổ họng không phát ra được nửa điểm âm thanh, chỉ còn dư lại thấu xương cùng cụ, "Cứu." Trường đao chém trúng bên gáy mắt, Ngô Phong đột nhiên nghiêng người, mặc dù tránh đi bộ phận quan trọng, lại bị lưỡi đao mang đến lảo đảo lùi lại. Chỗ cổ nứt ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nháy mắt thẩm thấu cầm bảo. "Ách a." Đau nhức kịch liệt để hắn gào thét lên tiếng, hậu thiên tầng 5 nội kình tại thể nội đi loạn, miễn cưỡng chống đỡ không đổ xuống. Hắn thấy rõ Sở Phàm mặt, vừa kinh vừa sợ, khàn giọng hô to: "Trương Thông, Trương Thông cứu ta!" Âm thanh xuyên thấu bóng đêm, hướng về cửa chính phương hướng truyền đi. Hắn biết mình bây giờ tuyệt không phải Sở Phàm đối thủ, giờ phút này chỉ có thể mong đợi tại huyết lang ba người có thể nghe thấy chạy đến. Sở Phàm một kích chưa trúng, ánh mắt lạnh hơn. Cổ tay hắn xoay chuyển, trường đao lần nữa đưa ra, đâm thẳng Ngô Phong trong ngực, gọi cũng vô dụng. Hộ vệ bên cạnh cuối cùng phản ứng lại, vung đao bổ về phía Sở Phàm sau tâm, tính toán giải vây. Hộ vệ đao mang theo tiếng xé gió bổ về phía Sở Phàm sau tâm, Sở Phàm lại không quay đầu, cổ tay xoay chuyển ở giữa, trường đao phản liều, sống đao ken một tiếng đập tại trên lưới đao của hộ vệ. Lượng kình tương giao, Sở Phàm thân hình lay nhẹ, vượt lực phản chấn hướng phía trước bội sông, trường đao thuận thế biến vậy làm đâm, thẳng đến ngực Ngô Phong. Hộ vệ bị chấn đắc thủ cánh tay run lên, đao thế trì trệ, trơ mắt nhìn xem Sở Phàm tới gần gia chủ, gấp đến gào thét: "Gia chủ cẩn thận!" Ngô Phong chịu đựng bên gáy đau nhức kịch liệt, dùng hết nội kình quay ra một trường, trường phong cứng mãnh, lại vì bị thương mà chậm nửa phần. Sở Phàm không tránh không né, mặc cho trường phong quét trúng đầu vai, trường đao đã không có vào Ngô Phong bụng dưới tốt hơn. Ngô Phong phun ra một búng máu, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo tựa ở cột trụ hành lang bên trên, nhìn về phía trong ánh mắt Sở Phàm tràn ngập khó có thể tin đoán động. Bên gáy máu còn tại chảy, bụng dưới đau nhức kịch liệt như lửa đồng dạng bốc cháy, nhưng hắn trước hết nhất cảm giác được, đúng là một loại hoang đường mờ mịt. Hắn là Ngô gia gia chủ, hậu thiên tầng 5 cao thủ, trong phủ hộ viện như mây, còn có huyết lang băng người ở ngoại vi trông coi. Thế nào sẽ thua ở trong tay Sở Phàm? Vẫn là dùng vị dị như vậy phương thức, tại phủ đệ mình hành lang gấp khúc bên trên, bị người từ giữa không trung bốc lên đi ra ám sát. Sở Phàm rút ra trường đao, mang theo một chuỗi giọt máu. Ngô Phong xuôi theo cột trụ hành lang trượt ngồi xuống, tay phí công đặt tại trên vết thương, lại ngăn không được sinh mệnh một chút trôi qua. Hắn nhìn xem Sở Phàm nhuốm máu mặt, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ phát ra ô ô khí âm thanh. Đáy mắt một điểm cuối cùng ánh sáng, là khó có thể tin đoán động, lẫn vào một chút liền chính hắn đều không phát giác khủng cụ. Hắn đến chết đều không nghĩ ra, chính mình làm sao lại dẫn đến kết cục như thế. Hộ vệ trợn mắt nhìn xem Ngô Phong ngã vào trong vũng máu, đôi mắt nháy mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt. Hắn giống như điên vung đao bổ về phía Sở Phàm, chiêu thức ở giữa lại không nửa phần bảo lưu, đao phong bên trong đều mang khắp huyết gào thét: "Ta giết ngươi!" Chương 31, song song đột phá. Chương 31, song song đột phá. Tên này đi theo Ngô Phong, tên hộ vệ kia là Ngô gia cố ý bồi dưỡng khổ luyện cao thủ, một thân ngạnh công luyện đến hậu thiên tầng 4, bình thường đao kiếm khó thương. Giờ phút này gia chủ chết thảm, hắn đôi mắt xích hồng. Xa xa đã truyền đến tiếng bước chân dày đặc, bó đuốc chỉ giống như thủy triều vào tới, tiếng la giết phô thiên cái địa, hiển nhiên là Ngô gia hộ viện cùng nghe hỏi chạy tới các cao thủ đến. Ngăn lại hắn, đừng để thích khách chạy. Gia chủ xẻ ra chuyện, nhanh bắt lại tiểu tử kia. Bóng người lay động, binh khí tiếng va chạm càng ngày càng gần, liền không khí đều phảng phất bị cỗ sát khí này nhiễm đến nóng hổi. Vừa mới đi theo Ngô Phong tên hộ vệ kia còn tại phong cuồng chém giết, gia chủ chết thảm trước mắt, hắn sớm đã đỏ mắt, đao đao hướng Sở Phàm bộ phận quan trọng gọi: "Ngươi tự tìm cái chết." Sở Phàm quay người đón đỡ, trường đao cùng đối phương cương đao gắt gao xoắn tại một chỗ. Chết! Hộ vệ giống giận đánh tới, bỏ đao dùng nắm đấm, mang theo phá gió kình khí đánh tới hướng mặt Sở Phàm. Một quyền này ngưng tụ toàn thân hắn khổ luyện nội kình, nếu là đánh thật, sợ là cần phải nứt xương đứt gân không thể. Sở Phàm mặc dù cùng là hậu thiên tầng 4, lại so hộ vệ này nhiều tầng nội kình bên người. Gặp đối phương ỷ vào khổ luyện ngạnh công đánh tới, ánh mắt của hắn ngưng lại, không lùi mà tiến tới. Hộ vệ thiết quyền mang theo kình phong đập tới, Sở Phàm không đón đỡ, cổ tay xoay chuyển ở giữa, trường đao xuôi theo đối phương cánh tay lướt qua, nội kình quán chú thân đao. Một đao kia chuyên chọn khổ luyện thời gian khó đạt đến khớp nối khe hở. Xoay một tiếng, miếng lót vai cùng cánh tay chỗ nối tiếp nhuyễn giáp bị mở ra, máu tươi lập tức dâng lên. Hộ vệ kia bị đau kêu rên, quyền thế trì trệ, hiển nhiên không ngờ tới Sở Phàm nội kình có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Sở Phàm đắc thế không buông tha người, dưới chân bộ pháp biến ảo, đi vòng qua hộ vệ nghiêng người, tay trái thành quyền, nội kình ngưng kết, mạnh mẽ khắc ở đối phương bên eo. Oanh một tiếng vang trầm, hộ vệ như bị trọng truy đập trúng, thân thể đột nhiên cong lên, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, cổ họng dâng lên ngai ngái. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khổ luyện này công, tại Sở Phàm nội kình cùng khổ luyện đủ cả thế công phía dưới, lại phá phòng. Cái kia khổ luyện hộ vệ bị khắc ở bên eo một trường chấn đến nội tức của quận, mới miễn cưỡng ngồi thẳng lên, Sở Phàm đã như hình với bóng giết tới. Trường đao mang theo tiếng xé gió, Sở Phàm cổ tay đột một chuyển, lưỡi đao tránh đi đối phương trước ngực giáp cứng, tinh chuẩn đâm hướng hắn vì đau nhức kịch liệt mà hơi mở cổ áo. Hộ vệ vô ý thức nhấc cánh tay đón đỡ, lại quên đầu vai mới bị mở ra vết thương. Sở Phàm nội kình xuôi theo thân đao rớt vào, đạo kia nhạt thương nháy mắt xé rách huyết trường, máu chảy như suối. Ách a! Đau nhức kịch liệt để hộ vệ động tác một trễ, Sở Phàm đã lấn đến gần bên người, tay trái gắt gao chế trụ hắn sau cổ. Nội kình cùng khổ luyện ngạnh công đồng thời bạo phát, lại cứ thế mà đem cỗ này luyện đến cương cân thiết cốt thân thể theo đến thấp nửa thước. Không chờ đối phương giãy giụa, Sở Phàm tay phải trường đao cầm ngược, mượn ép xuống quán tính, lưỡi đao từ bảo vệ xuống quai hàm đâm vào, xuyên thẳng sọ gánh. Phốc phốc một tiếng, đao phong xuyên thấu đầu lâu trầm đục bị xung quanh tiếng la giết che giấu. Hộ vệ kia trừng lớn hai mắt, trong cổ họng ồ ồ rung động, toàn thân khổ luyện kình lực tại nháy mắt tán loạn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, cũng lại không một tiếng động. Sở Phàm rút đao lúc, lưỡi đao đã nhiễm tố máu. Hắn liếc mắt trên mặt đất co giật hộ vệ, lại không nửa phần chần chờ, quay người đánh chết nhào tới trước mặt hai tên hộ viện, hướng về bên cạnh viện phương hướng nội sông. Huyết Lang Bang Thiết Trảo Trương Thông mang theo hai tên hậu thiên tầng 6 cao thủ lúc chạy đến, chính giữa gặp được Ngô Phong ngã vào trong vũng máu. Ngô gia chủ, Trương Thông một chút thoáng nhìn cô thi thể kia, con ngươi nháy mắt đỏ như nhỏ ra huyết. Sau lưng hắn hai người cũng là sắc mặt kỳ biến, tay đẻ trôi đao đốt ngón tay đều hiện trắng. Nô Phong thế nhưng bang chủ nhạc phụ, ba người bọn hắn được phái tới Ngô gia, liền là bang chủ đích thân chọn bảo vệ Ngô Phong, bây giờ chủ nhà lao ra tử phơi thây tại chỗ, trở về sợ là đào tầm ra đều nhẹ. Tìm cho ta. Trương Thông âm thanh như nhung băng, thiết chảo năm ngón nắm đến kéo kẹt bang, đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm ra, ta muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Hai tên hậu thiên tầng 6 cao thủ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy tàn khốc. Hậu thiên tầng 6 khí thế bỗng nhiên trải rộng ra, xung quanh không khí đều phảng phất ngưng lại, một người phủ phục kiểm tra thi thể, một người đã lướt qua tới tường viện một bên, ánh mắt như chim ưng đảo qua ngoài tường đường tắt. Sở Phàm nhìn bốn phía điều tra Ngô phủ hộ vệ, trong mắt lóe lên một chút trêu tức. Hắn đột nhiên điều chuyển nội kình, cứ thế mà đánh gãy tâm mạch của mình. Thân thể hóa thành một tia khói xanh, tại trước mắt bao người tiêu tán vô tung. Sở Phàm lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại cái kia tiểu thiếp trong phòng, nơi này ngược lại không có người. Chỉ có trong góc yên tĩnh nằm một bộ nữ tử thi thể, chính là tên kia tiểu thiếp. Sở Phàm cảm thụ được thể nội mênh mông năng lượng, đây là hắn trọng sinh mấy lần tích lũy nội tình, từng kia từng dòng kinh khí ở trong kinh mạch dâng trào. Đầy đủ xông phá gông cùm xiềng xích. Hắn quét mắt trong phòng tiểu thiếp thi thể, lại nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài mơ hồ truyền đến lùng bắt thanh âm, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo. Ngay tại cái này Ngô phủ đột phá lại như thế nào? Vừa vặn để những cái kia đuổi giết hắn người, nếm thử một chút cảnh giới tăng bọn tư vị. Nội ngoại kiêm tu, nhìn một chút có thể hay không giết vậy ngày mốt tầng 7 cùng cái kia hai tên hậu thiên tầng 6. Sở Phàm không chần chờ nữa, khoanh chân ngồi tại giường trung tâm, hai tay hư bao đang luộc, trong miệng chậm chậm phun ra một cái trọc khí. Theo lấy công pháp vận chuyển, thể nội góp nhặt năng lượng như giang hà dâng trào, xuôi theo long ngâm thiết bố sam pháp môn cấp tốc lưu chuyển. Hắn toàn thân chấn động mạnh một cái, khung xương chỗ sâu lại chuyển ra mơ hồ tiếng long ngâm. Đây là long ngâm thiết bố sam đặc hữu dị tượng, càng là tinh thâm, long uy liền càng được. Tầng thứ 5 bậc cửa gần ngay trước mắt, Sở Phàm hai mắt nhắm nghiền, đem có tâm thần chìm vào thể nội. Cố kia tích lũy mấy lần trọng sinh năng lượng tại lúc này không giữ lại chút nào bạo phát. Da thịt lại tại kinh khí rèn luyện phía dưới nổi lên tầng một như kim loại lộng lẫy, phản phất có lân giáp tại dưới da chậm chậm thành hình. Một tiếng đè nén khét kêu từ trong cổ tràn ra, tựa như ấu long sơ thí phong mang. Theo lấy cuối cùng một cửa ải bị xung nát, Sở Phàm quanh thân đột nhiên bộc phát ra một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng, đem rèm che chấn đến bay phất phới. Long ngâm thiết bố sam, tầng thứ 5, thành. Hắn chậm chậm mở to mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đưa tay nắm quyền, chỉ cảm thấy quyền phong tinh khí ngưng tụ không tan, da thịt cứng rắn, so sánh với phía trước đâu chỉ mạnh gấp mấy lần. Sở Phàm mới ổn định lại long ngâm thiết bố sam tầng thứ 5 cảnh giới, liền phát giác được thể nội vẫn có năng lượng không tan. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, đã khí thế chính thịnh, dứt khoát thừa thế xông lên, liền hôn nguyên công cũng cùng nhau đột phá. Lập tức điều chỉnh hít thở, đổi pháp môn, hai tay kết thành hôn nguyên công ấn quyết. Thể nội còn lại năng lượng như về tổ phi điểu, nhanh chóng hội tụ hướng đan điền, xuôi theo hôn nguyên công kinh mạch lộ tuyến lưu chuyển. Cùng long ngâm thiết bố sam cương mãnh khác biệt, hôn nguyên công nội kình càng lộ vẻ hòa hợp. Giờ phút này nội kình của hắn vốn là lưu lại tại hậu tiên tầng 4 đỉnh phong, khoảng cách tầng 5 vẹn vẹn cách xa một bước. Bây giờ khổ luyện đã thành, kinh mạch mở rộng gấp mấy lần, đúng lúc là hôn nguyên công đột phá thời cơ. Chương 32, đông nhiên động thủ chương 32, đông nhiên động thủ Sở Phàm khẽ quát một tiếng, dẫn dắt đến hội tụ năng lượng, cùng trong đan điền nội kình tương dung. Hai cỗ lực lượng xen lẫn xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, dần dần ngưng tụ thành một đoàn tối tăm mở mịt luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy mỗi xoay tròn một vòng, liền có từng tia năng lượng bị luyện hóa, nội kình tổng lượng cùng cô đọng độ đều tại tăng vọt. Theo lấy thời gian chuyển dời, dòng khí màu xám càng ngày càng to, dần dần từ sợi tơ hóa thành từng nhỏ, để nguyên bản hỗn tạp nội kình biến đến thuần túy mà hòa hợp. Sở Phàm đột nhiên mở to mắt, một cỗ so với phía trước hùng hậu gấp mấy lần nội kình từ trong cơ thể bộc phát mà ra. Hắn nắm chặt lại quyền, có thể cảm giác được nội kình lưu chuyển ở giữa thoải mái thuần hợp, đã có thể hóa thành cương mãnh quyền kình, phối hợp khổ luyện ngạnh công chính diện đối cứng, cũng có thể ngưng tụ thành châm nhỏ sắc nhọn kình, chuyên công đối thủ sơ hở. Loại này nội ngoại kiêm tu tăng gọn, để trong lòng hắn lực lượng càng đầy. Bên ngoài vậy ngày mốt tầng 7 cùng hai cái hậu thiên tầng 6. Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng lạnh lết, đẩy cửa đi ra ngoài nháy mắt, thân ảnh đã như mũi tên, hướng về lùng bắt âm thanh dày đặc nhất phương hướng lao đi. Cái này nô phụ, hôm nay liền là bọn hắn mai cốt chi địa. Chính mình cái này không muốn mạng cách đánh, chuyên khắc những cái này tiết mệnh người giang hồ. Thật giết lên, hắn dựa vào khổ luyện ngạnh công ngạnh kháng mấy chiêu, lại dùng liều mạng tư thế sát mình chiến đấu, hao tổn cũng muốn đem ba tên này khí lực hao hết. Đến lúc đó bất kể hắn là cái gì trên lệnh cảnh giới, một đao xuống dưới, như cũng có thể uống máu. Sở Phàm liếm liếm môi khô khốc, đáy mắt hiện lên một chút điên cuồng ý cười. Ngược lại không chết được, cùng lắm thì lại tới một lần tiếp tục mài chết bọn hắn. Ý niệm này vừa nô ra, toàn thân lệ khí đều thông thuận mấy phần. Hậu thiên tầng 7 thì sao? Hai cái tầng 6 lại có làm sao? Hắn cứ xách theo đao sông đi lên, khổ luyện thể cốt ngạnh kháng mấy lần, nội kinh thúc đến cực hạn hướng chết bên trong liều, dù cho đồng quy vu tận cũng kiếm lời. Cuối cùng, hắn lại không chết được. Nghĩ như vậy, bước chân ngược lại nhanh hơn, thân đao tại lờ mờ bên trong bạch ra lấy quang, thẳng hướng lấy cái kia mấy đạo khí tức thịnh nhất phương hướng mà đi. Thiết Trảo Trương Thông mang theo hai cái hậu thiên tầng 6 thủ hạ, giờ phút này chính giữa hiện tam giác xu thế tại Ngô phủ bên trong tản ra điều tra, tiếng bước chân đạp ở trên tảng đá xanh, mang theo đẻ nén nộ hỏa. Mẹ, dám ở dưới mí mắt chúng ta động nô gia chủ, tiểu tử này là chán sống. Bên trái tên kia tầng 6 cao thủ đạp bay ven đường chậu hoa, mảnh vụn tung tóe một chỗ, lục soát cẩn thận một chút. Đào ba thước đất cũng phải đem hắn bắt tới. Bên phải người kia cũng là sắc mặt tái xanh, tay đệ tại bên hông trên chuôi đao, đốt ngón tay bóp đến trắng bệnh, đằng bắt hắn lại, lao tử đánh chết hắn. Trương Thông đi ở chính giữa, một đôi mắt tam giác trừng tròn xoe, trong lỗ mũi hồng hộc phun khí thô. Nô Phong chết tại bọn hắn phụ trách địa giới, cái này nếu là chuyển đi, hắn thiết trảo danh hào sợ là muốn biến thành phế trảo. Hắn đột nhiên dừng bước lại, nghiêng hai nghe lấy xung quanh động tĩnh, trong cổ phát ra một tiếng gầm nhẹ, đều sốc lại tinh thần cho ta. Hắn chạy không xa, khẳng định còn trong phủ. Ba người khí tức ngoại phóng, như là ba trương vung ra lưới lớn, hướng về các ngõ ngách nắm chặt. Mỗi một gian phòng, mỗi một chỗ bóng mờ đều không buông tha, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đem Sở Phàm bắt tới chém thành muôn mảnh. Sở Phàm giấu ở chỗ tối, nhìn xem ba người hiện sừng thú tản ra điều tra, trong mắt hàn quang đột nhiên nổi lên. Hắn không có chút nào do dự, đột nhiên tự đoạn tâm mạch, đau nhức kịch liệt lóe lên mấy mắt, thân thể hóa thành một tia khói xanh, hư không tiêu thất ở trong bóng tối. Sau một khắc, khói xanh tại bên trái tên kia hậu thiên tầng 6 cao thủ sau lưng ngưng kết thành hình. Trong tay Sở Phàm trường đao đã ra khỏi vỏ, mượn thân hình chưa ổn quán tính, mang theo phá không tiêu thét, hướng về đối phương sau tâm ngoan hung ác đánh xuống. Cao thủ kia giật mình lúc đã trễ, trong lúc đội vã vung tay đó nữa. Đao phong cùng cánh tay va chạm, lại như cắt đầu hũ lưu loát, toàn bộ cánh tay đứng thanh mà đoạn, máu tươi phun tùng tóe như suối. Đại ca cứu mạng. Hắn kêu thảm lão đảo nhào tới trước, trên mặt màu máu tận rụt. Trương Thông cùng bên phải cao thủ đồng thời kinh nộ quay đầu, gầm lên vội xông mà tới, trưởng phong cùng đao khí đã vượt lên trước bao phủ Sở Phàm quanh thân. Nhưng Sở Phàm nhanh hơn bọn họ. Thừa dịp đối phương cụt tay đau nhức kịch liệt, thân hình mất cân bằng ngáy mắt, trường đao thuận thế bắn lên, hàn quang lóe lên, tinh chuẩn sát qua cổ của hắn. Ùng ùng. Tiết hầu bị chặt đứt âm thanh nặng nề chói tai, cao thủ kia trừng lớn hai mắt, thân thể mềm nhũn ngã quỵ, đến chết đều không thấy rõ sát chiêu nguồn gốc. Sở Phàm bung đi trên đao giọt máu, giữ mắt nhìn hướng nhào tới phụ cận Trương Thông hai người, khóe miệng chứa đựng một chút lạnh lẽo ý cười. Trương Thông hai người sát chiêu đã gần đến tại gang tấc, trưởng phong mang theo hậu thiên tầng 7 ngang ngược kinh khí, đao quang cũng chiếu đến Sở Phàm con người phát lạnh. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng lần nữa tự đoạn tâm mạch. Thân thể của hắn hóa thành một tia khói xanh, tại trưởng phong đao khí gần người phía trước nháy mắt tiêu tán vô tung. Người đây, Trương Thông một trưởng phách không, vô vào trên mặt đất nổ ra nửa thước sâu hố đất, trong tiếng gầm giống tức giận mang theo kinh nghi. Một người khác thu đao dừng, nhìn quanh bốn phía lại không có mờ ai. Khói xanh sớm đã ngưng kết tại ngoài trăm thước bên ngoài núi giả trong bóng tối. Sở Phàm hiện thân lúc, trường đao trong tay vẫn chảy xuống máu, hắn nhìn phía xa nổi giận hai người, đáy mắt hiện lên một chút đùa cợt. Lại một lần, trò chơi vừa mới bắt đầu. Bên cạnh tên kia hậu thiên tầng 6 cao thủ sắc mặt trắng bệnh, nắm lấy chôi đao tay hơi hơi phát run, trong thanh âm mang theo khó nén nghĩ lại mà sợ, đại ca, tiểu tử kia rất tà môn. Vừa mới một đao chặt đứt lao tam cánh tay, theo ta thấy, ít nói cũng có hậu thiên ngũ lục trọng cảnh giới. Càng chết là hắn thân kia pháp, nói không liền hùng, nói hiện liền hiện. Sợ cái rắm. Trương Thông đột nhiên vung tay lên, ương chảo mang theo kình phong quét đến bên cạnh hoa mục gì rào rung động, hắn có thể giấu nhất thời, còn có thể giấu một thế. Hai người chúng ta hợp lực, hắn chỉ cần dám hiện thân, ta một chảo liền có thể móc lòng của hắn. Lục soát. Cho ta tỉ mỉ lục soát. Một người khác nắm lấy chuôi đao trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hầu kết nhịn không được trên dưới nhấp nô. Lão tam thân thủ cùng hắn sắp xỉ, đều là hậu tiên tầng 6, nhưng mới rồi liền sức hoàn thủ đều không có liền bị bổ. Tiểu tử kia đã có thể giết lão tam, giết chính mình lại làm sao không thể. Hắn trộm liếc mắt Trương Thông nổi giận bên mặt, bước chân theo bản năng chậm nửa phần, ánh mắt đảo qua xung quanh bóng mờ lúc, tổng cảm thấy nơi nào đều trốn lấy cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Đại ca, nếu không, chúng ta vẫn là trước báo tin về trong bang, mời bang chủ lại phái ít nhân thủ tới. Thanh âm hắn chột dạ, liền chính mình cũng cảm thấy lời nói này đến không có sức. Trương Thông đột nhiên quay đầu, chim ưng ánh mắt quét hắn một chút, kém cỏi. Điểm ấy chiến trận liền sợ. Đảng trở về bang chủ vấn tội, ngươi cho rằng trốn đến mất. Lời nói mặc dù như vậy, người kia trong lòng ý sợ hãi lại nửa điểm không tiêu. Sở Phàm cái kia xuất quỷ nhập thần kinh công, tăng thêm có thể một đao gãy xương hung ác, quả thực liền là lấy mạng ác quỷ. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là, ngàn vạn đừng thành tiếp một cái lao tam. Sở Phàm ẩn tại hòn non bộ sau, thân đao ở trong bóng tối hiện ra lênh quang. Hắn nhìn xem Trương Thông nổi trận lôi đình giáng dấp, lại liếc mắt tên kia tầng 6 cao thủ chân tay co cóng sợ hãi, nhếch miệng lên một vòng băng hàn. Một cái vội vã liều mạng, một cái đã sợ. Sở Phàm đầu ngón tay tại trên chôi đao nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt như chim ưng khóa chặt thú săn, kiên nhẫn chờ đợi tiếp một lần thời cơ xuất thủ. Hai người này suy nghĩ đã loạn, sơ hở chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Mà hắn có nhiều thời gian cùng bọn hắn hao tổn. Chương 33, đại ca cứu mạng chương 33, đại ca cứu mạng Sở Phàm từ một nơi bí mật gần đó nhìn kỹ hai người, gặp bọn họ vì lùng bắt dần dần kéo ra một chút khoảng cách, trong mắt hàn quang đột nhiên tránh. Không có chút nào do dự, hắn lần nữa tự đoạn tâm mạch, thân thể hóa thành một tia khói xanh, nháy mắt ngưng kết tại tên kia hậu thiên tầng 6 cao thủ bên người. Trường đao mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý, chém thẳng vào đối phương sau cổ. Cao thủ kia vốn là trong lòng run rẩy, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn khói xanh tụ hình, hồn đều hù dọa bay, trong lúc đội vã quay người hành đao đón đỡ. Đại ca, nhanh! Hắn gào thét, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Đến được tốt. Trương Thông nghe răng cười âm thanh từ đằng xa truyền đến, dưới chân phát lực bật mạnh, ương chảo công đã vận sức chờ phát động, cuối cùng chịu hiện thân. Đao phong cùng thân đao va chạm, phát ra chói tai kinh minh. Cái kia tầng 6 cao thủ chỉ cảm thấy một cỗ cương mãnh vô cùng lực đạo vào tới, chấn đến cánh tay hắn run lên. Sở Phàm bây giờ nội ngoại kiêm tu, Hỗn Nguyên công hậu thiên tầng 5 nội kình phối hợp Long Ngâm Thiết Bố Sam tầng thứ 5 khổ luyện lực lượng, cứ thế mà vượt trên hắn một cấp. Bất quá mấy chiêu, răng rắc một tiếng vang dọn, cao thủ kia nắm đao nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, trường đao suýt nữa rời tay. Đại ca cứu mạng. Hắn triệt để luống cuống, quay người liền muốn trốn. Sở Phàm sao lại cho hắn cơ hội? Dù cho đầu vai bị đối phương vùng vẫy dây chết mở ra một cái miệng máu, hắn cũng nguyên vẹn không quan tâm, trường đao phản liêu, mượn khí thế lao tới trước, mạnh mẽ đâm vào bụng đối phương. Cao thủ kia kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn lên, ngã mặt dưới đất. Gần như đồng thời, Trương Thông đã nhào tới phụ cận, gầm thét một tiếng, xanh đen đứng chảo mang theo xé liệt phong vang, mạnh mẽ chộp vào Sở Phàm sau lưng. Xoẹt. Da thịt bị cào rách đâm thanh chói tai, nam đạo sâu đủ thấy xương vết máu nháy mắt hiện lên, máu tươi thấm thấu quần áo. Trương Thông nghe răng cười bắt tay vào làm chảo lại vào, muốn một chảo móc nát Sở Phàm tâm mạch. Nhưng Sở Phàm phản ứng càng nhanh, mượn sau lưng đau nhức mấy mắt, lần nữa tự đoạn tâm mạch. Khói xanh lại nổi lên, thân hình tại Trương Thông dưới vút tiêu tán. Trương Thông một chảo vô hụt, nhìn xem lòng bàn tay máu tươi, lại nhìn một chút trên mặt đất mặt khác một cỗ thi thể, khi đến lồng ngực kịch liệt lên xuống. Ương chảo đột nhiên vỗ vào bên cạnh trên núi đá giả, cứ thế mà vồ xuống một khối lớn đá vụn, Sở Phàm. Ta thao ngươi tổ tông, có bản sự đi ra cùng ta đơn đấu a. Mà hơn 10 trượng bên ngoài mái hiên trong bóng tối, Sở Phàm ngưng kết thân hình, ánh mắt lạnh giống như băng. Còn lại một cái hậu thiên tầng 7 Trương Thông, trò chơi cái kia thu chàng. Trương Thông còn tại chỗ dậm chân giận mắng, âu nôn huế ngữ bên tai không dứt, trên trán nổi gân xanh như cầu long. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nô phủ bọn hộ vệ xách theo đèn lồng, nắm lấy đao thương chạy tới, ánh lửa đem đình viện chiếu đến sáng rực khắp. Làm bọn hắn thấy rõ trên mặt đất hai cỗ chết không nhắm mắt thi thể, nhất là nhận ra đó là huyết lang bang hậu thiên tầng 6 cao thủ lúc, tất cả mọi người hít sâu một hơi, nắm lấy binh khí tay nhịn không được căng lên. Cái này, đây là cái kia hai vị huyết lang bang người. Một cái hộ vệ run giọng mở miệng, ánh mắt đảo qua thi thể cái cổ cùng chỗ gãy chân vết thương, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bật lên. Có thể một đao của tay, lưu loát giết người, tác nhân này thân thủ cũng quá tốt. Liên hậu thiên tầng 6 đều chết đến nhanh như vậy. Hộ vệ kia nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng hướng đồng bạn dựa sát vào chút, cảnh giác quét mắt bốn phía bóng mờ. Trương Thông gặp người nhiều chút, nộ hỏa hơi thu lại, chỉ vào thi thể trên đất nghiêm nghị nói, đều cho ta lục soát. Đem toàn bộ Ngô phủ lật qua cũng phải tìm ra người kia. Bọn hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, vừa nghĩ tới có thể giết chết hậu thiên tầng 6 nhân vật hung ác, dưới chân đều có chút phát chìm. Cái này không phải lục soát người, rõ ràng là đang liều mạng. Sở Phàm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nhìn phía dưới ô ương ương hộ vệ, ánh mắt ngưng lại. Những người này mặc dù cầm trong tay binh khí, khí tức lại lộn xộn không chịu nổi, tối cường cũng bất quá hậu thiên tầng 3 tầng 4, trong mắt hắn cùng tạp ngư không khác. Chân chính cần để ý, chỉ có cái kia còn tại đập liên hồi trung thông, hậu thiên tầng 7 cao thủ. Trong lòng hắn lướt qua một chút nghi hoặc, cái này Ngô phủ gia chủ bất quá hậu thiên tầng 5, thế nào sẽ thỉnh cầu bực này nhân vật. Hậu thiên lục thất trọng cao thủ, bình thường gia tộc căn bản nuôi không nổi, càng chưa nói một lần tới ba cái. Bất quá trước mắt không phải truy đến cùng thời điểm. Sở Phàm liếm liếm vẻ môi, ánh mắt lần nữa khóa chặt Trương Thông. Tạp ngư nhiều hơn nữa cũng vô ích, giải quyết cái này cái cuối cùng hậu thiên tầng 7, truy nã món nợ của chính mình, cũng nên thanh toán. Trong mắt Sở Phàm hàn quang chợt hiện, không do dự nữa, đột nhiên tự đoạn tâm mạch. Khói xanh lóe lên, đã ngưng kết tại Trương Thông bên người, trường đao trong tay ong ong rung động, phá lãng đao pháp tinh diệu chiêu thức đổ xuống mà ra, đao quang như sóng dữ vô bờ, thẳng chém Trương Thông mặt. Đến được tốt. Trương Thông phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại Sở Phàm hiện thân nháy mắt liền đã phát giác, nhe răng cười một tiếng, 10 cái xanh đen ngón tay bỗng nhiên thành trảo, ương trảo công ngoan lệ hiện thị rõ, trảo phong cùng đao quang hung hãn va chạm nhau. Ken, ken, ken. Tiếng sắt thép va chạm dày đặc như bạo động, bóng dáng hai người tại trong đỉnh viện nhanh chóng đan xen, khí kình va chạm nhấc lên kình phong quét đến mặt đất bụi đất tung bay. Sở Phàm mặc dù nội ngoại kiêm tu, có thể cùng hậu thiên tầng 7 Trương Thông so sánh, cuối cùng kém tầng 2 cảnh giới, phá lãng đao pháp mặc dù nhanh, lại bị Trương Thông ương trảo từng cái phá giải, lại không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may. Bất quá mười mấy chiêu thời gian, Sở Phàm đã bị bức đến liền lùi lại ba bước, cánh tay bị trảo phong quét trúng, nóng bỏng đau. Xung quanh bọn hộ vệ nào dám lên trước. Hai người giao thủ dư ba đều mang lăng lệ kinh khí, có mấy cái gan lớn mới tới gần, liền bị khí kình quét trúng, hoặc chặt đứt cánh tay, hoặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hù dọa đến người khác nhộn nhịp lùi lại, xa xa vây thành một vòng, chỉ có thể nhìn giữa sân hai người liều mạng. Trương Thông càng đánh càng giận, ương trảo công buộc phát cuồng bạo, tiểu tử, liền chút năng lực ấy. Hậu thiên tầng 5 cũng dám đi tìm cái chết. Trảo ảnh tung bay, chiêu chiêu không rời Sở Phàm bộ phận quan trọng, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Sở Phàm chỉ cảm thấy cánh tay run lên, Trương Thông ưng chảo công mỗi một lần va chạm đều mang hậu thiên tầng 7 ngang ngược kinh khí, như là móc sắt thổi qua kim thạch, chấn đến hắn miệng hổ mơ hồ cảm giác đau đớn. Tầng 2 cảnh giới khoảng cách giống như một đạo vô hình hồng câu, dù cho trong ngoài hắn kiêm tu, cũng cảm thấy áp lực đột ngột tăng. A, có chút ý tứ. Sở Phàm cười nhẹ một tiếng, trong mắt lại dấy lên càng dữ dội hơn chiến ý dưới áp lực, hắn ngược lại triệt để buông tay buông chân, phá lãng đao pháp mỗi một chiêu mỗi một thức đều không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Đao ảnh tầng tầng lớp lớp, bao bọc gào thét kình phong quét ngang mà ra. Theo lấy cùng Trương Thông ứng chảo không ngừng va chạm, cái kia hơn 10 chiêu trong lúc giao thủ, Sở Phàm đối phá lãng đao pháp lĩnh ngộ lại phi tốc tinh tiến. Hắn dần dần mò tới phá chữ chân ý, không chỉ muốn phá được chiêu, càng phải phá mình thời hạn. Đao quang càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lưu loát, phản phất thật hóa thành một mảnh mãnh liệt sóng lớn, lúc thì cương mãnh như vô bờ kinh đảo, lúc thì linh động như cuốn đá ngầm san hô ám lưu. Nguyên bản cần tận lực hồi tưởng chiêu thức, giờ phút này đã như bản năng tùy tâm mà ra, đao thế bên trong thậm chí mơ hồ sinh ra một cỗ liên miên bất tuyệt bất bị. Đao pháp này, lại lâm chiến đột phá. Trương Thông càng đánh càng kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Sở Phàm đao chiêu càng ngày càng khó quấn, nguyên bản 10 phần chắc 9 áp chế lại dần dần bị tan rã. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ương trảo công thúc đến cực hạn, xanh đen chảo ảnh tăng gọn nửa thước, mang theo xé rách gân cốt hung ác chụp vào Sở Phàm cổ tay, muốn phế bỏ binh khí của hắn. Sở Phàm ánh mắt ngưng lại, không lùi mà tiến tới, cổ tay đột một lần, trường đao xôi theo chảo ảnh khe hở móc nghiêng mà lên, chính là phá lãng đao pháp bên trong nhất hiểm một chiêu xuyên chơi đâm. Thân đao cùng đầu ngón tay sượt qua, tia lửa tung tóe, hai người đều thối lui nửa bước. Sở Phàm tay cầm đao ổn một chút, trong lòng hiểu rõ, phá lãng đao pháp đã mơ hồ chạm đến viên mãn chi cảnh. Xung quanh bọn hộ vệ sớm đã thối lui đến mấy trượng bên ngoài, nhìn xem giữa sân nhanh đến chỉ còn tàn ảnh hai người, từng cái mặt không còn chút máu. Đao quang kia chảo ảnh va chạm khí kình đảo qua, trong viện tiến đá đều bị gẩy ra từng đạo ngân sâu, ai còn dám lên trước chịu chết. Chương 34, Quỷ A chương 34, Quỷ A Trương Thông nhìn kỹ Sở Phàm, mắt tam giác híp lại, đáy mắt nghe răng cười dần dần bị kiêng kỵ thay thế. Hắn thực tế không nghĩ tới, một cái hậu thiên tầng 5 tiểu tử, có thể dựa vào quỷ dị thân pháp cùng Lâm Chiến đột phá đao pháp, cùng chính mình tên này hậu thiên tầng 7 liều mạng lâu như vậy, thậm chí mơ hồ có áp chế hắn ứng trảo công tình thế. Giết. Trương Thông trong cổ gầm nhẹ, sát ý so trước đó càng tăng lên. Loại thiên tài này, tuyệt không thể lưu. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, mười ngón tay khớp nối đùng đùng rung động, ương chảo công thúc đến cực hạn, xanh đen chảo ảnh bên trên lại nổi lên tầng một nhàn nhạt mùi tanh, hiển nhiên là vận dụng áp đáy hòm ngón chiêu. Chảo phong không còn truy cầu cương mãnh, ngược lại biến đến xảo quyệt tâm động, chuyên bắt Sở Phàm quanh thân sơ hở, giữa ngón tay thậm chí mang theo xé rách nội kính sắt nhọn kính. Sở Phàm ngưng thần ứng đối, phá lãng đao pháp xoay tròn như ý, đao quang như sóng tường bảo vệ quanh thân. Nhưng cảnh giới khoảng cách cuối cùng khó mà chọn bện bù đắp, Trương Thông chảo nhanh càng lúc càng nhanh, góc độ cũng bộc phát quỷ dị. Một tiếng vang nhỏ, Sở Phàm vai trái bị chảo phong quét trúng. Toàn bộ quần áo nháy mắt xé rách, nam đạo sâu đủ thấy xương vết máu hiện lên, máu tươi xuôi theo cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ chui đao. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay nhẹ, lại mượn cỗ này lực trùng kích xoay người tránh đi theo sát mà tới mặt khác một chảo, trường đao phản liêu, bước đến Trương Thông tạm lùi. "Tiểu tử, chịu chết đi." Trương Thông gặp hắn bị thương, nhe răng cười càng dữ dội hơn, thế công bộc phát cuồng bạo. Sở Phàm cắn răng, mặc cho máu tươi nhỏ xuống, ánh mắt lại bộc phát sắc bén. "Bị thương? Không quan hệ, ngược lại hắn có rất nhiều làm lại cơ hội." Sở Phàm vai trái máu còn tại chảy, ánh mắt lại biến đến điên cuồng lên. Hắn đông nhiên bỏ thủ thế, trường đao thẳng tiến không lùi, lại không tránh không né hướng lấy Trương Thông đường giữa mánh bổ. Dù cho Trương Thông ưng chảo đã gần đến tại ngực, Trương Thông vừa sợ vừa giận, hắn luyện đến hậu thiên tầng 7 không dễ, đâu chịu cùng một cái hậu thiên tầng 5 người điên đổi mệnh. Cấp bách thu chảo trở về thủ, muốn tránh đi cái này đồng quy vu tận tư thế. Nhưng Sở Phàm đao càng nhanh, mượn hắn trở về thủ khẽ hở, đao phong lướt qua Trương Thông cánh tay sẽ qua, mang theo một chuỗi giọt máu. Tê. Trương Thông bị đau, vừa định phản kích, lại thấy Sở Phàm căn bản không nhìn vết thương, đao phong ngược lại đâm thẳng hắn bụng dưới, đúng là lại muốn lấy thương đổi thương. Trương Thông giống giận nhảy lùi lại, nhìn xem trên cánh tay sâu đủ thấy xương vết đau, vừa hãi vừa sợ. Tiểu tử này căn bản không theo lẽ thường ra bài, rõ ràng cảnh giới thấp tầng 2, lại dựa vào một cố không muốn mạng hung ác, bước đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Sở Phàm bước bước ép sát, đao đao không rời Trương Thông bộ phận quan trọng, trên mình lại thêm mấy đạo chảo thương cũng không để ý, phản phất cái kia chạy xuống máu không phải là mình. Hắn liền là muốn dùng loại này như kẻ điên cách đánh, bước ra Trương Thông sơ hở. Ngược lại hắn chết đến lên, Trương Thông lại chết không nổi. Con mẹ nó, ngươi là người điên. Trương Thông bị buộc đến liên tục lùi lại, nhìn xem Sở Phàm đấm máu giáng dấp, đáy lòng lại sinh ra một hơi khí lạnh. Cái này không phải tranh đấu, rõ ràng là chịu chết. Nhưng tên điên này hết lần này tới lần khác còn mang theo đao, tùy thời có thể kéo hắn đệm lưng. Trương Thông trên cánh tay máu xuôi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, nhìn xem Sở Phàm đấm máu không lùi, đao đao liều mạng tư thế, cuối cùng bị triệt để làm nổi giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tơ máu giăng đầy, lại như vậy hao tổn xuống dưới, chính mình không bị tên điên này kéo chết không thể. Mà nó, liều. Trương Thông nổi giận gầm lên một tiếng, không còn một mặt tranh né. Mười cái ương chảo bảo vệ trong ngực cung biết hầu đẳng bộ phận quan trọng, lại cũng sử xuất liều mạng chiêu pháp, chảo phong bộc phát tàn nhẫn, thà rằng chịu Sở Phàm một đao, cũng muốn tại trên người hắn lưu lại vết thương chí mạng. Đao phong cùng ương chảo lần nữa đối cứng, Sở Phàm bị chấn đến liên tục lùi lại, ngực đau nhức kịch liệt. Trương Thông một chảo này mặc dù không bắt thực, chảo phong cũng đã chấn đến hắn khí huyết cuộn cuộn, cổ họng dâng lên một câu ngai ngái. Nhưng hắn không ngừng nghỉ chút nào, mượn lui lại xu thế xoay người quét ngang, đao quang lướt qua Trương Thông bên eo lướt qua, mang theo một mảnh huyết đủ. Phúc. Trương Thông kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay một chảo chộp vào trên cánh tay phải của Sở Phàm. Nam đạo sâu đủ thấy xương vết cào nháy mắt xuất hiện, cơ hồ muốn đem cánh tay bẻ gãy. Sở Phàm đau đến trước mắt biến thành màu đen, lại dùng hết toàn lực đem trường đao hướng phía trước đưa tới, mũi đao đâm rách Trương Thông làn da, không có vào đầu vai hắn nửa tấc. Trương Thông kêu thảm, đột nhiên bước ra lui lại, nhìn xem đầu vai lô máu vừa sợ vừa giận. Sở Phàm quỳ một chân trên đất, cánh tay phải cơ hồ không nhấc lên nổi, vai trái cùng ngực vết thương cũng đang chảy máu, toàn bộ người như là từ huyết thủy bên trong vớt ra tới một loại, thương thế đã là cực nặng. Nhưng hắn nhìn xem Trương Thông chảy máu đầu vai, khóe miệng lại toét ra một vòng mang máu cười. Hắn đổi đến Trương Thông đây. Trương Thông gặp Sở Phàm quỳ một chân trên đất, máu me khắp người, liền nắm đao khí lực đều nhanh không còn. Trong mắt lóe lên cuồng hỉ, lớn tiếng quát lên, hắn bị trọng thương. Động thủ, làm thịt hắn. Bốn phía hộ vệ vốn là bị vừa mới tranh đấu sợ vỡ mật, giờ phút này gặp Sở Phàm trọng thương, lập tức tráng đến gan, ngao ngao kêu lấy nâng đao vọt lên, lít nha lít nhít đao quang hướng về đỉnh đầu Sở Phàm đánh xuống. Đúng lúc này, Sở Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thông, khóe miệng vết ra một vòng quỷ dị cười, máu tươi xuôi theo khóe môi nhỏ xuống, lại mang theo không nói ra được bực bội. Không tốt. Trương Thông trong lòng không hiểu sợ lấy, vừa định lại bổ một chảo, lại ở trước mặt tất cả mọi người hóa thành khói xanh. khói xanh lóe lên, Sở Phàm thân thể tại bọn hộ vệ đao quang gần người phía trước tiêu tán. Sau một khắc, ngoài ba trượng khói xanh ngưng kết, hắn đã hiện thân. Vết thương trên người tiêu hết, ánh mắt sắc bén như ừng, trường đao trong tay hiện ra hàn quang, nào có nửa phần trọng thương răng rớp. Cái này sao có thể? Xông lên phía trước nhất hộ vệ hù dọa đến chân mềm nhũn, lời còn chưa dứt, đã bị Sở Phàm trở tay một đao đánh chết. Hắn thế nào không có việc gì? Cái quỷ gì? Bọn hộ vệ triệt để luống cuống, mới vừa rồi còn sắp chết người đảo mắt sinh long hoa hổ, loại này quỷ dị thủ đoạn viễn siêu bọn hắn nhận thức. Sở Phàm lại không cho bọn hắn định thần cơ hội, trường đao như cuồng phong quét lá, xông lên hộ vệ thành phiến đổ xuống, máu tươi thẩm thấu đỉnh viện tảng đá xanh. Trương Thông đứng tại chỗ, nhìn xem đạo kia đẫm máu thân ảnh, động tác lạnh bước. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đao phong bên trên giọt máu nhỏ xuống tại trên tảng đá xanh, choáng mở một mảnh nhỏ đỏ sậm. Sở Phàm lắc lắc thân đao, nhìn xem đầy đất hộ vệ thi thể, đột nhiên nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, lộ ra trên mặt chưa khô vết máu, lộ ra đặc biệt khiếp người. Hắn dương mắt nhìn hướng sắc mặt tái xanh Trương Thông, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp tiến lặng lại đỉnh viện, tạp ngư rõ ràng sạch sẽ, tiếp xuống, tới phiên ngươi. Tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn hơi động, thân hình như mũi tên rời cùng thoát ra, mang theo kình phong cuốn lên trên đất bầm máu, trường đao nhắm thẳng vào Trương Thông, trong ánh mắt kia phong cuồng cùng chắc chắn, để Trương Thông không khỏi vì đó dùng mình một cái. Thế này sao lại là hậu tiên tầng 5? Đây rõ ràng là cái giết không chết ác quỷ. Chương 35, cần ngươi làm gì? Chương 35, cần ngươi làm gì? Trương Thông nhìn xem đầy đất thi thể, lại nhìn một chút Sở Phàm cái kia không hề sợ hãi mặt, biết hôm nay việc này tuyệt không tiện khả năng. Hắn đột nhiên vừa cắn răng, mắt tam giác bên trong tơ máu phun trào, triệt để điên rồi, liều. Hôm nay lão tử coi như mày chết, cũng đến kéo ngươi đệm lưng. Hai người gần như đồng thời hét to, thân ảnh lần nữa đụng vào nhau. Sở Phàm phá lãng đao phát bộ phát ngân lệ, mỗi một đao đều mang đồng vị vu tận tư thế. Trương Thông ưng chảo công cũng không còn đường lui, chảo ảnh như cuồng phong sợ vũ, chiêu chiêu hướng Sở Phàm bộ phận quan trọng gọi. Binh khí tiếng va chạm, tiếng rên rỉ, khí kình tiếng nổ tung đan xen vào nhau, hai người như là hai đầu dã thú bị thương, dùng nhất nguyên thủy cũng nhất điên cuồng phương thức giáp la cả. Đao quang cùng chảo ảnh tại trong đỉnh viện phong cùng xen lẫn, hai người triệt để buông tha phòng ngự, ngươi cho ta một đao, ta trả lại ngươi một chảo, chiêu chiêu gặp máu, thức thức liều mạng. Sở Phàm vai trái bị Trương Thông một chảo xé mở, vết thương sâu tới xương bên trong huyết nhục bên ngoài lật, hắn lại buồn bực không lên tiếng, trường đao phản liều, tại Trương Thông bên eo mở ra một đạo thức dài lỗ hổng, máu tươi nháy mắt thẩm thấu áo bào. Trương Thông giống giận chảo phong lại vào, bắt đến Sở Phàm cánh tay phải máu me đầm địa, chính mình nhưng cũng bị đao phong đảo qua ngực, mang theo một mảnh huyết vũ. Như vậy đối đầu hơn 10 chiêu, trên thân hai người đều đã phủ đầy vết thương, rất giống từ trong huyết chỉ vớt ra tới đồng dạng. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, Trương Thông hậu kình càng ngày càng không đủ. Hắn hít thở to giống như ở mễ, mỗi một lần vung chảo đều muốn cắn răng tụ lực, bước chân cũng có chút phù phiếm, trong ánh mắt phong cuồng dần dần bị mỏi mệt thay thế. Trái lại Sở Phàm, cứ việc vết thương càng nhiều, ánh mắt lại vẫn như cũ sắc bén như ưng, vung đao lực đạo không chút nào giảm. Ngược lại chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể làm lại thể lực. Căn bản không phải vấn đề. Lại là một đao một chảo tương giao, Trương Thông bị chấn đến liên tục lùi lại, che lấy chảy máu bụng dưới, ho kịch liệt ho lên, lại liền đứng cũng đứng không vững. Thế nào? Không được. Sở Phàm lau máu trên mặt, trong lúc vui vẻ mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn ngưng lại, lần nữa tự đoạn tâm mạch. Khói xanh lượn lờ dâng lên, tại bên cạnh ngưng kết thành hình, sợi kia tiêu tán khói xanh bị thân hình hắn dẫn dắt, từng kia từng dòng dung nhập thể nội. Lại hiện thân nữa lúc, Sở Phàm vết thương trên người đã đều khép lại, khí tức trầm ổn như núi, nơi nào còn có nửa phần khổ chiến mọi mệt. Rõ ràng là sinh long hóa hổ, so với lúc giao thủ còn muốn tinh thần. Trương Thông nhìn xem một màn này, toàn thân máu phảng phất đều lạnh đấu. Hắn che lấy bụng dưới vết thương, quỳ một chân trên đất, ho ra tới đờm bên trong đều mang tơ máu, liền đứng cũng không vững. Mà Sở Phàm lại có thể như người không việc gì đồng dạng lại một lần. Không, không có khả năng. Trương Thông lắc đầu, trong ánh mắt một điểm cuối cùng phong cuồng bị triệt để nghiền nát, chỉ còn dư lại sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Đó căn bản không phải tranh đấu, là đơn phương trả tấn. Hắn hao tổn đến càng lâu, chết đến càng thảm, mà đối phương lại vĩnh viễn có lại tới qua cơ hội. Sở Phàm xách theo đao, từng bước một hướng đi hắn, mỗi một bước đạp tại huyết thủy bên trong, giống như đạp tại Trương Thông trên đáy lòng. Hiện tại, đến phiên ngươi. Không, đừng có giết ta. Trương Thông triệt để sụp đổ, đầu gối mềm nhũn phủ phủ quỳ rạp xuống đất. Không quan tâm đầy người vết thương, đối Sở Phàm cuốn quýt giật đầu, ta nguyện ý hiệu chung ngươi. Thứ nay về sau chỉ ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn đâu còn có nửa phần hậu tiên tầng 7 cao thủ ngạo khí, giờ phút này chỉ cầu có thể giữ được tính mạng. Đối mặt một cái giết không chết, đánh không thương, còn có thể vô hạn làm lại quái vật, phản kháng là chết, không phản kháng có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Sở Phàm bước chân không ngừng, mũi đao tại dưới đất lôi ra tiếng vang chói tai, cách Trương Thông càng ngày càng gần, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, "A, ta cần ngươi làm gì?" "Không, ta hữu dụng, ta thật có hiệu quả." Trương Thông hù dọa đến nước mắt chảy ngang. Sở Phàm tiếp tục hướng đi hắn. Trương Thông nhìn xem Sở Phàm cặp kia không có chút nào gợn sóng mắt, biết cầu xin tha thứ đã là phí công, một tia hy vọng cuối cùng triệt để dập tắt. Ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nhưng hắn giờ phút này sớm đã kiệt lực, khí tức hỗn loạn như pha ống bể, ương chảo công lực đạo liền đỉnh phong lúc ba thành cũng không còn sót lại. Chảo ảnh mang theo phá gió sắc nhọn vang, thẳng đến mặt Sở Phàm. Một chảo này dùng hết hắn sót lại khí lực, lại cũng mang theo mấy phần lăng lệ xu thế. Sở Phàm ánh mắt ngưng lại, không lùi mà tiến tới, cánh tay trái đón đỡ tại phía trước, đồng thời trường đao chém ngang, đao quang rắn vào Trương Thông chảo phong quét về phía cổ của hắn. Xoẹt. Trương Thông Ưng chảo chộp vào trên cánh tay Sở Phàm, mặc dù vạch phá quần áo, cũng đã vô lực đi sâu. Mà Sở Phàm đao thì nhanh như thiểm điện, tại Trương Thông cần cổ lưu lại một đạo tơ máu. Trương Thông kêu lên một tiếng đau đớn, mượn cỗ này lực trùng kích lão đạo lui lại, còn muốn lại nhấc chảo, lại phát hiện nội kình đã kiệt, cánh tay nặng nề đến không nhấc lên nổi. Sở Phàm làm sao cho hắn cơ hội thở dốc, lấn người mà lên, sống đao đập ầm ầm tại bộ ngực hắn. Răng rắc một tiếng vang dọn, Trương Thông xương ngực giãn nứt, phun ra một ngụm máu tươi, triệt để sủi lơ dưới đất. Hắn chừng lấy Sở Phàm, bờ môi mấp máy, lại cũng không phát ra được thanh âm nào, trong mắt một điểm cuối cùng ánh sáng triệt để dập tắt. Trương Thông thi thể còn tại dưới đất run rẩy, Sở Phàm cũng đã thu về ánh mắt. Hắn đưa tay xóa đi máu đen trên mặt, không chút do dự tự đoạn tâm mạch. Khói xanh hiện lên, lại hiện thân nữa lúc, trên mình vết máu cùng mỏi mệt tiêu hết, tinh thần phấn chấn như ban đầu. Hắn tại Ngô phủ bên trong đi lòng vòng, tìm tới một gian thoạt nhìn như là khách phòng gian nhà. Đẩy cửa đi vào, gặp trong tủ quần áo mang theo mấy bộ chất vải nghiên cứu cầm bảo, hiển nhiên là cho khách quý chuẩn bị. Sở Phàm tiện tay chọn kiện màu xanh nhạt trường sam đổi lên, buộc lại đai ngọc, đối gương đồng chiếu chiếu. Cũng là tôn đến thân hình hắn dáng giỏi, nếu là xem nhẹ cặp kia còn mang theo sát phạt khí mắt, cũng như cái thế gia công tử. Phiền toái giải quyết, thu hoạch cũng không tính ít. Hắn duỗi lưng một cái, trong mắt lóe lên một chút hướng về. Cái này nho nhỏ hắc thạch thành cách cục cuối cùng quá nhỏ, 100 km bên ngoài Hắc Sơn quận thành mới thật sự là nơi phồn hoa, không chỉ võ đạo gia tộc săn sát, còn có đặc biệt giao dịch thiên tài địa bảo phường thị, là thời điểm đi xem một chút. Nô phủ bên trong sớm đã không có mưa ai, những cái kia không có bị cuốn vào chém giết hạ nhân sớm tại nửa đêm liền hù dọa đến chạy tứ phía, liền thứ đáng giá đều không để ý tới cầm. Sở Phàm đứng ở trong đình viện, liếc nhìn đầy đất bừa bộn, tiện tay từ xó xỉnh vồ lấy cái đèn dầu lồng. Ngọn lửa bị gió thổi qua, lúc sáng lúc tối, chiếu đến hắn yên lặng mặt. Đốt sạch sẽ. Hắn thấp giọng nói câu, đem đèn lồng quăng về phía bên cạnh kho củi. Khô hanh củi lửa gặp lửa tức bốc cháy, thế lửa mượn thế gió nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền liếm lên mái hiên, khói đặc cuồn cuộn mà lên, nhuộm đỏ nửa bên trời. Sở Phàm quay người đi ra cửa chính. Sau lưng ánh lửa ngút trời, vật liệu gỗ bốc cháy đùng đùng, âm thanh cùng lương trụ sụp xuống nổ mạnh xa xa truyền đến, hắn lại cũng không quay đầu lại. Sở Phàm đứng ở Ngô phủ bên ngoài, liếc nhìn trùng tiên ánh lửa, lười đến lại đẳng thế lửa lan tràn. Ánh mắt của hắn hơi động, lần nữa tự đoạn tâm mạch, thân thể hóa thành khói xanh, ở ngoài thành trên núi hoang ngưng kết thành hình. Gió núi phất qua, mang theo cỏ cây thanh khí, thổi tan trên mình cuối cùng một chút khói lửa. Hắn hoạt động phía dưới gân cốt, cảm thụ được dư thừa tinh lực, nhếch miệng lên một vòng không quan trọng cười. Đốt Ngô phủ, giết Ngô phủ người. Sau đó khẳng định sẽ có người truy tra, thậm chí khả năng dẫn tới truy nã. Thế nhưng lại như thế nào? Hắn có khả năng trùng sinh, thật gặp gỡ phiền toái, cùng lắm thì lại tới một lần. Sở Phàm sửa sang vào áo, hướng về quận thành phương hướng đi đến. Hắc Sơn quận thành, ta tới. Chương 36, Đao pháp viên mãn chương 36, Đao pháp viên mãn Sở Phàm căn bản không cần đi ngủ. Bất tử chi thân mang tới ích lợi, để hắn coi như liền hầm 10 ngày 10 đêm, cũng vẫn như cũ tinh thần sung mãn, ánh mắt sáng rực như ngày. Vừa vặn, đi đường suốt đêm, đi xem một chút Hắc Sơn quận thành. Hắn thấp giọng tự nói, bước chân không ngừng. Mới vừa cùng Trương Thông chém giết, trong đầu đối phá lãng đao cảm ngộ giống như thủy triều vào tới. Nhanh, cũng nhanh đến viên mãn chi cảnh. Sở Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, môn kia nhìn như thường thường không có gì lạ đao pháp, ngay tại thể nội dâng trào trong khí huyết bộ phát hòa hợp, mỗi một cái đao kiểu quỹ tích đều biến có thể so rõ ràng. Đừng nhìn phá lãng đao chỉ là trên giang hồ tùy ý có thể thấy được phổ thông đao pháp, chỉ khi nào đạt đến viên mãn, cái kia uy lực đủ để cho võ giả tầm thường theo không kịp. Thế gian này, bao nhiêu võ giả cuối cùng cả đời đều kẹt ở nào đó nhất cảnh giới không được tiến thêm. Có thể đem bất luận cái gì một môn võ nghệ luyện đến viên mãn, đều là vạn người không được một tồn tại. Đảng ta đem phá lãng đao luyện tới viên mãn, nhìn một chút đến cùng có cái gì khác biệt. Cứ như vậy, Sở Phàm một bên hướng về Hắc Sơn quận thành đi nhanh, một bên tính toán phá lãng đao pháp tinh yếu. Trong đầu không ngừng chiếu lại lấy đao chiêu biến ảo, mỗi một cái chuyển hướng, mỗi một lần phát lực đều bộc phát rõ ràng. Thỉnh thoảng đưa tay hư bổ, cánh tay kéo theo kình phong càng ngày càng chậm, càng ngày càng ổn, rơi vào trong không khí lại mang theo suy sắc nhỏ băng, ven đường đá vụn bị quét trúng, trực tiếp bị đánh đến vỡ nát. Mà dưới chân nhịp bước cũng giữa bất chi bất giác phối hợp đao thế, hoặc vào hoặc lùi, hoặc ép hoặc đạp, nhìn như tùy ý, lại không bàn mà hợp lấy nào đó vật luật, mỗi một bước bước ra đều vừa đúng có thể để đao chiêu phát lực càng thuận, càng mạnh. Đao thế kia càng ngày càng cô động xoay tròn, nhịp bước cũng buộc phát cùng đao chiêu dung thành một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân lại không nửa phần bừng hữu, cũng nhanh. Trong lòng Sở Phàm vui vẻ, dưới chân tốc độ nhắc lại, thân hình như mũi tên xuyên qua ở trong màn đêm. Thể nội khí huyết cùng chiêu thức, nhịp bước từng kia đan xen, bộ kia nhìn như phổ thông đao pháp, tại trong tay hắn chính giữa một chút thoát thai hoàn cốt. Khoảng cách viên mãn chi cảnh đã là cách xa một bước. Bóng đêm dần dụt, chân trời đã nổi lên một vòng màu trắng bạc, nắng mai chính giữa lặng yên thoải mái qua đường chân trời. Sở Phàm hết sức chăm chú đắm chìm tại đao pháp trong thế giới, đối xung quanh sắc trời biến hóa không hề hay biết. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đao chiêu cùng nhịp bước buộc phát hòa hợp vô gian, phản phất cùng trong thiên địa này phong tức đều có nào đó vi diệu hô ứng. Đúng lúc này, trong đầu phản phất có tầng vô hình cách ngăn đống nhiên phá bỡ, một cỗ thông triệt cảm giác nháy mắt chạy khắp toàn thân. Phá lãng đao mỗi một thức, mỗi một đao, giờ phút này đều biến có thể so rõ ràng. Từ khởi thế đến thu chiêu, mỗi một cái nhỏ bé chuyển hướng, mỗi một lần bắp thịt phát lực, mỗi một tấc khí huyết lưu chuyển, đều tinh chuẩn đến cực hạn. Dưới chân nhịp bước càng là cùng đao chiêu vừa khớp, bước ra một bước, vừa đúng có thể để cánh tay vung ra lớn nhất lực đạo. Một bước xoay người, vừa vặn có thể dựa thế đem đao phong đưa hướng nhất xảo quyệt góc độ. Loại cảm giác đó, tựa như là luyện 10 năm đồ vật đột nhiên sống lại, trong lúc giơ tay nhấc chân lại không nửa phần bừng hữu, phản phất đao pháp này vốn là cái kia dạng này dùng. Sở Phàm đột nhiên dừng bước lại, cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lòng bàn tay thậm chí vì nháy mắt quán thông phát lực cảm giác hơi hơi nóng lên. Hắn vô ý thức đưa tay hư bổ, động tác nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh, mang theo kình phong hô đảo qua, càng đem phía trước ngoài hai thước một gốc to cỡ miệng chén tiểu thụ chặn ngang cắt đứt. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, cùng cái kia phản phất cùng toàn thân hòa làm một thể đao chiêu vận luật, nét miệng lên một vòng sắc bén ý cười. Bình thường đao pháp lại như thế nào? Luyện đến cực hạn, như cũng có thể vượt trên những cái kia gà mở lôi cuốn thời gian. Hắn dương mắt nhìn hướng Hắc Sơn quận thành phương hướng, dưới chân nhịp bước nhanh hơn mấy phần. Đem phá lãng đao luyện tới viên mãn, trong lòng Sở Phàm cô kia thoải mái cảm giác còn không yên tĩnh tức, đồng nhiên vỗ chán một cái. Từ Ngô gia chép tới bí tịch cùng ngân phiếu còn không kiểm kê. Bước chân hắn không ngừng, mượn nắng sớm đưa tay vào ngực, trước móc ra một chồng thật dày ngân phiếu. Đầu ngón tay nhanh chóng bê qua, thô thô khẽ đếm lại có gần 2 vạn lượng. Giấy phẳng, ấn lấy quận thành lớn nhất tiền trang chu ấn, chiếu nặng phân lượng lắc đến người con mắt. Nên chết hảo môn thế gia. Sở Phàm thấp giọng xì một cái, trong mắt lóe lên một chút lãnh ý, nhiều như vậy tiền bạc, không biết cạo đi bao nhiêu máu của dân chúng đổ mồ hôi. Với bạn, cướp ngươi giàu, thế ta bẩn. Hắn đem ngân phiếu cất về trong lực, lại móc ra 3 bản đóng chỉ bí tịch. Bản thứ nhất trên bìa ngoài viết Thương Lãng công lật ra vài trang, là cửa rèn luyện nội kình pháp môn. Có thể đạt thông 108 huyệt thiếu, tu luyện tới hậu tiên tầng 9, vừa vặn có thể bổ khuyết hắn nội kình bên trên một điểm. Bản thứ hai là Buôn Lôi đao đao pháp nội tình cương mạnh bá đạo, chiêu chiêu không rời bộ phận quan trọng, cùng hắn vừa mới luyện thành phá lãng đao một cương một nhu, vừa đúng có thể ấn chứng với nhau. Cuối cùng một bản Du Long thân pháp ghi lại đúng là khinh công bộ pháp, văn hay chữ đẹp vẽ lấy xê dịch chuyển hướng yếu quyết, nếu là luyện thành, thân pháp chắc chắn có thể lại nhanh mấy phần. Ngược lại chút vật hữu dụng. Sở Phàm đem bí tịch lần nữa gói kỹ lưỡng ôm vào trong lòng, đã muốn đổi đường, vừa vặn thử xem cái này Du Long thân pháp. Sở Phàm dứt khoát dừng bước lại, mượn mờ mờ nắng sớm đem Du Long thân pháp mở ra tại lòng bàn tay nhìn kỹ. Trên trang sách không chỉ có bộ pháp đồ phổ, còn ghi chú đề khí khinh thân dựa thế chuyển hướng đạp hư như dày đẳng yếu quyết, đồ văn tôn nhau lên, cũng là rõ ràng dễ hiểu. Hắn vừa nhìn vừa tại chỗ thử đạp, dựa theo đồ phổ điều chỉnh bước liên tiếp cùng trọng tâm. Lúc đầu bàn chân rơi xuống luôn mang theo vướng víu cảm giác, đề khí lúc càng là khí tức hỗn loạn, đi hai bước liền lảo đảo một thoáng. Nhưng hắn mới phá lãng đao viên mãn cảnh, đối thế nắm chắc chính giữa nhạy bén, bất quá nửa nén hương thời gian, liền phẩm ra chút môn đạo. Phát lực cần giấu tại eo chân, chuyển hướng muốn như dây leo quấn cây thuận thế mà làm, mỗi một bước đều đến cùng hít thở tương khế. Thì ra là thế. Sở Phàm khép lại bí tịch cất về trong ngực, lần nữa cất bước lúc, thân hình đột nhiên nhẹ nhàng mấy phần. Bàn chân rơi trên mặt đất cơ hồ không tiếng động, gặp cây thấp trở ngại, mũi chân điểm nhẹ thân cây liền có thể mượn lực xoay người vòng qua, thật có mấy phần Du Long cuốn trụ linh động. Hắn càng chạy càng thuận, bước chân dần dần biến đến nhẹ nhàng, đạp tại trên lá cây lại chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ, tốc độ cũng không biết không ngờ nhanh một đoạn, coi là thật có mấy phần Du Long lịch nước linh động. Có chút ý tứ. Trong lòng Sở Phàm khẽ nhúc nhích, dứt khoát buông tay buông chân, mượn đi đường thời gian, tập trung tinh thần suy nghĩ cái này Du Long thân pháp tới. Đi đường luyện thân pháp cũng là nhất cử lưỡng tiện. Trong lòng Sở Phàm mừng thầm, không ngừng bước, hướng về Hắc Sơn quận thành phương hướng đi nhanh mà đi. Bất quá nửa cái thời thần, Sở Phàm liền cảm giác dưới chân bộ pháp đột nhiên một thuận, lúc trước những cái kia trúc chắc cảm giác toàn bộ rút đi. Thân hình lên xuống ở giữa đã mơ hồ có đổ phổ bên trong Du Long bật bị. Đây là nhập môn. Trong lòng hắn hiểu rõ, cuối cùng vừa đem phá lãng đao luyện tới viên mãn, cái kia đao pháp bên trong vốn là trốn lấy không ít phối hợp đao chiêu bộ pháp yếu quyết. Cùng Du Long thân pháp mặc dù nội tình khác biệt, lại có chung thế cùng tình. Có tầng này nội tình tại, suy luận liền nhanh gấp mấy lần. Lại đi vài dặm, nắng sớm tiệm thịnh, Sở Phàm thân ảnh giữa khu rừng xuyên qua đến bộ phát tự nhiên. Gặp danh khảm liền để khí nhẹ bượn, rơi xuống lúc mũi chân một điểm liền có thể từ bỏ xung lực. Gặp dày cây thì nghiêng người đối lượng, đầu vai hơi chìm liền tránh đi chặt cây, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tốc độ so lúc đầu nhanh gần nữa. Hiển nhiên, cái này Du Long thân pháp đã là tiểu thành. Không tệ. Sở Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, dưới chân không ngừng nghỉ chút nào, thân hình như cá bơi lướt qua một mảnh bụi cây thấp. Quả nhiên là suy luận. Sở Phàm cảm thụ được thể nội khí huyết cùng bộ pháp buộc phát phối hợp, trong lòng thầm khen. Lúc trước đem phá lãng đao luyện tới viên mãn, đối thân thể phát lực, trọng tâm chuyển đổi cảm ngộ sớm đã khắc vào cốt tủy. Bây giờ luyện cái này Du Long thân pháp, lại như là có tòa sắc cầu, hơi chút suy nghĩ liền có thể sở đến môn kính. Hắn càng chạy càng thuận, thân ảnh tại nắng sớm bên trong kéo đến lúc dài lúc ngắn, dưới chân xê dịch chuyển hướng ở giữa, cô kia linh động phiêu giật cảm giác buộc phát rõ ràng, phản phất thật có Du Long tại trong sơn dã giãn ra thân hình. Chiếu cái này tiến độ, đến quận thành, nói không chắc liền có thể sở đến đại thành bên cạnh. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì nhiều lần trọng sinh, hấp thu tàn khu sau tăng lên căn cốt ngộ tính có quan hệ. Chương 37, Hắc Sơn quận thành chương 37, Hắc Sơn quận thành chính hành ở giữa, phía trước đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng vó ngựa, xen lẫn thu kệ hô quát, mặt đất đều như tại khẽ chấn động. Một lát sau, một đại đội nhân mã chạy nhanh đến, cầm đầu chính là Huyết Lang Bang bang chủ Lâm Thiên Lang. Bên người hắn cưỡi một thất tảo hồng mã phụ nhân, mặc dù mặt mang lo lắng lại khó nén tư sắc, không phải Ngô Uyển Thanh là ai. Phía sau hai người đi theo hơn 200 tên trang phục hán tử, từng cái khí tức bưu hãn, bên hông bội đao ra khỏi vỏ một nửa, hiển nhiên là Huyết Lang Bang tinh nhuệ chủ lực. Sở Phàm đứng ở bên đường, nhìn xem chạy nhanh đến nhân mã, hơi nhíu mày. Đứng đầu cái kia lạc tráng hán khí thế hung hãn, bên người phụ nhân mặc dù mặt mang háo sắc lại tự có phong vận, người đứng phía sau càng là từng cái điêu luyện. Nhìn chiến trận này tuyệt không phải hạ người tầm thường, chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên Lang đám người rục ngựa chạy qua, chỉ tùy ý quét Sở Phàm một chút, gặp hắn chỉ là cái bình thường đi đường, liền không để ở trong lòng, tiếng vó ngựa vẫn như cũ gấp rút. Nô Huyền Thanh tối hôm qua bắt đầu trong lòng liền không hiểu có loại bất an dự cảm bộc phát cường liệt, sáng sớm bắt đầu liền mặt lộ thần sắc lo lắng. Thế nào? Lâm Thiên Lang phát giác được sự khác thường của nàng, thô thanh hỏi.
Không,
không có gì. Nô Huyền Thanh lắc đầu, cưỡng chế trong lòng bất an, liền là trong lòng luôn cảm giác bất an. Lâm Thiên Lang quét miệng nói, cha ngươi rất tinh minh, có thể xảy ra chuyện gì? Nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều, thoải mái tinh thần. Nói lấy thúc vào bụng ngựa, đội ngũ tốc độ càng nhanh, đảo mắt liền biến mất ở phía trước lối rẽ. Sở Phàm nhìn bọn hắn bóng lưng, gãi gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều, quay người tiếp tục hướng quận thành tiến đến. Chỉ là đi về phía trước không bao xa, Sở Phàm liền phát hiện không hợp lý. Ven đường trong rừng, trong bụi cỏ, lại lục tục ngoe ngoe chui ra không ít thân ảnh. Những người này hoặc xuyên ăn mặc gọn gàng, hoặc lấy trang phục, bên hông đại bộ phận đeo lấy binh khí, thần sắc cảnh giác, một đường hướng về Lâm Thiên Lang đám người rời đi phương hướng đuổi, hiển nhiên là theo ở phía sau. Nhân số không nhiều, top 5 top 3, giữa lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, lại đều mục tiêu nhất trí, cước trình nhanh chóng. Sở Phàm lông mày cau lại, bước chân không ngừng. Nhìn điệu bộ này, đi theo phía trước đội nhân mã kia, lại không chỉ một đợt. Hắn lười nên nhiều xen vào chuyện bao đồng, chỉ tăng nhanh chút bước chân, mượn du long thân pháp linh động, không bao lâu liền đem những người này xa xa bỏ lại đằng sau. Mà Lâm Thiên Lang một đoàn người còn tại hướng về Ngô phủ băng băng, những cái kia truy tung giả thì theo sát phía sau, ánh mắt khóa chặt Huyết Lang bang động tĩnh, ai cũng không lưu ý cái kia bị bọn hắn bỏ lại đằng sau trẻ tuổi thân ảnh. Hai nhóm nhân mã, một cái chạy về phía trước, một cái hướng về sau đuổi, ở trên con đường này hoàn mỹ bỏ ra. Bọn hắn không biết, chính mình đội vã tìm kiếm mục tiêu, giờ phút này chính giữa cùng bọn hắn đi ngược lại. Sở Phàm cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ coi là chút bình thường thế lực giang hồ lui tới. Hai bên sát vai mà qua, lại nguyên vẹn không biết đối phương chính là người chính mình muốn tìm. Mặt trời lên cao, ánh nắng đã có chút sáng ngời, Sở Phàm dương mắt nhìn lên, phía trước trên đường chân trời, Hắc Sơn quận thành đường nét đã có thể thấy rõ ràng. Cao lớn tường thành như một đầu cự long màu đen vắt ngang, lỗ châu mai ở giữa mơ hồ có giáp sĩ đi lại, cửa thành càng là dòng người như dệt, xa xa liền có thể nghe được ồn ào âm thanh. Cuối cùng nhanh đến. Sở Phàm nhẹ nhàng thở ra, lau trán mỏng đổ mồ hôi. Hắn không nghĩ tới đoạn đường này lại có xa như vậy, cho dù mượn mới nhập môn du long thân pháp, dưới chân không ngừng chạy vội một đêm thêm mới vừa buổi sáng, mới rốt cục đến dưới thành. Cũng may trên đường đi không nghỉ ngơi, du long thân pháp luyện đến bộc phát thuần thục. Thân hình lên xuống ở giữa đã có thể mượn đến mấy phần sức gió, chân không dính bụi lúc thậm chí có thể lướt đi trượng ngứa biển, cách đại thành chỉ còn tầng một giấy mỏng. Lúc này Sở Phàm, khí tức so lúc đến trầm ổn gấp mấy lần, bước chân nhẹ giống như mảnh lá rụng, đi tại trên quan đạo, cho dù bên cạnh có người đi đường trải qua, cũng khó phát giác hắn khi nào tới gần lại khi nào đi xa. Thể nội khí huyết theo lấy bộ pháp lưu chuyển, không những không hiện mỏi mệt, ngược lại có loại nhẹ nhàng vui vẻ thông thấu cảm giác. Hắn nhìn gần trong gang tấc cửa thành, khoe miệng khẽ nhếch. Cái này du long thân pháp sắp đại thành, phá lãng đao đã tới biên mãn, trong ngực còn có ngân phiếu cùng công pháp. Buôn ba đoạn đường này, lại là luyện đao lại là đi đường, vào thành thật tốt hưởng thụ một chút. Cửa thành tiếng huyên náo càng ngày càng gần, thuộc về Hắc Sơn quận thành khí tức đã phả vào mặt. Mới vào cửa thành, Sở Phàm liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, nhịn không được thả chậm bước chân bắt đầu đánh giá. Đường phố rộng rãi hai bên cửa hàng san sát, tiểu kỳ pháp phối, tiếng giao hàng, tiếng trả giá hết đợt này đến đợt khác, những người đi đường chen vai thích cánh, so hắn từng chờ qua Hắc Thạch thành phồn hoa không chỉ gấp 10. Chu đoạn trang cẩm tú lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cửa hàng binh khí thiết nhận hàn quang lập lòe, thậm chí còn có gánh xiếc ban tại góc đường dựng lên cái bàn, dẫn đến vây xem mọi người từng trận lớn tiếng khen hay. Quả nhiên là quận thành, khí phái. Sở Phàm thấp giọng cảm khái, trong mắt tuy có hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá nhiều kinh diễm. Cuối cùng hiện đại thế giới ngựa xe như nước, cao ốc thấy cũng nhiều, điểm ấy náo nhiệt còn kinh không đến hắn. Chính giữa đi tới, một cái ăn mặc vải xám áo ngắn, ánh mắt linh hoạt thằng nhóc gầy tiến tới, trên mặt chất đống ngân cần cười, vị gia này, nhìn ngươi là đầu về vào Hắc Sơn quận thành a. Sở Phàm liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Thằng nhóc gầy thấy thế càng nhiệt tình, ta cái này quận thành lớn lấy đây, đường phố cùng mê cung dường như, ngài nếu là muốn tìm địa phương, mua đồ vật, ta quen cực kỳ. Cho mấy cái tiền đồng là được, bảo đảm đem ngài hầu hạ thoải mái. Sở Phàm suy nghĩ một chút, mình quả thật đối nơi này hai mắt đen thui, có cái dẫn đường ngược lại bất đi không ý chuyện. Hắn từ trong ngực móc ra một khối nhỏ bạc vụn ném qua, có đủ hay không? Mang ta tìm nhà sạch sẽ khách sạn, lại để cử cái ra dáng quán rượu. Thằng nhóc gầy tay mắt lanh lẹ tiếp được bạc, ước lượng một thoáng, lập tức mặt mày hớn hở, đủ. Quá đủ. Ta ngài đi theo ta, bảo đảm vừa ý. Nói lấy quay người ở phía trước dẫn đường, miệng còn không ngừng ngừng giới thiệu, đằng trước rẽ trái liền là tiếp khách tới khách sạn, lao bản thành thật, muốn ăn xong, cái kia phải đến tụ tiên lâu bảng hiệu kho chân giò, hương đến có thể câu hồn. Sở Phàm theo ở phía sau, một bên nghe lấy, một bên bất động thanh sắc quan sát đến cảnh đường phố. Ta, tiểu nhân Mã Tam, tại cái này quận thành lăn lộn gần 10 năm, không có ta không biết sự tình. Thằng nhóc gầy một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nhanh nhẹn cho biết tên họ, dưới chân bước chân nhẹ nhàng, chọn lấy ít người tạm biệt hạng làm lựa gạt. Không bao lâu liền đến đầu phố một tòa hai tầng lầu gỗ phía trước, trên đầu cửa tụ tiên lâu ba cái chữ vàng lập lòe phát sáng, vừa tới cửa ra vào đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thịt. Ta ngài nhìn, liền là nơi này. Mã Tam cười lấy đẩy ra cửa gỗ, bên trong lập tức chuyển đến cả sảnh đường ồn ào. Tìm cái gần cửa sổ bàn ngồi xuống, Mã Tam quen cửa quen mẻo báo mấy cái bảng hiệu đồ ăn, lại hỏi câu muốn hay không muốn bên trên bầu rượu gặp Sở Phàm gật đầu, liền vui vẻ chạy hướng quầy hàng. Một lát sau, kho chân giò, xào lăn hoa bầu dục, một đĩa thịt bò kho tương, cộng thêm một bình ấm áp rượu trắng liền bưng đi lên. Chân giò hầm đến xốp nát thoát xương, nước tương đỏ sáng, hoa bầu dục hỏa hầu vừa bặn, giòn non cũng canh. Sở Phàm chính xác đói bụng, cũng không khách khí, cầm lấy đũa liền ăn như gió cuốn. Mã Tam thì tại một bên ngồi tiếp, thỉnh thoảng cắm câu miệng giới thiệu cái này đồ ăn lai lịch, hoặc là nói chút quận thành tin đồn thú vị, cũng là không làm cho người ta phiền. Cơm nước non nê, Sở Phàm sờ lên bên hông đao, chôi đao hoa văn đã sớm bị mồ hôi thấm đến phát sáng, trên lưới đao càng là phủ đầy tỉ mỉ lỗ hổng. Phía trước chém nhiều người như vậy, bình thường đao sắt cái nào trải qua được như vậy dày vỏ. Chương 38, Câu Lan nghe khúc chương 38, Câu Lan nghe khúc Mã Tam, hắn dương mắt hỏi, cái này quận thành bên trong, nhà nào cửa hàng binh khí đáng tin nhất? Mã Tam chính giữa nâng lên chủ tiệm đưa trà thô rất mạnh, nghe vậy lập tức buông xuống chén, cửa hàng binh khí à? Cái kia tính toán Thiết Đạm Phượng, lão bản là cái lao thợ rèn, đánh ra tới ra hỏa thập mà vững chắc cực kỳ, liền là giá tiền đắt một chút. Bất quá ta ngài xem xét liền là người luyện võ, khẳng định phải dùng hảo đao không phải. Sở Phàm gật gật đầu, dẫn đường. Đúng vậy. Mã Tam mừng rỡ, dẫn Sở Phàm hướng thành tây đi đến, trong miệng còn lẩm bẩm, Thiết Đạm Phượng không riêng bán sẵn, còn có thể chế tạo riêng, liền là đến đẳng mấy ngày này. Sở Phàm không nói tiếp, trong lòng đã ở tính toán, có 2 vạn lượng ngân phiếu đặt cơ sở, đổi đem tiện tay hảo đao, cái kia hoa đến hoa. Mã Tam dẫn Sở Phàm hướng Thiết Đạm Phượng lúc đi, trên mặt cười càng niềm nở chút, chỉ là một cái kình nói Thiết Đạm Phượng hảo, ta ngài yên tâm, Thiết Đạm Phượng lưu lão bản chân thật nhất, gặp ta mang khách đi, trên giá cả chỉ định có thể cho chút ưu đãi. Sở Phàm như thế nào khôn khéo, nhìn hắn bộ dáng này liền đoán cái 7-8 phần. Tiểu tử này mang khách nhân đi tiêu phí, chắc chắn là có trích phần trăm có thể cầm. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể mua được dùng được đồ vật, để Mã Tam kiếm chút chân chạy tiền cũng không sao. Quả nhiên, đến Thiết Đạm Phượng, cái kia dâu quay nón lưu lão bản gặp Mã Tam, ánh mắt sáng lên, hàn huyên vài câu liền kéo lấy Sở Phàm xem đao, giá cả báo đến vẫn tính công đạo. Đặng Sở Phàm chọn chúng một cái trăm luyện tinh thép chế tạo trường đao, thanh toán bạc, lưu lão bản bụng trộm kín đáo đưa cho Mã Tam 1 tiểu sâu tiền đồng. Mã Tam nắm ở trong tay, mặt mày hớn hở đối Sở Phàm nói, ta đao này cầm ở trong tay, so ngày trước kia thanh kia chỉ 3 thành, chém vào càng hăng hái. Sở Phàm ước lượng mới đao, vào tay trầm ngưng, lưới hàn quang lạnh thấu xương, chính xác là thanh đao tốt. Hắn liếc nhìn Mã Tam cất tiền mở ám, khóe miệng gãy nhếch, không mặt trần. Có như vậy cái quen thuộc dẫn đường, tại quận thành làm việc cũng là thuận tiện. Cái này Mã Tam địa bộ, nhưng chẳng phải cùng hiện đại môi giới một cái nội tình. Mượn quen thuộc ưu thế đáp cầu rắc mối, từ đó kiếm chút tiền trả nước. Mã Tam, Sở Phàm đem mới đao đeo tại bên hông, bộ vô bờ vai của hắn, mang ta đi quận thành tốt nhất khách sạn. Mã Tam nghe xong, mắt vụ mà lộ ra, trong con ngươi phảng phất đều chiếu ra bạc ánh sáng. Tốt nhất khách sạn a. Đây chính là duyệt lai cư ở một đêm giá tiền đủ tầm thường nhân ra hơn phân nửa tháng, nếu là hắn có thể đem người dẫn đi, trích phần trăm sợ là so vừa mới bán đao kiếm lời còn nhiều. Ta ngài thoải mái. Mã Tam xúc động đến âm thanh đều cao 8 độ, lưng không đến càng thấp hơn. Duyệt Lai cư ngay tại Đông Đại Nhai nhất khí phái tòa nhà kia, giường cột chạm trổ, nước nóng cả ngày cũng ứng, còn có tiên sinh kể chuyện dưới lầu bắt đầu kể chuyện, đảm bảo ngài ở đến thoải mái. Hắn vừa nói, một bên không nói lời gì ở phía trước dẫn đường, bước chân đều so vừa mới nhanh hơn gấp đôi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm Duyệt Lai cư chỗ tốt, sợ Sở Phàm đổi chủ ý. Sở Phàm theo ở phía sau, nhìn xem hắn bộ dáng này, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Nhìn tới lần này tiêu phí, đầy đủ để tiểu tử này vui thêm mấy ngày. Đến Đông Đại Nhai, quả nhiên gặp một tòa khí phái 3 tầng lầu các đứng sừng sững ở góc đường, trên đầu cửa Duyệt Lai cư 3 chữ to cứng cáp mạnh mẽ, cửa ra vào đón khách người hầu đều ăn mặc quang vinh tơ lụa áo choàng đắn. Mã Tam dẫn Sở Phàm đi vào trong, xuyên qua trạm trổ một bình phong, lại vẫn có cái nhỏ nhắn lịch sự tao nhã sân vườn biển. Trong viện trồng vài cọng chuối tây, đá xanh làm nền, trong góc mang lấy một cái giếng cổ, mấy vị khách trọ đang ngồi ở giàn cây nho phía dưới uống trà nói chuyện phiếm. Ta ngài nhìn, Mã Tam chỉ vào sườn đông một loạt mang cửa nguyệt môn sương phòng, cái này mấy gian là mang độc lập tiểu viện, bên trong có buồng lò sưởi, có phòng tắm, thanh tĩnh cực kỳ, liền là giá tiền. Liền căn này. Sở Phàm không chờ hắn nói xong, trực tiếp hướng đi bên trong cùng gian kia, trên cửa viện mang theo nghe gió một bài. Đẩy cửa đi vào, quả nhiên có động thiên khác, trong viện trồng phong lan, phòng chính bày biện hoa lê cái bàn gỗ, bên cạnh ở giữa trong thùng tắm nước nóng còn bốc hơi nóng. Trưởng Vĩ nghe hỏi chạy đến, gặp Sở Phàm không nói hai lời liền muốn đắt nhất biệt phòng, cười đến mắt đều híp lại thành mối nối, vụ trộm cho Mã Tam nhét vào khối bạc vụn. Mã Tam nắm chặt bạc, mặt mày hớn hở đối Sở Phàm nói, ta ngài ở nơi này, đảm bảo không có người tới quấy rầy, luyện công đều thuận tiện. Sở Phàm gật gật đầu, chính mình thì đánh giá tiểu viện này. Về sau, nơi này liền là hắn tại Hắc Sơn quận chỗ đặt chân. Mã Tam xoa xoa tay, trên mặt chất đống 12 phần niềm nở, lưng không giống như gốc bị gió phất qua bông lúa, ta, ngài nhìn còn có dặn dò gì? Cái này địa giới, liền không có tiểu nhân không biết xó xỉnh. Hắn nói lấy, còn vô vô bộ ngực, trong mắt lóe tùy thời chờ lệnh ánh sáng. Hiển nhiên là muốn lại thêm kiếm lời chút chân chạy tiền, cũng nóng trông có thể cùng bị này xuất thủ xa xỉ ta tròng lên chút giao tình. Sở Phàm nhìn hắn bộ dáng này, ngược lại cảm thấy mấy phần thú vị, khoát tay áo, tạm thời không chuyện khác. Người trước về a, sáng mai tới là được. Mã Tam nhãn châu xoay động, ních lại gần chút, âm thanh áp đến thấp chút, mang theo điểm thần bí lại quen thuộc nhiệt tình. Ta nếu là buổi tối rảnh đến hoảng, muốn khoan khoái, ta quận thành hồng tụ lâu thế nhưng gánh tốt chỗ đi. Hắn chép miệng một cái, như là nhớ ra cái gì đó, cười nói, bên trong các cô nương không riêng dáng dấp xinh đẹp, một tay tỉ bà đánh đến có thể nhiễu lương 3 ngày, hát tiểu điều nhi càng là câu nhân cực kỳ. Vừa nói vừa tranh thủ thời gian bổ sung, tất nhiên, chỗ ấy cũng thanh tịnh, liền nghe khúc nhi, uống chút trà, không náo nhảy. Ta nếu là muốn đi, tiểu nhân quen thuộc, bảo đảm an bài đến thỏa thỏa thiết thiết. Sở Phàm nghe Mã Tam nói đến hoạt sắc sinh hương, trong lòng hoàn chân nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Từ nay mà chỉ ở trong cổ tịch gặp qua, hiện đại nào có như vậy chỗ đi. Hắn sờ lên cằm, ngược lại tối nay cũng không có chuyện gì, Du Long thân pháp mới sờ đến cửa đại thành hạm, vừa vặn ngừng nghỉ một chút. Chỗ kia, mặt vẫn là trắng. Sở Phàm thuận miệng hỏi, trong giọng nói đã mang theo mấy phần ý động. Mã Tam cười hắc hắc, xoa xoa tay nhích lại gần chút, âm thanh áp đến thấp hơn, ta ngươi là người biết chuyện. Bên ngoài bày biện chính là trắng trang tử, nghe khúc nhi, thưởng múa, uống trà, văn nhã cực kỳ. Nếu thật là khác biệt tâm tư, phía sau có nhà gian, tìm mụ mụ đưa cái lời nói, chỉ cần bạc đúng chỗ, muốn làm sao lấy đều được. Thịt rau phối hợp, đều xem ta ý của ngài. Hắn chớp chớp mắt, điểm này không cần nói cũng biết ý vị lại rõ ràng hơn hết. Sở Phàm giật mình, thì ra là như vậy cái xáo lộ. Khoe miệng của hắn ngoắc ngoắc, trước đi nghe một chút khúc nhi lại nói. Mã Tam xứng đáng sảng khoái, trong lòng lại cười thầm, vị gia này ngoài miệng nói nghe khúc nhi, thật đến chỗ kia, nghe cái kia câu nhân điệu, không chừng liền biến chủ ý. Trong lòng Sở Phàm điểm này dị động bộc phát rõ ràng, Mã Tam lời kia bên trong ám chỉ như lông vũ dường như cào lấy đáy lòng. Về phần sẽ có hay không có bệnh, đều bất tử chi thân, thì sợ gì? Đời này, thân nhân phân tán, nói thì ra quá xa xỉ, cũng quá phiền toái. Cùng hao tâm tổn trí suy nghĩ những cái kia tình tình ái ái, không bằng thừa dịp trước mắt thoải mái, nghe một chút khúc nhi, nhìn một chút nhân gian này khói lửa. Mã Tam ngẩng đầu nhìn mặt trời, xem chừng thời thần, đối Sở Phàm nói, ta, lúc này đi qua còn sớm, hồng tụ lâu náo nhiệt đến chờ nhập đêm mới bắt đầu, còn đến lại đằng mấy cái thời thần. Nếu không ta đi về trước, chậm chút thời điểm lại đến mang ngài đi qua. Sở Phàm chính giữa cảm thấy có chút mệt mỏi, nghe vậy gật đầu, cũng hảo, ngươi đến lúc đó lại đến à. Một đường đi đường thêm luyện thân pháp, chính xác đến ngừng khẩu khí, dưỡng đủ tinh thần buổi tối lại đi cũng không muộn. Mã Tam ứng tiếng ai lại niềm nợ dặn dò người hầu vài câu thật tốt chăm sóc trong viện ta vậy mới không người lui ra ngoài. Trong viện quay về yên tĩnh, Sở Phàm đi đến phòng chính giường em bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người loán rung rung, mấy ngày liên tiếp căng cứng cảm giác dần dần tiêu tán, chỉ còn chờ bóng đêm phủ xuống, đi xem một chút cái này Hắc Sơn quận trăng gió trợ. Chương 39, nhà không còn chương 39, nhà không còn mà lúc này, Lâm Thiên Lang mang theo Huyết Lang Bang tinh nhuệ cũng đã đến Hắc Thạch Thành. Lâm Thiên Lang ghìm chặt dưới hông ngựa, đi theo phía sau hơn 200 tên Huyết Lang Bang tinh nhuệ từng cái khí tức trầm ngưng, bên hông bội đao hiện ra lênh quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về xa xa Hắc Thạch Thành đường nét. Ngựa phí mũi ra một hơi, Lâm Thiên Lang thô ráp bàn tay tại trên cổ ngựa vỗ vỗ, ánh mắt chuyển hướng bên người Ngô Huyền Thanh. Ngô Huyền Thanh một thân váy dài, cưỡi tại tuyết trắng tuấn mã bên trên, nhìn quen thuộc cửa thành, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần cảm khái, từ lúc một năm trước gả cho ngươi, ngược lại hồi lâu không trở lại cái này Hắc Thạch Thành. Ha ha ha. Lâm Thiên Lang tiếng như trùng lớn, sang sảng tiếng cười chấn đến bên cạnh lá cây rì rào rung động, đằng đem nơi này sự tình, ta bồi ngươi tại thành lý đa nấn ná chút thời gian, bồi một chút cha ngươi. Hắn năm nay đã 40 tuổi, so Ngô Huyền Thanh lớn hơn đến tận 20 tuổi. Trước kia tập trung tinh thần nhào vào võ đạo, từ đầu đường lưu manh giết tới Huyết Lang Bang ban chủ, cứ thế mà luyện đến hậu tiên tầng 9 đỉnh phong, nhưng cũng làm trễ nải hồn sự. Thằng đến cảm giác bình cảnh khó phá, mới trải qua người thương lượng, lấy Hắc Thạch Thành Ngô gia vị tiểu thư này. Có lẽ là bồi thường tâm lý, có lẽ là Ngô Huyền Thanh trên mình cô kia không giống với giang hồ nữ tử linh động nhiệt tình đã động hắn, Lâm Thiên Lang đối vị này tiểu thê từ trước đến giờ cương triều. Ngô Huyền Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút dị sắc, lại rất nhanh che giấu, chỉ ôn nhu nói, toàn bộ nghe phu quân. Nàng cũng không thèm để ý cái này 20 tuổi khoảng cách, Lâm Thiên Lang hậu thiên tầm 9 tu vi, Huyết Lang Bang thế lực, mới là nàng nhìn chúng căn bản. Về phần những cái kia tình tình ái ái, dưới cái nhìn của nàng cũng không trọng yếu. Lâm Thiên Lang thấy thế, chỉ coi nàng là cao hứng, vung tay lên, đi, vào thành trước đi Ngô phủ tiếp kiến nhạc phụ, tiếp đó hỏi người nọ một chút tình huống như thế nào. Lời còn chưa dứt, hắn đã giục ngựa đi đầu, ô truy mã bốn vó tung bay, mang theo một cỗ khí thế hung hãn, hướng về Hắc Thạch Thành cửa thành phóng đi. Sau lưng tinh nhuệ theo sát phía sau, tiếng vó ngựa đạp nát buổi trưa yên tĩnh, hù dọa một nhóm phi điểu. Hắc Thạch Thành dưới cửa thành, hai đội nha dịch chính giữa chống trường mâu ngủ gật, chợt nghe một trận tiếng vó ngựa rồn rập từ xa mà đến gần, kinh đến đột nhiên ngẩng đầu. Thấy rõ người đến tư thế, hơn 200 tên điêu luyện hán tử từng cái lưng đeo loan đao, ánh mắt cùng sói con dường như. Đứng đầu cái kia thẹn thùng trắng hán càng là khí tức ép người, bọn nha dịch lập tức đổ mồ hôi chán, tay không tự giác nắm chặt trường mâu. Người đến người nào? Dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Đội chính giáng chống đỡ lấy lực lượng uống một tiếng, hai chân lại nhịn không được run lên. Đúng lúc này, trong đội ngũ cái kia thất tuyết bạch tuấn mã bên trên nữ tử áo tím hơi ngẩng đầu, bên tóc mai châm hoa ở dưới ánh tà dương lấp lóe. Đúng, là Ngô tiểu thư. Đội chính con ngươi co rụt lại, sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần. Hắn nhận ra gương mặt này, Hắc Thạch Thành Ngô lão gia độc nữ, một năm trước phong quang đại giá cho quận thành Huyết Lang Bang Lâm Thiên Lang. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy Ngô Huyền Thanh theo đám này hung nhân chồng bên trong, muốn nói ra Ngô gia xảy ra chuyện, lại không dám nói. Huyết Lang Bang thanh danh tại Hắc Thạch Thành xung quanh so vẫn là cực kỳ hùng, ai biết nói cho cái này Ngô tiểu thư, là phúc là họa. Đừng đến thời điểm còn bị người giận chó đánh mèo, đánh chết hắn huyện lệnh phòng trừng cũng sẽ không làm hắn xuất đầu. Đội chính bụng trộm liếc mắt Lâm Thiên Lang trương kia khe danh túng hoành mặt, chỉ cảm thấy đến ánh mắt kia quét tới lúc, cùng dao nhỏ thổi qua dường như. Hắn tranh thủ thời gian túi lầu xuống, hướng bên cạnh huynh đệ liếc mắt ra hiệu, khàn giọng nói, "Mở, mở cửa thành." Là Ngô tiểu thư cùng Ngô gia cô gia trở về, nhanh cho qua. Mấy cái nha dịch luôn cuống tay chân kéo cửa ra chốt, liền thông lệ vận hỏi đều không dám có. Lâm Thiên Lang điểm chặt ngựa, nhìn cũng chưa từng nhìn đám này nha dịch, đối với Ngô Huyền Thành cười nói, vẫn là Huyền Thành mặt mũi lớn. Ngô Huyền Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, roi ngựa vung nhẹ, "Đi thôi, trước đi nhìn một chút phụ thân." Tiếng vó ngựa bước qua cửa thành cầu treo, đội chính nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, lẩm bẩm nói, cái này, nếu là bọn hắn biết Ngô lão gia chết, cũng không biết sẽ làm ra chút gì. Vào thành sau, tiếng vó ngựa đạp ở tảng đá xanh trên đường, phát ra cằn nhằn giòn vang, như trọng truy đập vào hắc thạch thành bách tính trong lòng. Hơn 200 tên huyết lang bang tinh nhuệ toàn thân áo đen, bên hông bội đao theo lấy ngựa lên xuống, trên vỏ đao lang nha văn sức tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Như vậy chiến trận tại ngày bình thường có chút bình hòa hắc thạch thành, quả thực như một đầu sói đói xông vào bể cừu. Bên đường tiểu thương nhộn nhịp thu quán, người đi đường càng là rụt cổ lại hướng trong ngõ nhỏ trốn, liền hai đồng tiếng khóc giống đều im bặt mà dừng. Đây không phải là Ngô gia đại tiểu thư ư? Có người từ trong cửa sổ liếc trộm, nhận ra cái kia Thất Tuyết lập tức tử y hiện thân ảnh, lập tức hít sâu một hơi. Nô huyện thanh tại hắc thạch thành tên tuổi, có thể so sánh cha nàng vang dội nhiều, năm đó chấm dứt sắc chi tư bị huyết lang bang bang chủ nhìn chúng, phong quang đại giá lúc 10 giảm hồng trang, tới bây giờ vẫn là trong thành lão các thiếu gia để tại câu chuyện. Nhưng giờ phút này gặp lại, ai cũng không suy nghĩ cực kỳ hâm mộ, chỉ cảm thấy cho nàng sau lưng đám kia điêu luyện hán tử trên mình sắc khí, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Huyết lang bang người, nhìn cái kia lệnh bài, là quận thành huyết lang bang hoạch tâm tinh nhuệ. Tiếng bàn luận xôn xao giống như là thủy triều tại giữa đường phố lan tràn, càng ngày càng nhiều người nhận ra đám người này lai lịch. Từng kia ánh mắt đưa tới, có hiếu kỳ, có sợ hãi, càng nhiều hơn là một loại cổ quái. Nhất là những cái kia biết được nội tình gia tộc tử đệ, trong ánh mắt càng là trốn lấy kinh hoàng. Tin tức như đã mọc cánh, nửa cái thời thần không đến liền truyền khắp hắc thạch thành lớn nhỏ xó xỉnh. Nô huyện thanh mang theo huyết lang ba người trở về, nghe nói mang theo hơn 200 cao thủ, tất cả đều là biết đánh biết giết chủ nhân. Phá! Nô gia hôm qua mới xảy ra chuyện, gia chủ không còn, nhà cũ đều đốt thành đất trống. Mấy đại thế gia tộc trưởng chính giữa tập hợp một chỗ, nghe được tin tức lúc chén trà trong tay loảng xoảng rơi xuống. Nàng lúc này trở về, còn mang theo huyết lang ba người. Lý gia tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh, nô gia sự tình, chúng ta mặc dù không nhúng tay, nhưng mà ai biết vị này cô nãi nãi có thể hay không cảm thấy là chúng ta ra tay. Thành Tây Hắc Hổ đường tổng đường, đường chủ chính giữa vuốt vuốt thiết cầu răng rắc một tiếng bóp nát. Huyết Lang Bang nhân mã tới Hắc Thạch Thành, nhìn tới Ngô gia việc này, muốn làm lớn chuyện. Mặt đường bên trên, Nô Huyền Thanh ngồi thẳng lập tức, đối những cái kia tránh né ánh mắt giống như chưa tỉnh, chỉ là đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay hào ám văn. Nàng có thể cảm giác được, những ẩn tàng kia từ một nơi bí mật gần đó trong tầm mắt, loại trừ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại kinh nghi bất định. Nàng muốn, liền là phần này sợ hãi. Nàng ưa thích loại cảm giác này, đây cũng là áo gấm về quê. Lâm Thiên Lang liếc mắt bên cạnh tiểu thê, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, liền nhếch mép cười một tiếng, tìm ngựa trì hoãn tốc độ, nhanh đến Ngô phủ, đường nóng đội. Nô huyện thanh khẽ bước cằm, ánh mắt cũng đã nhìn về phía chỗ không xa, đó là nàng đã từng nhà. Ngay tại tiếng vó ngựa sắp bước qua góc đường lúc, mấy đạo thân ảnh chật vật đột nhiên từ đầu hẻm rất đâm ra tới. Là mấy người mặc nô phủ hạ nhân vải thô áo ngắn, chỉ là giờ phút này quần áo bị đốt đến cháy đen, trên mặt càng là nước mắt lẫn vào khói bụi, khóc đến cơ hồ thở không ra hơi. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Cầm đầu lao buộc liếc mắt liền thấy được trên bạch mã Nô huyện thanh, cổ họng như là bị giấy giáp mài qua, khàn giọng hô hào. Bình một tiếng bị giảm xuống trước ngựa, chán trùng điệp đập tại trên tảng đá xanh, phanh phanh rung động. Nhị tiểu thư, ngài trở lại rồi. Nhà, nhà không còn a. Chương 40, báo thủ chương 40, báo thủ mấy cái khác vũ giả cũng quỳ theo một mảnh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lao ra hắn. Lao ra hắn hết rồi. Đêm qua một cái thiên sát, một mùi lửa liền đem nhà đốt, chúng ta trốn đi mới may mắn chỗ tới. Tiếng la khóc tại yên tĩnh trên đường phố đặc biệt chói tai, liền huyết lang bang các tinh nhuệ đều theo bản năng vì ngựa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bốn phía. Nô huyện thanh ngồi ngay ngắn ở lập tức, nguyên bản yên lặng con ngươi nháy mắt chụp lên một tầng sương lạnh, nắm lấy dây cương ngón tay đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Nàng không thấy những cái kia kêu khóc hạ nhân, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm chỗ không xa phiến kia cháy đen phế tích, âm thanh lạnh giống như nhúng băng, nói rõ ràng. Ba chữ, lại để tiếng kêu khóc đống nhiên dừng lại, liền không khí đều phảng phất ngưng trệ mấy phần. Lão buộc toàn thân run lên, nghẹn ngào nói, đúng, là một người. Một người. Lâm Thiên Lang lông mày đột nhiên nhảy lên, lòng bàn tay nội kình suýt nữa mất khống chế chấn vỡ yên ngựa. Bằng hắn phái tới Trương Thông ba người, coi như ngăn không được đỉnh tiêm cao thủ, cũng không đến mức bị một người đổ cửa đốt chạch. Là thật. Lão buộc gấp đến liên tục giật đầu, chán dỉ ra vết máu. Liền một cái người trẻ tuổi, đêm qua đơn thương độc mã xông vào. Hạ thủ hung ác cực kỳ, đội hộ vệ người, không một cái chống nổi bá chiêu. Nhỏ trốn ở trong cửa sổ nghe tới rõ ràng, người kia. Người kia dường như gọi Sở Phàm. Sở Phàm. Lâm Thiên Lang âm thanh đột nhiên nâng cao, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Lão buộc liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng. Liền là Sở Phàm. Lão gia hồi trước còn tại Hắc Thạch Thành treo giải thưởng qua hắn, nhỏ tuyệt sẽ không nghe lầm. Lâm Thiên Lang nhớ tới cái kia phong khẩn cấp đưa tới tin, lông mày lại chớp chớp, đối Ngô Huyền Thanh trầm giọng nói, hôm qua thu đến trong thư, nói người này bất quá hậu thiên tầng 4. Lâm Thiên Lang thể nội kinh bỗng nhiên phồng lên, áo choàng không gió mà bay, xung quanh huyết lang bang tinh nhuệ đều cảm giác được một cỗ cường hãn uy áp phả vào mặt, nhộn nhịp nín thở ngưng thần. Có thể giết một cái hậu thiên tầng 7, cùng hai cái hậu thiên tầng 6 liên thủ, nhất định có hậu thiên tầng 8 thực lực. Cái này Sở Phàm tại ngắn ngủi thời gian bên trong, lại có khủng bố như thế tinh tiến. Lâm Thiên Lang bỗng nhiên nhếch mép cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, chấn đến xung quanh song cửa sổ vang lên ong ong. Trong mắt lóe ra như là sói đói nhìn thấy thu săn của nhật, tốt, rất tốt. Hắn kẹt ở hậu thiên tầng 9 đỉnh phong, biết rõ võ đạo đột phá gian nan. Cái này Sở Phàm tuổi còn trẻ, tu vi có thể tăng vọt đến như vậy không hợp thói thường, trên mình chắc chắn trốn lấy cơ duyên to lớn, hoặc là tuyệt thế công pháp, hoặc là nghịch thiên bảo vật. Lâm Thiên Lang liếm môi một cái, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào tham lam, "Huệ Thanh, lần này chúng ta không đến nhầm. Chỉ cần bắt giữ cái này Sở Phàm, ép hỏi ra cơ duyên của hắn." Hắn đột nhiên vỗ lưng ngựa, Ô Truy Mã phát ra một tiếng hưng phấn tê mình, truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn thành khách sạn. Coi như đem Hắc Thạch Thành lật qua, cũng muốn đem cái kia Sở Phàm cho ta bắt tới. "Được." Huyết Lang Bang tinh nhuệ cùng tiếng đáp, tiếng gầm chấn đến mặt đường đều đang phát run. Nô Huyền Thanh đột nhiên điểm chặt cương ngựa, nước mắt không có chút nào báo trước từ khóe mắt lăn xuống, theo gương mặt trở xuống, nện ở trên vạt áo thấm mở màu đậm dấu tích. Nàng nhìn phiến kia cháy đen phế tích, âm thanh nghẹn ngào đến cơ hồ không được điều, "Phu quân, ngươi nhất định phải bắt hắn lại. Bước ra trên người hắn cơ duyên sau, ta muốn đích thân. Đích thân đem hắn thiên đao vạc quả, để hắn làm cha ta, làm từ trên xuống dưới nhà họ Ngô đến mạng." Dứt lời, nàng đột nhiên đưa tay xóa đi nước mắt, trong mắt lại dấy lên kinh người hận ý, cố kia ngoan lệ nhiệt tình, liền bên cạnh mấy cái Huyết Lang Bang tinh nhuệ đều âm thầm kinh hãi. Vị này nhìn như dịu dàng Ngô tiểu thư, phát động hung ác tới càng như thế dọa người. Lâm Thiên Lang thấy thế, tung người xuống ngựa, nhanh chân đi đến trước ngựa của nàng, thô ráp bàn tay nhẹ nhàng che ở nàng nắm lấy dây cương trên tay, trầm giọng nói, "Huệ Thanh, chớ tức phá thân thể." Hắn ngẩng đầu trong mắt hàn quang chợt hiện, nhếch miệng lên một vòng ý cười tàn nhẫn, "Yên tâm, tiểu tử này đã dám động nô gia, dám giết ta Lâm Thiên Lang nhạc phụ, ta như thế nào để hắn tùy tiện chết rồi? Nhất định phải trước phế tu vi của hắn, cắt ngang tứ chi của hắn, đem bí mật trên người hắn từng chút ép đi ra." Lâm Thiên Lang âm thanh như là nhúng độc lũ băng, lại để cho hắn nếm thử một chút Huyết Lang Bang cạo xương hình phạt bảo đảm hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Nô Huyền Thanh vậy mới sơ sơ trở lại yên tĩnh chút, hai mắt đẫm lệ xem lấy Lâm Thiên Lang, nhẹ nhàng gật đầu, "Đa tạ phu quân." Lâm Thiên Lang vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, quay người trở mình lên ngựa, cất cao giọng nói, "Các huynh đệ, cho ta tăng thêm tốc độ. Ai trước bắt được cái kia Sở Phàm, thưởng bạch ngân ngàn lượng, ký đại công một lần." Huyết Lang tinh nhuệ cùng tiếng đáp lời, khí thế như hồng. Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, so trước đó gấp hơn càng mạnh, mang theo sát ý ngập trời, hướng về Hắc Thạch Thành bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cháy đen cảnh tượng đổ nát phía trước, gió cuốn lấy cho tàn đánh lấy xoáy mà thổi qua. Nô Huyền Thanh nhìn cái kia bị đốt đến chỉ còn một nửa của cửa. Đó là nàng khi còn bé khắc qua thần cao địa phương, hốc mắt nháy mắt đỏ giống như muốn rớt máu, móng tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay. "Phu quân," thanh âm nàng phát run, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "ta đến viết phong thư, đem ca ta từ Ngạo Kiếm Tông gọi trở về. Cha hậu sự muốn làm, huynh trưởng nhất định cần tại trận." Lâm Thiên Lang lông mày đột nhiên nhíu một cái, theo bản năng phản bác, "Ngạo Kiếm Tông? Ca ngươi hiện tại thế nhưng nội môn đệ tử, nếu để cho hắn biết Sở Phàm trên người có cơ duyên." Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ lại rõ ràng hơn hết, Ngạo Kiếm Tông là đại tông môn, nếu thật là nhúng tay, đâu còn có bọn hắn Huyết Lang Bang phận. Tới tay cơ duyên chẳng phải là muốn bay. Nô Huyền Thanh quay đầu, nước mắt chưa khô trên mặt đã khôi phục mấy phần trấn định, "Ta chỉ làm cho hắn một người trở về, trong thư chỉ nói trong nhà gặp tai vạ bất ngờ, cha bị kẻ xấu làm hại, ngươi người đang toàn lực tập hung." Nàng dừng một chút, đầu ngón tay tại trong tay áo ám văn bên trên hơi điểm nhẹ, "Chỉ cần không đề cập tới Sở Phàm có cơ duyên, ca ta tính khí bao che nhất, trở về chắc chắn là giúp đỡ báo thù, tuyệt sẽ không suy nghĩ nhiều. Đặng chúng ta cầm tới cơ duyên, hắn coi như biết, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi cấp sao?" Lâm Thiên Lang sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một chút do dự. Ngạo Kiếm Tông tên tuổi hắn không thể không kiêng kỵ, nhưng Ngô Huyền Thanh lời nói cũng có đạo lý, ca của nàng tuy là nội môn đệ tử, nhưng mình chính là hậu thiên tầng 9, thật muốn luận thực lực, chưa chắc sẽ sợ. Hơn nữa, Ngô Huyền Thanh nhích lại gần chút, âm thanh đệ thấp mấy phần, "Có ca ta tại, những cái kia trong bóng tối giòm ngó gia tộc bang phái, cũng có thể thu lại chút, miễn đến chúng ta bắt Sở Phàm thời điểm, bị người sau lưng đâm dao nhỏ." Lời này triệt để bỏ đi Lâm Thiên Lang lo lắng. Hắn nhếch mép cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Ngô Huyền Thanh, "Vẫn là Huyền Thanh nghĩ đến chủ đáo. Vậy liền như vậy làm, để ca ngươi mau chóng trở về, vừa vặn để hắn nhìn tận mắt, chúng ta là thế nào làm nhạc phụ báo thù." Ngô Huyền Thanh khẽ bước cằm, quay người đối sau lưng một cái lanh lợi hộ vệ nói, "Lấy giấy bút tới, ta muốn viết thư." Chương 41, bán nghệ không bán thân. Chương 41, bán nghệ không bán thân. Màn đêm như hắt lật một đậm, lặng yên không một tiếng động thoải mái qua Hắc Sơn quận thành mái hiên. Khách sạn trong tiểu viện, Sở Phàm chậm chậm mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một chút tinh mang, lập tức lại bình tĩnh lại. Hắn duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra liên tiếp thanh thúy đùng đùng thanh âm, như là lâu không bên trên dầu cơ quan đột nhiên linh hoạt ra. Tối hôm qua đi đường để giành được mọi mệnh, tại trận này nghỉ ngơi bên trong giải tán sạch sẽ, trong đan điền nội kình cũng thay đổi đến bộ phát cô động, lưu chuyển ở giữa mang theo một cỗ tràn trề sinh cơ. Sở Phàm phun ra một cái trọc khí, cái kia khí kình lại trước người ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt sương trắng, một lát sau mới tiêu tán. Hắn đứng lên, hoạt động hạ thủ chân, chỉ cảm thấy đến toàn thân nhẹ nhàng, ngược lại ngủ chìm. Hắn khẽ cười một tiếng, liếc nhìn ngoài cửa sổ đèn kịt sắc trời, nhếch miệng lên một vòng chờ mong. Cái này một giấc, lại từ mặt trời trên không ngủ thẳng tới tinh nguyệt đầy trời. Về phần trong Hắc Thạch Thành do hắn mà ra sóng to gió lớn, những cái kia chính giữa toàn thành lùng bắt hắn Huyết Lang Bang tinh nhuệ, thời khắc này Sở Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sửa sang lại vạt áo, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ muốn đi Hồng Tụ chiêu kiến thức một chút, cái này Hắc Sơn quận trăng gió trợn, đến cùng có mấy phần môn đạo. Ngoài cửa viện, Mã Tam sớm đã chờ lấy, gặp hắn đi ra, liền vội vàng không người nói, "Ta, tất cả an bài xong, chúng ta liền đi Hồng Tụ lâu." Sở Phàm gật đầu, bước chân dưng nhẹ, thân hình đã như liễu tự bay ra cửa sân, chỉ để lại một câu nhàn nhạt đi chữ. Bóng đêm dần dần dày, vừa vặn hành sự. Ngoài khách sạn, một chiếc gỗ đen Mã Sa yên tĩnh dừng ở đầu hẻm, vùng xe khắc cuốn cảnh liên văn, cạnh góc hàm lấy vụn vặt ngân phiến, ở dưới ánh trăng hiện ra ôn nhuận lộng lẫy, xem xét liền biết giá trị xa xỉ. Hai thất vãn mã thần tuấn cao lớn, liên yên ngựa đều là cá mập da bao bọc ngân hoàn, so bình thường phú hộ mã xa còn tinh xảo hơn 3 phần. Mã Tam bước nhanh về phía trước, nhấc lên theo lên kim tuyến màn xe, cười bồi nói, "Ta, nhỏ buổi chiều liền đi Hồng Tụ lâu chào hỏi, nói là có khách quý muốn đi, bọn hắn liền đem cái này chuyên dụng mã xa đưa tới. Ngài nhìn còn dùng được." Sở Phàm liếc mắt mã xa, cũng không nhiều lời cái gì, không lưng tiến vào buồng xe. Trong xe phủ lên thật dày thảm trải sàn, trong góc đốt một lò an thần hương, tiên khí lượn lờ cuốn lên trần xe treo lưu ly đăng, lại so với khách sạn phòng chính còn muốn dễ chịu mấy phần. Ngược lại sẽ làm sinh ý. Sở Phàm tựa ở trên nệm êm, khoe miệng khẽ nhếch. Có thể tại Hắc Sơn quận loại này địa phương canh chừng trang trận kinh doanh đến như vậy quan binh, cái này Hồng Tụ lâu chủ nhân, sợ là không đơn giản. Mã Tam tại bên ngoài cất giọng nói, lái xe, đi Hồng Tụ lâu. Bánh xe ép qua tảng đá xanh đường, phát ra ổn định bánh xe thanh âm, lẫn vào xa xa mơ hồ truyền đến sáo trúc, hướng về Hắc Thạch thành náo nhiệt nhất phương hướng bước đi. Sở Phàm nhắm mắt dưỡng thần, chỉ nghe ngoài xe dần đến huyên náo, đầu ngón tay vô ý thức gõ lấy đầu gối. Trận này Hắc Sơn của đêm, nhìn tới muốn so hắn nghĩ càng thú vị. Mã xa tại một chỗ đèn đuốc sáng trưng lầu các phía trước dừng lại, xa xa đã nghe gặp một cỗ mùi thơm ngào ngạt son phấn hương lẫn vào mùi rượu bay tới. Sở Phàm bén rèm xuống xe, dương mắt nhìn lên, Hồng Tụ chiêu trước mắt so bình thường quán rượu khí phái nên nhiều. Sơn đỏ trên cửa chính mang theo lưu kim tấm biển, Hồng Tụ lâu ba chữ to bút tàu long xả, lộ ra mấy phần trăng do trận đặc lưu vũ mị. Hai bên cửa mang theo đèn kéo quân, vẽ lấy tranh mỹ nữ, ánh đèn lưu chuyển ở giữa, phảng phất sống lại. Hai cái thân mang váy đỏ thị nữ sớm đã đợi ở trước cửa, gặp Sở Phàm xuống xe, lập tức trong suốt quỳ gối, âm thanh nu mì đến có thể chảy ra nước. Khách quý mời vào bên trong mới bước vào cửa chính, một trận sáo trúc quản dây cung âm thanh liền phả vào mặt, lẫn vào nam nữ trêu chọc, ly rượu va chạm giòn vang, dệt thành một mảnh xa hoa huyên náo. Trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, mấy chục tấm bàn rượu ngồi đến đầy ắp, không ít áo gấm nam tử ôm diễm trang nữ tử trêu chọc, trong không khí tràn ngập một cỗ không nói ra được mập mờ khí tức. Lầu hai hành lang gấp khúc bên trên, mấy người mặc càng lộ vẻ tinh xảo nữ tử dựa vào lan can mà nhìn, sóng mắt lưu chuyển, thỉnh thoảng đối lầu dưới khách nhân ném cái mị nhãn, dẫn đến một trận cười vang. Mã Tam theo sau lưng Sở Phàm, thấp giọng nói, "Ta Hồng Tụ chiêu đầu bảng Tô Cô Nương tối nay vừa vặn lên đài, nhỏ đã đặt trước trên lầu tốt nhất nhã gian." Sở Phàm ánh mắt đảo qua cả sảnh đường xuân sắc, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Cái này Hắc Sơn quận trăng gió trận, quả nhiên so bình thường thành trấn náo nhiệt nên nhiều, liền không khí trung đô lộ ra một cô phong túng hương vị. "Dẫn đường a." Hắn nhàn nhạt nói, bước chân không ngừng, trực tiếp hướng về cầu thang đi đến. Trong nhã gian bày biện lịch sự tao nhã, vị trí bên cửa sổ chính đối dưới lầu sân khấu kịch. Sở Phàm tựa ở trên giường êm, đầu ngón tay vân vê ly rượu, trong ly màu hổ phách tiểu dịch lắc ra vụn vặt cơn sóng. Dưới lầu đống nhiên yên tĩnh mấy phần, sáo trúc âm thanh cũng thay đổi đến mềm mại chỉ hoan lên. Chỉ thấy chính giữa sân khấu kịch rèm châu bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm chậm đi ra. Nữ tử kia thân mang xanh nhạt váy mỏng, không làm bao nhiêu son phấn, lại kèm theo lấy một cỗ thanh lãnh mỹ ý là Tô Mị Nhi Tô Cô Nương. Dưới lầu vang lên một trận trầm thấp tán thưởng. Sở Phàm dương mắt nhìn lên, cái này Tô Mị Nhi mới mở miệng, tiếng ca tựa như thanh tuyển qua thạch, huyền chuyển không linh, rõ ràng hát là trang gió tử, lại mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được xa cách cảm giác. Sở Phàm nhìn trên sân khấu dáng người huyền chuyển Tô Mị Nhi, không thể không thừa nhận nữ tử này chính xác rất xinh đẹp, nhất là cặp con mắt kia lưu chuyển ở giữa thần vận, tuyệt không phải nữ tử tầm thường có thể so sánh. Đầu ngón tay hắn tại ly xuôi theo nhẹ nhàng gõ gõ, chợt nhớ tới tiền thế soát tịt tóc lúc quan cảnh, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng cười nhạt. Muốn nói dung mạo, cái này Tô Mị Nhi vung những cái kia vong hồng tám đầu đường phố, dù sao cũng là thuần khiết phong hoa, không trộn lẫn nửa điểm lượng nước. Nhưng nếu luận náo nhiệt, những cái kia màn hình điện thoại bên trong các cô nương có thể so sánh trên đài này Tô Mị Nhi thoải mái nhiều. Cấp 18 kính lọc lôi kéo, ma bị mặt gầy mở tối đa, quan tâm nàng nguyên bản cái gì răng dấp, đi ra đều là thuần một sắc chùy mặt mắt to. Ca nhảy dựng lên kình ca nhiệt vũ, so cái này chậm rãi điệu hát dân gian náo nhiệt gấp trăm lần. "Ta, ngài cười cái gì?" Mã Tam gặp hắn bỗng nhiên bật cười, nhịn không được hỏi. Sở Phàm nhìn xem sân khấu kịch kết thúc, đang chuẩn bị lui về hậu trường Tô Mị Nhi, vương ly rượu tay dừng một chút, cất giọng đối Mã Tam nói, "Đi hỏi một chút, cái này Tô cô nương một đêm bao nhiêu tiền?" Âm thanh không cao, lại mang theo vài phần thờ ơ tùy ý, tại trong gian phòng trang nhã đặc biệt rõ ràng. Mã Tam nghe vậy sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian nhích lại gần mấy bước, trên mặt gạt ra lúng túng cười, "Ta, cái này Tô cô nương là Hồng Tụ chiêu thành quan nhân, chỉ bán nghệ không bán thân, uy củ cứng rắn cực kỳ, coi như ra lại thêm bạc." Sở Phàm nhíu mày, ánh mắt từ Tô Mị Nhi biến mất nơi bức rèm che thu về, tiện tay đem ly rượu đặt tại trên bàn, ngay chén cùng mặt bàn va chạm phát ra nhẹ vang lên. Hắn vốn là không phải tới tìm cái gì phong nhã, bất quá là muốn kiến thức xuống cái này Hắc Sơn quận trăng gió trận. Bây giờ nghe liền điểm ấy thuận tiện đều không có, lúc trước điểm này nhìn tươi mới hào hứng lập tức phai nhạt hơn phân nửa. Sở Phàm nhíu mày, trong giọng nói không còn nửa phần kéo dài, vậy liền gọi mấy cái bán thân tới. Chương 42, công tử tốt xấu chương 42, công tử tốt xấu hắn liếc mắt sân khấu kịch sau đạo kia rèm châu, nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai. Bán nghệ không bán thân. Nói đến ngược lại tốt nghe, nói trắng ra bất quá là treo giá, muốn treo đủ khẩu vị bán cái giá tốt thôi. Thật coi chính mình là cái gì kim chi ngọc diệp. Tiền thế gặp nhiều những cái kia ra vẻ thanh cao, thực ra tính toán như thế nào ép giá trị người. Sở Phàm cũng không có hứng thú ở đây làm cái gì oan đại đầu, càng lười phải làm loại kia hao tâm tổn trí định nọt liếm cầu. Hắn tới trăng do trận, đồ liền là cái trực tiếp thông khoái, nào có thời gian bồi người chơi cái này hư. Mã Tam sửng sốt một chút, lập tức vội vã đáp, "Ai, tiểu nhân đi luôn ăn bài." Tham dò rõ ràng vị gia này tính khí trực tiếp, không thích quanh co lòng vòng, hiện tại không dám thất lễ, quay người liền hướng dưới lầu đi. Trong Hồng Tụ Chiêu vốn là có không ít bán thân cô nương, chỉ là bình thường khách nhân đều truy phủng Tô Mị Nhi, ngược lại đem các nàng tôn đến không đáng chú ý, giờ phút này vừa vặn gọi tới hầu hạ. Không nhiều một chút, trên bậc thang truyền đến một trận hoàn bội đinh đương giòn vang. Mã Tam dẫn một loạt cô nương đi vào nhã gian, từng cái ăn mặc khinh bạc váy mỏng, giữa lông mày mang theo tận lực vũ mị, gặp Sở Phàm liền cùng nhau quỳ gối hành lễ, âm thanh mềm đến phát dính, ra mắt công tử Sở Phàm nhìn lướt qua, những cô nương này dung mạo tư thái chính xác đều coi là các loại. So với vừa mới cái kia Tô Mị Nhi thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần trực tiếp phong tình, cũng là phù hợp hắn thời khắc này suy nghĩ. Sở Phàm ánh mắt tại các cô nương trên mình khẽ quét mà qua, không nửa phần dây dưa dài dòng, đưa tay chỉ ngoài cùng bên trái cái kia xuyên váy xanh, "Ngươi, chân không tệ." Cô nương kia thân hình cao gầy, dưới làn váy lộ ra bắp chân đường nét cân xứng, nghe vậy đỏ mặt lên, rụt rè dịch chuyển về phía trước nửa bước. Sở Phàm lại chỉ hướng chính giữa mặc quần đỏ nữ tử, nàng vòng eo tinh tế, trước ngực lại có chút đầy đặn, đi lại ở giữa run run rẩy rẩy, mang theo vài phần trọc giận phong tình, "Còn có ngươi." Còn lại cô nương thấy thế, trên mặt hiện lên một chút thất lạc, cũng không dám nhiều lời, cúi đầu lui về sau lùi. Mã Tam tức thời phất tay, "Các ngươi đi xuống trước đi." Lại đối lưu lại hai cái cô nương nói, "Thật tốt hầu hạ ta, muốn để ta vừa ý." Váy xanh cô nương cùng váy đỏ cô nương đội vã đáp lời, một cái lên trước cho Sở Phàm thêm rượu, một cái khéo leo đứng ở bên cạnh nắn bay, trong đôi mắt mang theo định nọ. Sở Phàm tựa ở trên giường êm, đầu ngón tay vuốt vuốt ly rượu, liếc nhìn đứng ở bên cạnh hai cái cô nương, nhàn nhạt nói, "Đều tới chút." Váy xanh cô nương thân cao khều, bước đi lúc làn váy đảo qua mặt đất, lộ ra một đoạn trắng nón mảnh khảnh bắp chân, nghe vậy nút nhát dịch chuyển về phía trước hai bước, cho Sở Phàm thêm lên rượu. Đầu ngón tay trong lúc lơ đãng sượt qua mu bàn tay của hắn, mang theo điểm tận lực mềm mại. Váy đỏ cô nương thì càng thoải mái chút, trực tiếp sát bên giường ngồi xuống, trên mình son phấn hương lẫn vào mùi rượu thổi qua tới, âm thanh tiểu kiểu mềm nún, công tử nhìn xem rất là lạ mặt, là lần đầu tiên tới Hồng Tụ lâu. Sở Phàm ân một tiếng, ánh mắt tại trước ngực nàng đảo qua, cũng là chính xác có nguyên liệu, so với những cái kia tận lực lõm tạo hình bóng hồng, chân nhân tư thái trung quy càng thực tế chút. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đối váy xanh cô nương nói, "Ca cái từ khúc tới nghe một chút, đừng ca những cái kia chua chua, tới đoạn náo nhiệt." Váy xanh cô nương sửng sốt một chút, lập tức đáp, "Cái kia nô gia liền cho công tử sướng đoạn Thái Liên ca a, nhẹ nhàng cực kỳ." Sở Phàm đầu ngón tay tại ly xôi theo dừng lại, dương mắt nhìn về phía váy xanh cô nương, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, "Thái Liên ca liền miễn đi, nghe lấy không có tí sức lực nào." Ánh mắt của hắn đảo qua cô nương ửng đỏ gương mặt, ngựa khí mang theo vài phần ngay thẳng trêu tức, biết hát thập bát mô ư. "Liên ca cái này, hát thật tốt, thưởng." Váy xanh cô nương lập tức sửng sốt, mặt vù đỏ đấu, liền bên thai đều hiện ra màu hồng, bóp lấy ngón tay làn váy xoắn tại một chỗ, ấp úng nói, công tử. "Cái kia từ khúc quá tục, trong Hồng Tụ lâu không thể ca cái này." Bên cạnh váy đỏ cô nương thấy thế, nhãn châu xoay động, vội vã hòa giải, "Công tử muốn nghe náo nhiệt, nô gia tới nhảy điệu nhảy a." "Bảo đảm so từ khúc hăng hái." Sở Phàm cắt ngang nàng, ánh mắt vẫn rơi vào váy xanh cô nương trên mình, đầu ngón tay trên bàn gõ ra nhẹ vang lên, "Hoặc ca, hoặc lan." Hắn cũng không có kiên nhẫn bồi những người này giả vờ giả vịt, nếu là tới tìm việc vui, tự nhiên muốn theo tâm ý của mình tới. Cái gì nhã tục phân chia, trong mắt hắn còn không bằng một câu lời thật tình nổi lên thông khoái. Váy xanh cô nương bị ánh mắt của hắn bên trong lanh ý hù dọa đến khẽ run rẩy, cắn cắn môi, biết vị gia này không phải dễ gạt gẫm, chỉ có thể nhắm mắt nói, cái kia nô gia liền đều xấu. Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mới nuốt nhát mở miệng hát lên. Mới đầu âm thanh phát run, mang theo vài phần xấu hổ, ca đến lúc sau dần dần bung ra, cái kia rõ ràng ca từ lẫn vào nàng tận lực thả mềm ngữ điệu, ngược lại thật sinh ra mấy phần câu nhân ý vị. Váy đỏ cô nương tại một bên nhìn đến nóng mắt, cũng đi theo vặn bẹo vòng eo, phối hợp làn điệu làm chút mập mờ động tác. Thỉnh thoảng hướng Sở Phàm trên mình nghiêng mắt nhìn, trong ánh mắt xuân ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Sở Phàm tựa ở trên giường, nhìn trước mắt hoạt sắc sinh hương cảnh tượng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, khoe miệng chứa đựng một vòng thờ ơ cười. Vậy mới ra dáng a so với Tô Mỹ Nhi bộ kia lạt mềm buộc chặt chó xiếc, vẫn là như vậy bụng dạ thẳng thắn trong gió, càng đối với hắn khẩu vị. Sở Phàm đầu ngón tay động tác chậm lại, ánh mắt rơi vào váy xanh cô nương run rẩy lông mi bên trên, lại đảo qua váy đỏ cô nương theo lấy làn điệu vặn bẹo vòng eo. Rõ ràng ca từ lẫn vào các cô nương tận lực thả mềm ngữ điệu, như mang theo móc, cào động nhân tâm đầu tóc nữa. Nhất là chân nhân ngay tại trước mắt, trong ánh mắt kia e lệ cùng lĩnh nội, da thịt chạm nhau lúc mềm mại. So với tiền thế cách lấy màn hình điện thoại nhìn những cái kia trải qua kính lọc tân trang hình ảnh muốn rõ ràng nên nhiều. Một cỗ khô nóng lặng yên leo lên cái cổ, Sở Phàm hầu kết động một chút, đặt chén rượu xuống lúc, lòng bàn tay mang theo điểm khó mà nhận ra nóng lên. Hắn bỗng nhiên vào tay, đem váy đỏ cô nương ôm vào trong ngực. Cô nương kinh hô một tiếng, lập tức mềm tại trong ngực hắn, thổ khí như lan, "Công tử." Sở Phàm không lên tiếng, chỉ là cúi đầu nhìn xem nàng phiếm hồng khóe mắt, chóp mũi quanh quẩn lấy nàng trong tóc mùi thơm. Cái này hoạt bát xúc cảm, cái này gần trong gang tấc thở dốc, chính xác so lạnh giá màn hình muốn mê người nên nhiều. Váy xanh cô nương tiếng ca im bặt mà dừng, nhìn trước mắt cảnh tượng, mặt càng đỏ hơn, tay cũng không biết hướng cái nào thả. Hát tiếp. Sở Phàm không ngẩng đầu, âm thanh mang theo điểm khàn khàn, tay tại váy đỏ cô nương bên hông nhẹ nhàng vuốt ve. Váy xanh cô nương cắn cắn môi, kiên trì tiếp tục ca xuống dưới, chỉ là trong thanh âm é lệ càng đậm, ánh mắt đều không dám hướng trên giường nghiêng mắt nhìn. Sở Phàm luốt luốt trong ngực cô nương sợi tóc, nghe lấy cái kia tà âm, nhếch miệng lên một vòng phong túng cười. Quả nhiên, hay là người thật nổi lên thông khoái. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đem váy đỏ cô nương chặn ngang ôm lấy, hù dọa cho nàng kinh hô một tiếng, lập tức mềm tại trong ngực hắn, khanh khách cười, "Công tử tốt xấu." Sở Phàm túi đầu tại bên thai nàng a khẩu khí, âm thanh khàn khàn, phá. Chờ một hồi để ngươi biết cái gì gọi là tệ hơn. Dứt lời, hắn liếc mắt sững sờ tại chỗ váy xanh cô đường, dương lên cằm, còn đứng ngây đó làm gì? Tới. Chương 43, phóng túng
Sở Phàm ôm váy đỏ cô nương đứng lên, đầu ngón tay ở dưới nàng ba bên trên nhẹ nhàng nhảy lên, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ lời biếng, dẫn đường. Váy đỏ cô nương gương mặt từng đỏ, ánh mắt lại sáng cực kỳ, khéo leo ứng tiếng có liền nắm hắn hướng trong nhã gian phòng đi đến. Váy xanh cô nương thấy thế, cũng tức thời bắt kịp, bước chân mang theo vài phần e lệ, lại không nửa phần do dự. Nội thất bày biện đơn giản, một chương rộng lớn giường gỗ dựa vào tường, sổ sách mạn rủ xuống, ánh nến xuyên thấu qua màn lụa, chiếu ra vầng sáng mông lung. Mới đóng lấy cửa, váy đỏ cô nương liền chủ động quấn đi lên, đầu ngón tay ôm lấy Sở Phàm bà áo, thổ khí như lan, công tử đừng nóng nội, nô gia hầu hạ ngài cởi áo. Váy xanh cô nương mặt đều đỏ thấu, bóp lấy làn váy bước nhanh bắt kịp, tim đập giống như muốn đâm ra cổ họng, cũng không dám có nửa phần chần chờ. Nội thất sổ sách mạn bị Sở Phàm tiện tay vén lên, mang theo hai người rớt vào mềm mại trong đệm chăn. Ánh nến bị gió thổi qua, cơ cơ, chiếu đến trên trướng quấn cảnh văn lờ mờ. Váy đỏ cô nương chủ động đụng lên tới hôn hắn hầu kết, đầu ngón tay linh hoạt giải ra hắn nút áo, váy xanh cô nương thì nhút nhát quỳ gối một bên. Muốn giúp bận bịu cũng không biết từ đâu hạ thủ, bị Sở Phàm một cái kéo qua đặt tại trong ngực. Đừng giả bộ, đều tới nơi này, còn bưng lấy làm gì? Sở Phàm cắn vành thai của nàng, làm đến nàng khẽ run hướng trong ngực hắn co lại. Ngoài cửa sổ sáo trúc âm thanh chẳng biết lúc nào ngừng, chỉ còn dư lại trong phòng càng ngày càng nặng thở dốc cùng nữ tử mềm quyến rũ ngâm nga. Sở Phàm cảm thụ được trong ngực ấm áp thân thể, người lấy trong tóc mùi thơm, chỉ cảm thấy đến toàn thân khô nóng đều tìm đến phát tiết lối ra. Cái này hoạt bát xúc cảm, có thể so sánh cách lấy màn hình nhìn những cái kia giả tạo hình ảnh, còn sảng khoái hơn nên nhiều. Dưới ánh đến, sổ sách mạn kinh hoàng, trong phòng dần dần vang lên vụn vặt quần áo tiếng ma sát cùng nữ tử mềm quyến rũ ngâm nga, đem ngoài cửa sổ huyên náo triệt để ngăn cách tại bên ngoài. Bóng đêm chính đúng, vừa vặn trầm luân. Nắng mai xuyên thấu qua song cửa sổ, trên sàn nhà tỏa ra pha tạp quang ảnh. Sở Phàm chậm chậm mở mắt ra, say rượu hơi say rượu sớm đã tan đi, chỉ cảm thấy đến sảng khoái tinh thần. Hắn động một chút thân thể, lại phát hiện cánh tay bị áp đến hơi tê tê. Bên cạnh váy đỏ cô nương chính giữa cuộn tròn tại trong ngực hắn, tóc dài tán loạn chăn đệm dưới đất tại trên gối, gương mặt hiện ra sau đó ửng hồng, hít thở đều đều. Mà một cái chân khác bên trên, váy xanh cô nương nằm nghiêng, một đầu trắng nõn chân dài còn đáp lên cái hông của hắn, lông mày cau lại, như là cực kỳ mệt mỏi, liền hắn tỉnh lại đều không phát giác. Hai người hiển nhiên là bị giày vò hung ác. Giờ phút này toàn thân bủn rủn, ngay cả động một chút khí lực đều không đáp lại, chỉ có thể lười biếng dựa vào hắn, như hai cái mệt mỏi mèo con. Sở Phàm túi đầu liếc nhìn trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Tối hôm qua phong túng chính xác nhẹ nhàng vui vẻ, so với tiền thế những cái kia cách lấy màn hình hư ảo, như vậy rõ ràng tư vị, chính xác làm người lưu luyến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rút về cánh tay, đứng dậy lúc động tác cực nhẹ, không bừng tỉnh hai người. Xuyên hảo y y phục, Sở Phàm đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà rót cho mình ly trà lạnh, uống một hơi cạn sạch. Lạnh buốt nước trà lướt qua cổ họng, để hắn triệt để tỉnh táo lại. Lãng phí một đêm thời gian luyện công, sai lầm. Sai lầm. Thứ mai, giới sắc. Ánh mắt đảo qua ngủ trên giường đến chính giữa trầm hai người, hắn từ trong ngực móc ra 200 lượng ngân phiếu, đặt ở đầu giường thấp cửa hàng, xem như đêm qua trả công. Cho khẳng định nhiều hơn không ít, bất quá không quan trọng, cao hứng liền thưởng, ngược lại tiền là đến không. Về phần tình ý, bất quá là theo như nhu cầu thôi. Sở Phàm sửa sang lại vào áo, đẩy ra cửa đi ra ngoài. Sáng sớm hồng tụ chiêu đặc biệt yên tĩnh, chỉ có mấy cái vẩy nước quét nhà nô bộc đang bận rộn, thấy hắn cũng chỉ là cúi đầu hành lễ, không dám hỏi nhiều. Sở Phàm mới bước ra hồng tụ chiêu cửa chính, liền gặp Mã Tam chính giữa dậm chân hướng bên trong nhìn. Nhìn thấy hắn đi ra, lập tức gương mặt tươi cười nên đón, xoa xoa tay nói, "Ta, ngài nhưng tính ra tới. Tối hôm qua cái kia hai vị, còn hợp ý ý a?" Sở Phàm không nhiều lời, từ trong ngực móc ra một trương 10 lượng ngân phiếu, tiện tay ném tới. Mã Tam tay mắt lênh lẹ tiếp được, nhìn xem cái này ngân phiếu, trên mặt nếp nhăn đều cười lên, liền vội vàng gật đầu cúi người, "Tạ gia thượng." "Tạ gia thượng." "Không tệ." Sở Phàm phủi phủi trên vạt áo cũng không tồn tại cho bụi, ngữ khí bình thường, so cái kia bán nghệ không bán thân thực tế nhiều. Mã Tam vội vã phụ họa, đó là tự nhiên. Ta để ý, là phúc khí của các nàng. Nhỏ liền chuẩn bị xe, đưa ngài về khách sạn nghỉ ngơi. Sở Phàm ân một tiếng, trước tiên hướng đầu hẻm đi đến. Mã Tam cất bạc tốt phiếu, hấp tấp theo sát tại đằng sau, trong lòng lại âm thầm liễu lưới. 10 lượng bạc, đủ tầm thường nhân gia qua một năm, vị gia này xuất thủ thật là xa xỉ, nhìn tới tối hôm qua chính xác tận hứng cực kỳ. Trong hồng tụ lâu, váy đỏ cô nương trước tỉnh lại, toàn thân bủn rủn giống như tan ra thành từng mảnh, động một thoáng đều cảm thấy trong xương thấy đau. Nàng lười biếng mở mắt ra, thoáng nhìn đầu giường thấp cửa hàng để đó 2 trương ngân phiếu. Mới đầu không để ý, thò tay lấy tới muốn nhìn một chút là bao nhiêu, thấy rõ phía trên ngạch số lúc, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. 200 lượng. Nàng la thất thanh, âm thanh đều đang phát run. Váy xanh cô nương bị nàng đánh thức, vớt mắt ngồi dậy, thế nào? Ngươi nhìn. Váy đỏ cô nương đem ngân phiếu đưa tới, đầu ngón tay đều đang run. Váy xanh cô nương nhận lấy xem xét, cung kinh đến hít sâu một hơi. Các nàng tại trong hồng tụ chiêu tiếp khách, bình thường khách nhân cho cái 12 cũng không tệ rồi, gặp gỡ hào phóng, một lần cũng bất quá 32. Cái này 200 lượng, thế nhưng các nàng nhưng chưa từng cầm tới qua giá tiền. Vị công tử này, cũng quá không tiếc a. Váy xanh cô nương lẩm bẩm nói, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Váy đỏ cô nương sở lấy ngân phiếu bên trên in hoa, đột nhiên phản ứng lại, có thể tiện tay lấy ra 200 lượng khen thưởng, vị gia này lai lịch chắc chắn không nhỏ. Chúng ta tối hôm qua, đúng là hầu hạ như vậy vị đại nhân vật. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy chấn kinh. Vốn cho là chỉ là cái xuất thủ xa xỉ nơi khác khách thường, hiện tại xem ra, e rằng hoàn toàn không chỉ như thế. Váy đỏ cô nương đội vã đem ngân phiếu cẩn thận từng ly từng tí xếp lại, nhét vào sát mình túi thơm bên trong, mau dậy đi, loại này quý nhân, chúng ta nhưng đến nhớ kỹ điểm, về sau nếu có duyên gặp lại, cũng không thể lãnh đạm. Váy xanh cô nương gật gật đầu, chịu đựng toàn thân chua thiếu đứng lên, trong lòng lại tại suy nghĩ. Vị công tử này nhìn xem tuổi không lớn lắm, hành sự lại như vậy sảng khoái, so với những cái kia khu khu siêu siêu vẫn thích sĩ diện khách nhân, thật là khác nhau một trời một vực. 200 lượng ngân phiếu mang tới kinh hỉ, nháy mắt hòa tan thân thể mỏi mệt, hai người tay chân lanh lẹ thu thập lấy, ngay cả nói chuyện cũng mang theo không ức chế được ý cười. Chương 44, công pháp manh mối. Chương 44, công pháp manh mối. Bánh xe ép qua tảng đá xanh đường kẹt kẹt âm thanh mới ngừng, Sở Phàm chóp mũi liền quanh quẩn mở một cỗ nồng đậm mùi thịt, lẫn vào thuần hậu mùi rượu từ bên cạnh quán rượu bay tới. Tối hôm qua vất vả nửa đêm, bây giờ trong bụng trống rỗng, giờ phút này mùi thơm này thẳng hướng trong cổ họng chui, câu đến ngũ tạng lục phủ đều đang kêu to. Sở Phàm rèm xe vén lên một góc, ánh mắt đảo qua quán rượu bên cạnh, âm thanh bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ lực đạo. Sa Phu mới ghìm chặt dây cương, Sở Phàm đã đạp ghế nhỏ rơi xuống, sau lưng Mã Tam vội vàng đuổi theo. Đi vào lót dạ một chút. Sở Phàm cất bước lên tiểu lâu bậc thang, trường sam và táo đảo qua bậc cửa lúc mang theo một trận gió nhẹ, ngươi cũng tới điểm, đừng chọc lấy. Mã Tam ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng ứng tiếng có bước nhanh bắt kịp. Khách quan mời vào bên trong. Trên lầu nhã gian còn có vị, ngài nhìn. Tiểu nhị trên vai phối lấy khăn lông trắng, mắt sắc cực kỳ, gặp Sở Phàm khí độ bất phàm, lập tức chất lên thân thiện nụ cười. Sở Phàm liếc mắt đại sảnh trong góc bàn trống, nhàn nhạt nói, liền nơi này. Đúng vậy. Tiểu nhị nhanh nhẹn lau bàn, khách quan muốn một chút cái gì? Chúng ta tụ tiên lâu thịt bò kho tương thế nhưng nhất tuyệt, kho đến ngon miệng. Cắt ra tới mang gần, ngay lấy gọi là một cái hương. 3 cân thịt bò chín, lại đến cái hành bạ hoa bầu dục, giấm nhìn cải trắng, Sở Phàm ngồi xuống lúc, áo bào màu đen đảo qua băng ghế mặt, mang theo nhỏ bé tiếng gió thổi, cộng thêm một vỏ 10 năm lâu tiêu đao tử. Được rồi. 3 cân thịt bò kho tương, hành bạ hoa bầu dục, giấm nhìn cải trắng, 10 năm tiêu đao tử một vỏ. Tiểu nhị kéo dài điệu gọi hướng về sau bếp, lại chuyển hướng Mã Tam, vị gia này muốn hay không muốn lại thêm 2 cái món ngon. Chúng ta nơi này kho chân giò cũng địa đạo. Mã Tam vừa muốn bắt tay, Sở Phàm đã bưng lên trên bàn to chén trà bằng sứ, đầu ngón tay vướt ve ly xuôi theo, vậy liền lên đi. Đúng đúng đúng. Tiểu nhị không dám nhiều lời, không người lui ra, trong lòng lại thầm than cái này khách nhân nhìn xem trẻ tuổi, nói chuyện lại có sợi đẻ người khí thế. Không bao lâu, 3 cân cắt đến độ dày đều thịt bò kho tương phần đỉnh đi lên, bóng loáng, mùi thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Theo sát lấy, 2 bàn món ăn nóng cũng tới bàn, cuối cùng là một vỏ bịt lại vải đỏ thiêu đao tử, hướng trên bàn thả xuống, chiếu nặng. Sở Phàm mở ra vỏ rượu nê phòng, thuần hậu mùi rượu nháy mắt tràn ngập ra, dẫn đến bàn bên khách nhân đều nhịn không được quay đầu. Hắn rót cho mình chén rượu, lại cho Mã Tam đẩy đi qua một cái chén không, ngồi. Mã Tam vậy mới dám ngồi xuống, hai tay tiếp nhận vỏ rượu, cho chính mình châm gần nửa chén, ánh mắt lại nhịn không được nghiêng mắt nhìn lấy cái kia bàn thịt bò kho tương. Sở Phàm bưng chén lên, ngửa đầu uống một hớp, rượu mạnh vào cổ họng như hỏa tiêu. Sở Phàm kẹp lấy thịt bò tay dừng một chút, ánh mắt rơi vào trong chén lay động tiểu dịch bên trên. Nội kinh công pháp đã có, khổ luyện gân cốt cũng có, bộ kia phá lãng đao càng là đã viên mãn, nhưng trên tay bắt gỡ xương, còn có trên đùi công pháp, chung quy là nhược điểm. Cái này còn thành, nhưng có công pháp bán. Hắn dương mắt hỏi Mã Tam, âm thanh cũng cao, lại mang theo cố không thể nghi ngờ ý vị. Mã Tam chính giữa nhai lấy thịt bò, nghe vậy đột nhiên nuốt xuống, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, ta, công pháp này đều là các đại môn phái, gia tộc còn có võ quán căn bản, sao có thể tùy tiện bán. Bình thường võ nhân có thể đến một bộ nông cạn luyện thể pháp môn, đều đến mang ơn. Hắn dừng một chút, như là chợt nhớ tới cái gì, lại nói, bất quá. Nhỏ từng nghe người nói chuyện hiếm, nói trên chợ đen thỉnh thoảng sẽ truyền ra một chút công pháp, chỉ là khó phân thật giả, còn dễ dàng chọc phiền toái. Ồ. Sở Phàm mi phong trao lên, đầu ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng gõ 2 lần, ở đâu? Hắn không sợ phiền thoái. Mã Tam mặt đỏ lên, có chút quấn bách mà túi thấp đầu, cái này. Nhỏ thực lực thấp kém, ngày bình thường chỉ dám trong thành bảo quanh, chợ đen loại địa phương kia chưa từng dám tới gần qua. Bất quá ta yên tâm, cho nhỏ 2 ngày thời gian, chắc chắn đem chợ đen vị trí, quy củ đều dò nghe. Sở Phàm bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, tiểu dịch vào cổ họng cảm giác nóng rực để ánh mắt của hắn sáng lên mấy phần. Hảo, cho ngươi 2 ngày thời gian, hỏi thăm rõ ràng, trùng điệp có thưởng. Sở Phàm ngữ khí bình thường, đầu ngón tay cũng đã vê lên một khối thịt bò, chậm rãi đưa vào trong miệng. Mã Tam mắt bùm mà lộ ra, sống lưng đều đứng thẳng lên 3 phần. Hắn hiện tại rõ ràng bị gia này tinh khí, nói trùng điệp có thưởng, liền tuyệt không phải là mấy lượng bạc vụn tiểu đà tiểu náo. Lúc trước cầm 10 lượng ngân phiếu tiện tay ném ra đi tư thế, giờ phút này còn tại trong đầu hắn đảo quanh. Ta yên tâm, tiểu nhân đi luôn chạy, tối nay không ngủ cũng phải đem tin tức mò thấy. Mã Tam nói lấy liền muốn đứng dậy, bị Sở Phàm một ánh mắt để lại. Ăn cơm trước. Sở Phàm đem vỏ rượu hướng trước mặt hắn đẩy một cái, sự tình muốn làm, bụng cũng đến lấp đầy. Mã Tam cười hắc hắc, cũng không khách khí, nắm lấy đũa kẹp một khối lớn thịt bò nhét vào trong miệng, ngay đến miệng đầy chảy mỡ. Trong lòng lại cùng cất đoàn tựa như lửa. Sở Phàm nội kinh ở trong kinh mạch chậm chậm lưu chuyển, mang theo ấm áp xúc cảm, khổ luyện công pháp rèn luyện gân cốt càng là mơ hồ lộ ra một cỗ cương mãnh lực đạo. Đây cũng là thực lực nắm chắc cảm giác, so vàng bạc càng làm cho hắn an tâm. 2 ngày, đầy đủ. Hắn thấp giọng tự nói, ngửa đầu đem trong chén rượu mạnh uống cạn, hầu kết nhấp nô ở giữa. Trước tiên đem Hỗn Nguyên công chuyển tu thành Thương Lãng công khổ luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam cũng đã đến tầng thứ 5. Hai ngày này vừa vận hai môn công pháp này khảm cho mau chóng tăng lên. Đến lúc đó mặc kệ chợ đen tìm thấy là như thế nào trên tay, trên đùi công pháp, hắn đều chắc chắn trong thời gian ngắn nhất nhập môn. Con đường võ đạo vốn là như vậy, như vết dầu loang tinh tiến, một bước nhanh, bước bước nhanh. Đến lúc đó trực tiếp tu luyện công pháp mới, loại này mỗi ngày đều tại tăng lên cảm giác để hắn mê muội. Mã Tam gặp thần sắc hắn chuyên chú, cũng thức thời lại không nói chuyện, chỉ là cắm đầu nhậu nhẹt. Trong lòng lại tính toán cơm nước xong xuôi liền lập tức nhanh chân đi chạy tin tức, cũng không thể làm trễ mãi vị gia này chính sự. Đúng lúc này, đầu bậc thang truyền đến một trận ồn ào, mấy cái phanh ngực lộ lưng hắn tử say bước chân phù phiếm, vây quanh cái cẩm y người trẻ tuổi từ trong gian phòng trang nhã đi ra. Người trẻ tuổi kia mặt trắng không râu, khóe mắt trao lên, bước đi mang theo sợi tận lực nặng lớn, bên hông ngọc bội lắc đến đinh đương vang, hiển nhiên là uống nhiều quá. Trải qua Sở Phàm bên cạnh bàn lúc, cẩm y người tuổi trẻ ánh mắt như dính chặt như vậy, tại Sở Phàm trên mình đánh một vòng. Rõ ràng là nam tử, trong mắt hắn lại quần quật lấy một cỗ không nói ra được dâm tà, nhếch miệng lên quét nghiền mỉm cười, bước chân lại cố tình dừng một chút. Nha, tiểu ca này sinh đến ngược lại chu chính. Thanh âm hắn mang theo mùi rượu, lại nhạy bén lại mạnh, thò tay liền muốn đi quay bả vai của Sở Phàm, cùng ta hồi phủ bên trong uống hai chén. Bảo đảm ngươi. Nói còn chưa dứt lời, cổ tay liền bị một cái kìm sắt dường như tay nắm lấy. Sở Phàm cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ chậm rãi nhai lấy thịt bò, đầu ngón tay cũng đã phát lực. Mẹ nó, Sở Phàm ghét nhất liền là gay, đặc biệt là cái này gay còn dám đánh hắn chủ ý. Sở Phàm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hôm nay coi như là tiên tiên cảnh tới, cũng muốn chơi chết hắn. Cẩm Y người trẻ tuổi trên mặt vui cười nháy mắt cứng đờ, đau đến tê một tiếng, thái dương gân xanh đều nhảy lên. Ngươi, ngươi dám động thủ? Biết ta là ai không? Chương 45, tôn kép ngại nhép. Chương 45, tôn kép ngại nhép cho thể diện mà không cần đổ vật. Một cái râu quai nón hán tử say đột nhiên vỗ bàn một cái, mùi rượu phun ra xa nửa trượng, biết vị này là ai ư? Thanh thủy bang bang chủ dòng độc đinh. Tại Hắc Sơn quận thành, chúng ta thiếu bang chủ nhìn tới ngươi, ngươi chạy được sao? Một cái khác khỉ ốm dường như hán tử cũng đi theo ồn ào, thức thời liền cùng thiếu bang chủ đi một chuyến, không phải đem hai ngươi cánh tay áo ném đi cho chó ăn. Sở Phàm bóp lấy ngón tay chén rượu đống nhiên nắm chặt. Vừa mới cái kia cầm y tử ánh mắt hắn thấy rõ ràng, cô này làm người buồn nôn dâm tà. Hắn không gây chuyện đều tính tốt, nhưng cái này không có mắt, lại đem chủ kiến đánh tới trên đầu mình. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, bên hông Sở Phàm bội đao đã vụt ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mã Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, bên hai liền vang lên phốc phốc một tiếng vang nhỏ. Lại nhìn lúc, gọi là dầm dĩ hung nhất dâu quai nón hán tử say, trên cổ đã nhiều đạo tinh tế tơ máu. Hắn trợn tròn mắt, trong miệng ô ô rung động, hai tay che lấy cổ lại ngăn không được bọt máu tới phía ngoài tuôn, đùng một tiếng ngã xuống đất, run rẩy hai lần liền không một tiếng động. Đầy rượu lầu viên náo nháy mắt tính mịch. Công tử áo gấm hù dọa đến say hoàn toàn không có, chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất, đũng con nước một mảnh đâu còn có nửa phần vừa mới dâm tà răng dấp, chỉ còn dư lại run rẩy dường như phát run. Ngươi, ngươi dám giết người? Cha ta là Thanh Thủy Bang bang chủ, ngươi nhất định phải chết. Sở Phàm đảo qua mấy cái kia hán tử say, nội kinh hơi động một chút, liền đem mấy người khí tức mỏ đến thông thấu. Đều là chút hậu thiên tầng 3 tầng 4 mặt hàng, nhìn tới đám này phái cũng không sao. Thanh Thủy Bang, khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh bớt, kẹp lấy thịt bò tay đều không ngừng, không có nghe qua. Lời còn chưa dứt, hàn quang như giải lụa chợt hiện, nhanh đến để người không thấy rõ quy tích. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp vài tiếng nhẹ vang lên, như là cắt đầu hũ một loại dứt khoát. Vừa mới còn kêu gào mấy cái tùy tùng, tính cả cái kia co quắp trên mặt đất công tử áo gấm, đầu đều lăn xuống dưới đất, chỗ cổ cột máu phun lên cao nửa thước, tung tóe đến đại sảnh gạch toàn màu đỏ tươi. Đao đã trở vào bao, Sở Phàm thậm chí không thấy thi thể trên đất một chút, chỉ nhàn nhạt lau lau đầu ngón tay dính lên giọt máu. Đầy rượu lầu khách nhân sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán, bàn ghế ngã lật thanh âm, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, lại không một người dám tới gần bàn này. Mã Tam mí mắt chực nhẹ, nhưng cố không dám lên tiếng. Vị gia này nhìn tới sát tâm rất nặng à, bực này nhân vật, căn bản không phải bình thường quy củ của giang hồ có thể trói buộc. Sở Phàm bưng chén lên, ngửa đầu uống cạn, rượu mạnh vào cổ họng, đè xuống điểm này vì rết chóc mà lên khô ý một nhóm tôm tép ngại nhép. Hắn đem chén không hồi trên bàn, phát ra đương một tiếng băng dọn, tại tĩnh mịch trong hành lang đặc biệt chói tai, tiếp tục ăn. Mã Tam vội vã ứng thanh, cầm lấy đũa tay lại có chút trở nên cứng. Hắn biết, việc này tuyệt sẽ không liền như vậy. Thanh Thủy Bang tại Hắc Sơn quận thành kinh doanh nhiều năm, giết bang chủ dòng độc đinh, tiếp xuống sợ là cần có một tràng trận đánh ác liệt. Sở Phàm lại không để ý, phản phất chỉ là nghiền chết mấy cái rồi. Hắn kẹp lên một khối thịt bò, chậm rãi nhai nuốt lấy, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Dám chọc hắn, cho tới bây giờ chỉ có một cái hạ tràng. Trong hành lang người chết, lại không một người hô hào báo quan. Trưởng quỹ trốn ở sau quầy lạnh run, bọn tiểu nhị nuốt ở xó xỉnh, liền cũng không dám thở mạnh. Ai cũng rõ ràng, loại này mang theo bội đao, một lời không hợp liền động thủ người giang hồ, cho tới bây giờ không phải quan phủ có thể quản. Sở Phàm chậm rãi chạy đến rượu, đối cái này sớm đã thành thói quen. Thế đạo này đã là như thế. Triều đình quản thuế phú, hộ tịch, trông coi trong thành trì cơ bản trật tự, mà tông môn đại phái, giang hồ bang phái thì cầm giữ trên nắm tay quý củ. Quan phủ sẽ không vì mấy cái người giang hồ chết sống, đi đắc tội những cái kia có thể phiên giang đảo hải võ đạo cao thủ. Tông môn đại phái cũng lười đến dính vào thế tục chính vụ, mỗi thủ nhất bày, ngầm hiểu lẫn nhau. Cuối cùng, là một người có thể một quyền oanh sụp tường thành, một đao bổ ra giang hà, cái gọi là vương pháp điều, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền lộ ra tái nhợt vô lực. Mỗi ngày trên giang hồ chết người không có 100 cũng có 80, quan phủ nếu là mọi chuyện đều quản, sợ là nha dịch lại thêm gấp 10 lần cũng không đủ dùng. Lâu dần, liền có ăn ý chuyện giang hồ. Tất nhiên, không thể giết lung tung triều đình quan biên, không phải triều đình sẽ cho ngươi biết cái gì là quy củ. Đại Tấn vẫn là Đại Tấn triều đình lớn nhất, bất quá cũng không dám tùy ý gạt bỏ những tông môn kia đại phái. Cuối cùng nếu như tông môn đại phái liên hợp lại, triều đình cũng sẽ chịu không được. Sở Phàm đem một chén rượu uống cạn, ánh mắt đảo qua trên mặt đất dần dần thi thể lạnh băng, ánh mắt không có chút nào ba động. Giết Thanh Thủy Bang thiếu bang chủ lại như thế nào? Dám chọc đến trên đầu của hắn, liền là quận trưởng thân nhi tử, cũng đồng dạng đến chết. Mã Tam sớm đã chấn định lại, giờ phút này ngược lại cầm lấy búa, học Sở Phàm bộ dáng kẹp lên thịt bò, chỉ là nhai kỹ lúc đặc biệt dùng sức. Tại cái này vĩ lực hướng bản thân thế giới, quyền đầu cứng mới là căn bản. Đạo lý, đó là cho kẻ yếu nói. Ăn nhanh lên một chút, Sở Phàm để đũa xuống, cái này máu tanh vị làm không thấy ngon miệng. Mã Tam liền đội vàng gật đầu, hai ba miếng tới xong trong chén đồ ăn. Sở Phàm móc ra mấy khối bạc vụn vỗ lên bàn, đi ra ngoài. Hai người đẩy ra quán rượu cửa, ánh nắng vẩy lên người, lại khu không tiêu tàn cỗ này mới nhiễm lên mùi máu tanh. Trên đường người đi đường xa xa trông thấy trong quán rượu động tĩnh, sớm đã trốn đến xa xa, không ai dám ngăn. Sở Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, trường sam trong gió hơi hơi đong đưa. Người đi nghe ngóng chợ đen sự tình, tỉ mỉ chút. Thanh âm Sở Phàm bình thường không gợn sóng, nghe ngóng hảo sau về khách sạn tìm ta. Được, ta. Mã Tam chắp tay thở dài, quay người liền bước nhanh ra quán rượu, bước chân đều mang gió. Về khách sạn trên đường, mặt đường người đi đường gặp hắn khí độ lạnh lẽo, đều theo bản năng tránh đi, không ai dám lên trước đáp lời. Sở Phàm đối cái này không thèm để ý chút nào, suy nghĩ sớm đã rơi vào trên việc tu luyện. Hắn chuẩn bị hai ngày này tận lực tăng lên tu vi võ đạo của mình, chứ không đi câu lan nghe khúc. Về phần Thanh Thủy Bang, khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh buốt độ cong. Như thức thời không đến trả hảo, nếu là không biết sống chết dám tìm đến cửa. Lòng bàn tay bỗng nhiên phát lực, không khí bị bóp ra nhẹ nhàng tiếng nổ đùng đoàng. Vậy liền tận diệt, để cha con bọn họ tại âm tào địa phủ đoàn tụ. Trở lại khách sạn sau, Sở Phàm liền chuẩn bị tự sát trọng sinh tu luyện. Chỉ là sắc mặt hắn vẫn là có chút mất tự nhiên. Không phải sợ, là ngày hôm đó lại một ngày tự sát làm lại liền làm bằng sắt hán tử đều cảm thấy nhức cả trứng. Nhức cả trứng về nhức cả trứng, nhưng làm nội kinh ở trong kinh mạch lao nhanh như giang hà, làm gân cốt cứng rắn đến có thể chống đỡ được lưỡi đao chém vào thời gian. Cỗ này thoải mái cảm giác, đủ để vượt trên tất cả khó chịu. Mà nó, cái này phá pháp tử. Hắn chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt lại đột nhiên mãnh liệt, nội kinh đánh gãy tâm mạch. Một cái thời thần sau, Sở Phàm cựu khu như là bị ngọn lửa vô hình tiêu đốt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành từng sợi khói xanh, lượn lờ bốc lên, cuối cùng bị ngồi xếp bằng mới thân thể toàn bộ hút vào. Sở Phàm đột nhiên phun ra một cái trọc khí, khí kình đâm vào trên vách tường đối diện, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn chậm chậm mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân nội kình như giang hà dâng trào, so với lúc trước đâu chỉ mạnh mẽ gấp đôi. Hậu thiên tầng 6, đột phá. Chương 46, luyện công chương 46, luyện công tiếp xuống, cái kia luyện long ngâm thiết bố sam. Sở Phàm cảm thụ được thể nội lao nhanh nội kình, trong mắt lóe lên một chút sắc bén. Môn này ngạnh công bá đạo vô cùng, võ giả tầm thường cần hao phí mấy năm mài giũa, nhưng hắn có trọng sinh bí pháp, tự có thể mở ra lối riêng. Nội kình khẽ nhúc nhích, không tiếng động đánh gãy tâm mạch. Sở Phàm cựu khu hóa thành từng sợi khói xanh, cái kia khói xanh như nhũ yến về tổ, toàn bộ tràn vào chỗ không xa ngồi xếp bằng mới khu bên trong. Mới khu ngồi xếp bằng, Sở Phàm hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tu luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam. Mỗi một tấc bắp thịt đều tại hơi hơi rung động, phản phất có vô số nhỏ bé long lân ngay tại dưới da sinh trưởng, ngứa tê dại bên trong mang theo như tê liệt cảm giác đau đớn. Sở Phàm hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết thành kỳ lạ ấn quyết, nội kinh dựa theo Long Ngâm Thiết Bố Sam pháp môn điên cuồng vận chuyển. Mỗi một lần chu thiên tuần hoàn, kinh mạch đều như bị cương châm đâm xuyên, sợi cơ bắp tại xé rách cùng gây dựng lại ở giữa lặp đi lặp lại rèn luyện, liền trong xương đều rỉ ra tỉ mỉ giọt máu. Võ giả tầm thường luyện thời gian này, cần ngâm mình ở trăm thang thuốc bên trong làm dịu thống khổ, nhưng hắn thiên không. Cực hạn khổ sở mới có thể kích phát tiềm năng, trọng sinh một lần, liền làm muốn ép khô mỗi một phần tăng lên khả năng. Mỗi một tấc bắp thịt đều tại hơi hơi rung động, phản phất có vô số nhỏ bé long lân ngay tại dưới da sinh trưởng, ngứa tê dại bên trong mang theo như tê liệt cảm giác đau đớn. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên một chút mỏi mệt, nhưng lại nhanh chóng bị kiên định thay thế. Còn chưa đủ, nội tinh lần nữa phát lực, tâm mạch hướng thanh mà đoạn. Khói xanh lại nổi lên, mới khu hứng lấy tàn khu tinh nguyên, tiếp tục tu luyện. Lần này, nội kinh vận chuyển càng nhanh, như tuấn mã trùng kích thành kinh mạch trồng lên. Sợi cơ bắp tại lặp đi lặp lại xé rách cùng gây dựng lại bên trong biến đến cứng cáp hơn, khung xương mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn, mơ hồ có hình rồng hư ảnh tại huyết đục ở giữa du tẩu. Sở Phàm cắn chặt hàm răng, mặc cho đau nhức kịch liệt giống như thủy triều vào tới. Long Ngâm Thiết Bố Sam tinh túy, vốn là tại cực hạn trong thống khổ rèn luyện thân thể. Tàn khu hóa thuốc, mới khu thêm lực. Lần thứ ba trọng sinh, nội kinh đã có thể ở trong kinh mạch tạo thành nhỏ bé luồng khí xoáy, mỗi một lần tuần hoàn đều mang trầm thấp ong ong, tựa như rồng ngáy. Sở Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, gân cốt ngay tại bị nội kinh lặp đi lặp lại rèn đúc. Mật độ so sánh với tiền đề thăng gấp mấy lần, liền làn da đều nổi lên tầng một ngọc thạch lộng lẫy. Lần này, nội kinh vận chuyển lúc, lại thật có mỏng manh long ngâm tại thể nội văng vọng. Sở Phàm tận lực trì hoãn tiết tấu, để nội kinh cùng gân cốt tinh huyết một chút giao hòa, như là đem nước thép tưới vào khuôn đúc, mỗi một tơ biến hóa đều rõ ràng nhưng cảm giác. Làm nội kinh chạy qua xương sống lúc, hắn thậm chí có thể cảm giác được liên tiếp khung xương ngay tại phát ra nhẹ nhàng tạch tạch thanh âm, phản phất có long tích ngay tại chậm chậm giãn ra. Sở Phàm đột nhiên vỗ một cái mặt đất, toàn bộ người như mũi tên bắn lên, song quyền thay thế đánh về vách tường. Vành, nắm đấm cùng gạch đá va chạm, phát ra nặng nề nổ mạnh, nhưng không thấy mảy may tổn hại. Ngược lại thì trên vách tường giống mạng nhện vết nước nhanh chóng lan tràn, mảnh vụn gì rào rơi xuống. Sở Phàm thu quyền mà đứng, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng. Da thịt như lật huyền thiết, gân cốt như tàng long lực, nội kinh lưu chuyển ở giữa, tiếng long ngâm bộc phát rõ ràng. Là thời điểm. Hắn lần nữa nhắm mắt, nội kinh dựa theo long ngâm thiết bố sam tầng thứ 6 tâm pháp, đồng nhiên vận chuyển. Lần này, không có tận lực đánh gãy tâm mạch, mà là mặc cho nội kinh cùng nhục thân triệt để dung hợp, dẫn phát thủy biến. Vô số màu vàng kim điểm sáng từ tàn khu biến thành khói xanh bên trong tuôn ra, như chấm nhỏ chuyển vào mới khu mỗi một tấc vết đủ. Một tiếng trầm thấp long ngâm từ trong cơ thể bạo phát, Sở Phàm quanh thân bỗng nhiên dâng lên màu vàng kim khí lãng, đem bàn ghế chấn đến vỡ nát. Làn da mặt ngoài hiện ra rõ ràng long lân hoa văn, hai con ngươi mở ra lúc, lại có thụ đồng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm chậm nắm quyền, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập sức bùng nổ lực lượng, phản phất một quyền có thể đánh nát núi cao. Long ngâm thiết bố sam, tầng thứ 6, thành. Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đầu ngón tay trên cánh tay nhẹ nhàng xẹt qua, lưu lại một đạo bạch ngấn lập tức biến mất. Giờ phút này đục thể của hắn, bình thường đao kiếm đã khó làm thương tổn mấy may. Hắn đưa tay một quyền đánh tới hướng bên cạnh thiết trụ, ken một tiếng vang giòn chấn người đau cả màng nhĩ. Nắm đấm cùng thiết trụ va chạm lại chỉ lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, mà hắn xương ngón tay liền một chút tê dại ý đều không có. Nội ngoại giao hòa, liền thành một khối. Sở Phàm thấp giọng tự nói, cảm thụ được nhục thân cùng nội kình tạo thành hai tầng thành lũy. Khoe miệng của hắn bung lên một vòng lạnh bước, nếu như là phía trước tại Ngô gia vị kia hậu thiên tầng 7 trảo công cao thủ, muốn phá vỡ ta cái này phòng ngự, sợ là đến vỡ nát chính hắn chân. Sở Phàm móc ra một bản ố vàng đạo phổ, trên địa chạy lôi đao ba chữ bút lực mạnh mẽ, mang theo vài phần lôi lệ phong hành khí thế. Đây là lúc trước từ Ngô gia thuận tay dắt tới, một mực chưa kịp nhìn kỹ. Đầu ngón tay hắn vê qua trang sách, ánh mắt đảo qua khúc dạo đầu tổng quyết. Cùng là đao pháp, buôn lôi đao ý tứ là nhanh như thiểm điện, thế như kinh lôi, chiêu chiêu đều mang phá gió liệt thạch cương mãnh. Mà hắn sớm đã viên mãn phá lăng đao, thì càng nặng liên miên bất tuyệt, như dâng lên mở hậu kình. Mặc dù nội tình khác biệt, lại chung quy là đao đạo đồng nguyên. Phá lãng đao mặc dù không kịp cái này chạy lôi đao, nhưng nếu luận căn cơ, nhưng cũng vững chắc. Sở Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, đem đao phổ bày tại trên bàn, có viên mãn cảnh giới nội tình tại, luyện cái này chạy lôi đao, cái kia có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lời còn chưa dứt, hắn đã rút ra bội đao. Đao quang chợt nổi lên, lại không giống trước kia phá lãng đao cái kia trầm ngưng, ngược lại mang theo một trận sắc bén tiếng xé gió, như kinh lôi sơ hưởng. Thứ nhất xuân lôi chợt phá đao thế cương mãnh ngắn ngủi, chém thẳng vào hướng về phía trước của gỗ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, cán lại bị bổ ra một đạo cháy đen dấu tích, hiển nhiên là nội kình quán chú đến cực hạn. Sở Phàm thu đao mà đứng, cảm thụ được trong kinh mạch vì mới đao pháp vận chuyển mà có chút vướng víu nội kình, hơi nhíu mày. Quả nhiên đủ liệt. Hắn cười nhẹ một tiếng, lần nữa vung đao. Lần này, đao quang càng nhanh, như mưa lớn liên tiếp, chiêu chiêu đều mang buôn lôi xu thế. Lúc thì như kinh lôi nổ vàng, tương manh cực kỳ, lúc thì như điện quang lấp lóe, nhanh chóng quỷ quyệt. Luyện đến hưng khởi lúc, hắn dứt khoát nội kình thôi động đến cực hạn, toàn bộ người như hóa thành một đạo tàn ảnh. Đao quang sen lẫn thành một mảnh dày không thông gió lôi bóng, đem quanh thân hơn một trượng địa phương toàn bộ bao phủ. Vành, vành, vành. Đao khí đâm vào vách tường, trên lưng trụ phát ra nặng nề nổ mạnh, trong phòng của khách sạn lập tức một mảnh hỗn độn. Sở Phàm lại không để ý, chỉ chuyên chú tại đem phá lãng đao nội tình cùng chạy lôi đao tinh yêu ấn chứng với nhau. Những cái kia tương thông phát lực pháp môn, nội tình lưu chuyển tiết điểm, như là sớm đã vùi xuống hẳn giống, giờ khắc này ở mới đao pháp sau khi tới nước nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Bất quá nửa cái thời thần, hắn liền đem buôn lôi đao thập nhị thức cơ bản chiêu pháp luyện đến ra dáng, mặc dù còn xa mới tới cảnh giới đại thành, cũng đã bắt được cố kia lôi thần vận. Dùng phá lãng đao làm xương, chạy lôi đao làm mũi. Sở Phàm lao đi thái dương mỏng đổ mồ hôi, ước lượng trong tay bội đao, trong mắt tinh quang chớp động, không bao lâu, cái này chạy lôi đao cũng có thể đạt tới viên mãn. Chương 47, đổi phòng chương 47, đổi phòng Sở Phàm ngoài sân, khách sạn trưởng quỹ xuất hiện tại nơi này. Khách sạn trưởng quỹ là cái hơi mập trung niên nhân, giờ phút này chính giữa dẫn hai cái điêu luyện hán tử đứng ở cửa sân, lông mày vận thành đũ cục. Vừa mới trong viện đao khí phá không, lương trụ tiếng vỡ vụn truyền đi, hắn còn tưởng là có người tại trong khách sạn sống mái với nhau. Đội bá mời ra khách sạn hậu trường phái tới hai vị hậu thiên tầng 7 cao thủ chạy đến trấn trận. Có thể tại Hắc Sơn quận thành đem khách sạn mở đến lớn như vậy, không điểm ngạnh thực lực nhưng chấn không được tràn diện. Nhưng đến ngoài sân nhìn lên, mới phát hiện là Sở Phàm đang luyện đao. Cái kia đầy đất bừa bộn, đúng là luyện công dùng đao khí bổ ra tới. Hai người kia liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kiên kỵ. Có thể bằng đao khí tạo thành tiếng gẳng này thế, tuyệt không phải dễ cùng lớp. Thằng đến Sở Phàm thu đao mà đứng, trưởng quỹ mới chất lên nụ cười, mang theo người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy đất mảnh gỗ vụn cùng bị đánh đến cháy đen của gỗ, hầu kết động một chút, mới thử thăm dò mở miệng. Công tử cái này luyện công động tĩnh thật là không nhỏ. Ngài nhìn viện này hủy đến không sai biệt lắm, nếu không tiểu nhân cho ngài đổi gian thượng phòng. Sau lưng hắn cái kia hai vị hậu tiên tầng 7 cao thủ thì không nói một lời, chỉ khoanh tay đứng ở một bên. Ánh mắt nhưng thủy chung không rời khỏi bên hông Sở Phàm bội đao, hiển nhiên không buông lòng cảnh giác. Sở Phàm liếc mắt hai người kia, nội tình hơi động một chút liền thăm dò nội tình. Là hậu tiên tầng 7, so trước đó thanh thủy bang mấy cái kia mặt hàng tốt hơn nhiều. Sở Phàm quét mắt đầy đất bừa bộn, cột gỗ rạn nứt, gạch băng liệt, viện này chính xác không có cách nào lại chờ. Trưởng quỹ vừa mới đề nghị đổi phòng lúc, hắn cũng muốn tới một chuyện. Đổi gian phòng a? Sở Phàm mở miệng, âm thanh bình thường, có hay không có mang độc lập phòng luyện công loại kia? Trưởng quỹ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền vội vàng gật đầu với người, có. Hậu viện vừa vặn có gian thượng phòng, mang một gian đá xanh làm nền tinh thất, chuyên cung cấp khách nhân luyện công, gián chắc cực kỳ. Sở Phàm từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, tiện tay ném cho trưởng quỹ, bồi thường viện tổn thất, còn lại chống tiền phòng. Chừng 200 lượng, chống viện này tu sửa phí thừa sức. Mắt trưởng quỹ sáng lên, vội vã ôm vào trong lòng, trên mặt nếp nhăn đều cười lên, đủ rồi đủ. Công tử ngài quá khách khí. Tiểu nhân liền mang ngài đi qua. Sau lưng hắn cái kia hai vị hậu tiên tầng 7 cao thủ trầm mặc như trước, chỉ là nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt nhiều hơn mấy phần ước lượng. Xuất thủ xa hoa như vậy, lại có thực lực như vậy, hiển nhiên không phải bình thường giang hồ khách. Sở Phàm cầm lên đơn giản bọc hành lý, đi theo trưởng quỹ hướng hậu viện đi. Lộ quá phiến kia vừa bộ lúc, liền mí mắt đều không ngẩng một thoáng. Xuyên qua hai đạo cửa nguyệt môn, liền đến hậu viện gian kia độc viện. Đẩy ra cửa hông, bên trong quả nhiên là ở giữa hơn 100 mét vuông tinh thất, mặt đất phủ lên mài rũa nhăn bóng tảng đá xanh, vách tường cũng so nơi khác rắn chắc, trong góc còn để đó mấy cái dùng để luyện công thạch cọc. Công tử ngài nhìn, nơi này có đủ hay không dùng? Trưởng quỹ run xoay nói, nếu là chơi bé, tiểu nhân lại cho ngài đổi ở giữa lớn một chút. Không cần. Sở Phàm gật đầu, liền căn này. Trưởng quỹ thấy thế, vội vã thức thời cáo lui, cái kia tiểu nhân sẽ không quấy rầy công tử luyện công, có việc ngài tùy thời gọi người hầu. Hắn cúi đầu khom lưng mang theo người lui ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên căn dặn người hầu ngàn vạn chớ tới gần biển này. Mới đi đến chỗ ngặt, bên trong một cái điêu luyện hán tử mới thấp giọng nói, trưởng quỹ, tiểu tử này không đơn giản, vừa mới trong đao khí kia trốn lấy lôi kình, đao pháp này sợ là nhanh đại thành ngưỡng cửa. Trưởng quỹ lau mồ hôi, cười khổ nói, bất kể hắn là cái gì cảnh giới, chỉ cần không tại trong khách sạn giết người phóng hỏa là được. Đám người sau khi đi, Sở Phàm đóng lại cửa tinh thất, ánh mắt rơi vào thạch cọc bên trên. Có nơi này, vừa bạn có thể yên tâm mài giũa buôn lôi đao. Trưởng quỹ mới đem Sở Phàm thu xếp tốt, chính giữa áng trường bạc hướng trướng phòng đi, liền gặp cái người hầu đội vàng hấp tấp chạy tới. Trưởng quỹ, không tốt. Ngoài khách sạn ngồi sồn mười mấy hán tử, phần eo đều kẹp ra hỏa, nhìn bộ dáng kia như là thanh thủy bang người, một mực tại cửa ra vào ngó giáo giác. Thanh thủy bang. Trưởng quỹ sầm mặt lại, mới đè xuống hỏa khí lại mọc lên. Hán khách sạn này tại Hắc Sơn quận thành đặt chân nhiều năm, sau lưng dựa vào quận thành thủ tướng quan hệ, bình thường bang phái nào dám tại cửa ra vào dương ai? A, một nhóm đồ không có mắt. Trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vô vô sau lưng hai vị cung phụng cánh tay, đi, đi ra xem một chút. Hai người ứng thanh bắt kịp, ba người mới đi đến cửa khách sạn, liền gặp mười mấy tay cầm đao côn hán tử ngăn ở bậc thang để xuống. Cầm đầu là cái độc nhãn long, chính giữa nước miếng băng tung tóe chỉ huy thủ hạ, đều cho ta nhìn chằm chằm. Tiểu tử kia dám giết thiếu bang chủ, có chắp cánh cũng không thể bay. Chờ chút hắn vừa ra tới, trực tiếp chặt chó ăn. Độc nhãn long chính giữa mang đến hưng khởi, ngẩng đầu liền trông thấy trưởng quỹ mang theo hai cái điêu luyện hán tử đứng ở cửa ra vào. Nhất là hai người kia trên mình mơ hồ lộ ra nội kình ba động, để mí mắt hắn nhảy một cái. Là ngươi khách sạn này người. Độc nhãn long ngoài mạnh trong yếu quát lên, thức thời liền đem người giao ra, không phải liền ngươi cái này tiệm nát một chỗ đệ. Trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, hướng trên bậc thang một trạm, ta cái này tiếp khách tới sạn, mở ra 20 năm, còn không người dám ở cửa ra vào ồn ào. Thanh thủy bang đúng không? Thật coi ta khách sạn này là quả hờ mềm. Lời còn chưa dứt, sau lưng hắn cái kia hai vị hậu thiên tầng 7 cao thủ đã lên phía trước một bước, nội kình bỗng nhiên ngoại phóng. Vô hình khí lãng quét đến cửa ra vào bụi đất tung bay, cái kia mười mấy thanh thủy bàng bàng chúng lập tức sắc mặt trắng bệch, nắm lấy đao côn tay đều run lên. Loại khí tức này, ít nhất là hậu thiên tầng 7 ngạch thủ. Độc nhãn long đổ mồ hôi chán, vẫn còn cứng rắn chống đỡ lấy, "Ta, chúng ta là thanh thủy bàng người. Giết thiếu bang chủ hung thủ giấu ở ngươi trong cửa hàng, ngươi dám bao che? Tại ta trong cửa hàng ở đều là khách nhân, đến phiên các ngươi khoa tay một chân." Thanh âm trưởng quy mãnh liệt, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Không phải đừng trách ta không khách khí. Hai vị cung phụng phối hợp hướng phía trước bước ra nửa bước, bên hông bội đao vụt rút ra tấp hơn, hàn quang đâm đến người mắt phát đau. Độc nhãn long nhìn xem cái kia hai đôi không tình cảm chút nào mắt, cuối cùng gánh không được, cắn răng, tốt, chúng ta đi. Nhưng chuyện này không tính xong. Quẳng xuống câu ngoan thoại, hắn mang theo người xám xịt rút lui, liền đầu đều không dám về. Trưởng quỹ nhìn bóng lưng của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, đồ vật gì, cũng dám ở nơi này dương ai? Bên cạnh cung phụng thấp giọng nói, trưởng quỹ, cái này thanh thủy bang sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn hay không muốn? Không cần. Trưởng quỹ khoát tay, ánh mắt lấp lóe, cái kia Sở công tử không phải đèn đã cạn dầu, để bọn hắn đi đâu tốt. Chúng ta bảo vệ tốt khách sạn quy củ là được, ai phá quy củ, liền cho người đó điểm màu sắc nhìn một chút. Dứt lời, hắn quay người trở về khách sạn. Chương 48, chạy lôi đao pháp viên mãn chương 48, chạy lôi đao pháp viên mãn độc nhãn long xám xịt xông vào thanh thủy bang tổng đà, gặp đang ngồi ở ghế ra hổ bên trên bang chủ Vương Nguyên. Phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, kèm thêm lấy vỏ đao đều dập đầu trên đất, bang chủ, thuộc hạ vô năng, không chặn lấy cái kia giết thiếu bang chủ hung thủ. Vương Nguyên mí mắt đều không ngẩng, đốt ngón tay tại trên tay vịn nhẹ nhàng gõ. Năm nào gần 50, trên mặt một đạo mặt sẹo từ mi cốt kéo dài đến cằm, lộ ra quanh năm ở thượng vị lệ khí, quanh thân nội kình nhận mà không phát, chính là hậu thiên tầng 8 cảnh giới. Nói rõ ràng, âm thanh khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Độc nhãn long liền đội vàng đem ngoài khách sạn tình hình nói một lần, nhất là nâng lên cái kia trưởng quỹ mang theo hai vị hậu thiên tầng 7 cao thủ nâng đỡ. Tiếp khách tới sạn. Vương Nguyên sờ lên trên cằm gốc râu cằm, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hán Thanh Thủy Bang tại Hắc Sơn quận thành mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng so bình thường bang phái mạnh hơn một đoạn. Nhưng so với cái kia phía sau khách sạn quận thành thủ tướng loại kia tay cầm binh quyền nhân vật, còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. A, ỷ vào trên quan trường người nâng đỡ, liền dám bao che giết con ta hung thủ. Vương Nguyên đột nhiên vỗ một cái tay vịn, cứng rắn gỗ lim ghế lập tức nứt ra một đạo mối nối, cái kia phía sau khách sạn có thủ tướng quan hệ, xông vào là không chiếm được tốt. Hắn đứng lên, bước đi thong thả hai bước, mặt sẹo tại ánh đến phía dưới lúc sáng lúc tối, nhưng hắn luôn có lúc đi ra. Truyền lệnh xuống, Vương Nguyên bỗng nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên ngoan lệ, để các huynh đệ tại khách sạn xung quanh bố trí xuống nhãn tuyến, ngày đêm nhìn kỹ. Chỉ cần tiểu tử kia bước ra khách sạn nửa bước, lập tức báo tin. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể trốn đến lúc nào.
Vâng,
thuộc hạ liền đi làm. Độc Nhãn Long đội vã dập đầu đáp ứng, quay người bước nhanh rời đi. Vương Nguyên nhìn cửa trống rỗng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Dòng độc đinh chết thảm, khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Dù cho trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn để hung thủ kia nếm lần thế gian cực hình, làm nhi tử hắn đền mạng. Dưới ánh nến, chiếu đến hắn giữ tợn bên mặt, trong thanh thủy bang tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trong tĩnh thất, mặt nền đá đã bị đao khí bổ ra lít nha lít nhít nhạt vết. Bóng dáng Sở Phạm như quỷ quái, bội đao tại trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh. Lúc thì như kinh lôi nổ không, cương mãnh cực kỳ. Lúc thì như điện xà toán loạn, nhanh chóng quỷ quyệt. Buôn lôi đao thập nhị thức bị hắn lặp đi lặp lại diễn luyện, đao phong cuốn lên khí lưu tại không gian thu hẹp bên trong ba trạm, phát ra ô ô kêu thét. Hắn sớm đã quên luyện bao nhiêu lần, thái dương mồ hôi mới rỉ ra liền bị kình phong sấy khô, quần áo cũng đã ướt đẫm, kề sát tại rắn chắc trên sống lưng. Đối với ngoài khách sạn quần quần sóng ngầm, Sở Phàm không để ý giết mấy cái gì bang phái tạm toái mà thôi, dù cho là giết Ngạo Kiếm Tông Thiên Kiêu đệ tử, lông mày của hắn cũng sẽ không nhăn qua một thoáng. Tại thực lực này vi tôn thế giới, lo lắng cùng khủng cụ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có đao trong tay rất nhanh, trên mình thời gian đủ cứng, mới là sống yên phận căn bản. Đao quang đột nhiên thay đổi, thứ 7 bỗng nhiên sử dụng. Nội kình xôi theo thân đao tăng gọn, phía trước nửa thức dày đá xanh có cứng thanh mà đoạn, mặt cắt nhăn bóng như gương, còn mang theo một chút khét lạc khí. Sở Phàm thu đao mà đứng, lồng ngực hơi hơi lên xuống, cảm thụ được trong kinh mạch bộ phát thông thuận nội kình lưu chuyển, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. So với phía trước, lại tinh tiến mấy phần. Hắn lắc lắc hơi tê tê cánh tay, không có nửa phần ngừng, lần nữa nâng đao. Đao quang lại nổi lên, buôn lôi xu thế liên miên bất tuyệt. Hắn muốn không phải đơn giản học được môn đao pháp này, mà là muốn trong thời gian ngắn nhất, đem nó mài rũa đến cùng phá lãng đao ngang hàng viên mãn cảnh giới. Tinh thất bên ngoài mặt trời dần dần ngã về tây, đao phong va chạm đá xanh giòn vang nhưng lại chưa bao giờ ngừng, như là không biết mệt mỏi kinh lôi, tại căn này trong độc viện kéo dài nổ vang. Lúc đêm khuya, trong tinh thất đao phong đống như ngừng. Sở Phàm một tay cầm đao, đứng ở đầy đất trong đá vụn trung tâm, ngực ổn định lên xuống, không gặp nửa phần thở dốc. Bộ đao bên trên hàn quang thu lại, chỉ còn lại tầng một ôn nhuận lộng lẫy, phản phất cùng cánh tay hắn hòa làm một thể. Một tức sau cùng thu thế lúc, đao phong lại mặt nền đá bên trên kích thích một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng, đem đá vụn chấn đến phân tán bốn phía bắn tung tóe. Sở Phàm nhìn chăm chú trong tay đao, cảm thụ được nội kình cùng đao pháp đã hòa hợp không sao phù hợp cảm giác, nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. Buôn lôi đao viên mãn. Từ mới học đến đại thành, bất quá ngắn ngủi một ngày, tốc độ như vậy nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ Hắc Sơn quận võ giả ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng đối Sở Phàm mà nói, đây bất quá là đương nhiên. Có phá lãng đao viên mãn căn cơ đặt cơ sở, lại có trọng sinh bí pháp không ngừng nghiền ép tiềm năng, như vậy tiến cảnh không thể bình thường hơn được. Hắn tiện tay vung đao, đao quang ở trước mắt xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mang theo kình phong tinh chuẩn bổ vào góc tường một mai tiền đồng bên trên, đem nó chém thành hai khúc, vết cắt chân nhắn như gương. So với phá lãng đao, cái này chạy lôi đao sát phạt uy lực quả nhiên càng hơn một bậc. Sở Phàm thu đao trở vào bao, lòng bàn tay vướt ve trên trôi đao hoa văn. Bây giờ Long Ngâm Thiết Bố Sam đã tới tầng thứ 6, nội kình cũng củng cố tại hậu thiên tầng 6, lại phối hợp cái này viên mãn chạy lôi đao, coi như là hậu thiên tầng 8 võ giả, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Sở Phàm đẩy ra cửa tinh thất, chính giữa gặp cái người hầu tại ngoài sân thò đầu ra nhìn, liền cất giọng nói, đưa một bàn thịt rượu đến nơi này, phải nhanh. Người hầu vội vã ứng thanh, quay người lúc bước chân đều mang theo gió. Hôm nay trưởng quỹ sớm phân phó qua, hậu viện vị gia này phân phó, nửa điểm chậm trễ không được. Nửa cái thời thần sau, ngoài sân truyền đến người hầu âm thanh, công tử, thịt rượu đưa tới. Sở Phàm thu khí thế, nhàn nhạt nói, đi vào. Cửa bị đẩy ra, người hầu bưng lấy hộp cơm đi vào, gặp trong viện tình hình lúc mắt đều thẳng. Cái này nền đá lại như là bị trọng truy ép qua một loại, mấp mô. Hắn không dám nhìn nhiều, buông xuống hộp cơm liền vội vàng lui ra ngoài. Sở Phàm nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn, trong bụng đã có chút đói khát. Sở Phàm cầm lấy đũa, kẹp lên một khối hầm đến mềm nát thịt bò kho tương, cửa vào liền cảm giác thơm mặn ngon miệng. Khổ tu tiêu hao rất lớn, giờ phút này trong bụng sớm đã trống trơn, bình thường đồ ăn cũng ăn ra mấy phần tư vị. Hắn đổ chén rượu mạnh, ngửa đầu uống cạn, tiểu dịch vào cổ họng mang theo hừng hực ấm áp, xuôi theo cổ họng trượt vào trong bụng, nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng tản ra. Trên bàn tương chân giò bóng loáng, Sở Phàm trực tiếp dùng tay nắm lấy, miệng lớn xé rách lấy. Cơ bắp tại răng ở giữa đánh răng, kho nước xuôi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ chuyên chú tại nhét đầy cái bao tử. Đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là ăn no, càng là làm tiếp xuống tu luyện tích xúc thể lực. Một chén cơm vào trong bụng, Sở Phàm buông xuống bát đũa, sờ lên hơi trống bụng dưới. Hắn đứng dậy đẩy ra cửa sổ, nhìn ngoài sân dần trầm hoàng hôn, ánh mắt dần ngưng. Mã Tam tra chợ đen còn có 2 ngày thời hạn, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này lại xông một cái cảnh giới. Thương Lãng Công cùng Long Ngâm Thiết Bố Sam đồng tu, nội ngoại kiêm bảo. Hai ngày này tiếp tục khổ tu một lần hành động phá vỡ mà vào hậu thiên tầng 7. Gân cốt ở giữa dâng trào lực lượng, trong kinh mạch buộc phát hùng hậu nội kình, còn có Long Ngâm Thiết Bố Sam vận chuyển lúc ra thịt phía dưới tầng kia không thể phá vỡ cảm nhận. Loại ngày này lại một ngày mạnh lên, như một bát rượu mạnh nhất, để hắn triệt để say mê. Chương 49, thân pháp viên mãn chương 49, thân pháp viên mãn từ ban đầu trọng sinh lúc dãy rủa, cho tới bây giờ đối loại phương thức tu luyện này xe nhẹ đường quen, hắn sớm thành thói quen dùng lần lượt tử vong đổi lấy lực lượng bay bọn. Mỗi một lần tàn khu hóa thuốc, mỗi một lần mới khu ngưng kết, đều mang ý nghĩa thoát thai hoàn cốt. Hậu thiên tầng 7 nội kình tại thể nội lưu chuyển, Thương Lãng công cùng Long Ngâm Thiết Bố Sam hỗ trợ lẫn nhau, liền hô hấp đều mang nhàn nhạt cảm giác các bách. Loại này khống chế chính mình bận mệnh cảm giác. Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, so cái gì đều thông khoái. Trong tính thất vết đao trong bóng chiều như ẩn như hiện, phản phất tại không tiếng động nói ra tâm của hắn. Sở Phàm đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại bên hông trên chuôi đao. Hắn cần căng mạnh, mạnh đến đủ để bổ ra hết thể ngăn cản. Bóng đêm dần sâu, trong tính thất vang lên lần nữa nội kình vận chuyển khét đều, kèm theo một tiếng như có như không long ngâm. Ngày thứ hai, bên ngoài khách sạn, Độc Nhãn Long liền áng chừng đao ngồi tại tiếp khách khách tới sạn chết đối diện chân tường phía dưới, chừng lấy văn bệnh tia máu mắt nhìn kỹ cửa ra vào. Thái dương dần dần lên cao, trên đường người đi đường nhiều hơn, trong khách sạn ra ra vào vào khách nhân đổi mấy đầy, nhưng thủy chung chưa thấy cái kia giết thiếu bang chủ thân ảnh. Và nó, khẳng định là tiểu tử kia sợ, núp ở bên trong không dám đi ra. Độc Nhãn Long hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt, trong thanh âm tràn đầy lệ khí. Hắn giữ suốt cả đêm, mí mắt đều đang đánh nhau, lửa giận trong lòng lại bùng nổ. Bên cạnh một cái lâu la xoa đông cứng mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lại ca, cái này đều nhanh buổi trưa, nếu không chúng ta trước thay ca nghỉ ngơi một chút. Vạn nhất hắn hôm nay thật không ra." Ngừng cái rắm. Độc Nhãn Long đột nhiên đạp hắn một cước, "Thiếu bang chủ thủ còn chưa báo, ngừng cái gì ngừng. Ta cũng không tin hắn có thể cả một đời trốn ở bên trong. Một ngày nào đó đến ra tới đi." Hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên, quay đầu nhìn về phía đường phố đối diện nhà kia tụ phúc lâu. Quán rượu kia sớm bị thanh thủy bang bao hết xuống tới, lầu hai vị trí gần cửa sổ có thể đem tiếp khách khách tới sạn cửa ra vào nhìn đến nhất thanh nhị sở. "Đi, lên lầu đằng đi." Độc Nhãn Long vung tay lên, mang theo mấy tên thủ hạ hướng tụ phúc lâu đi. Mới vừa vào cửa, liền gặp tụ phúc lâu trưởng quỹ chính giữa đảo lấy bên quầy duyên, sắc mặt trắng bệch xem lấy đầy đại sảnh hắn tử. Những người này từ hôm qua đến liền chiếm quán rượu, không chỉ một phân tiền không cho, còn đem khách nhân toàn bộ đuổi chạy. Hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lơm lớm lo sợ đứng đấy, liền cũng không dám thở mạnh. Cho lão tử bên trên bình trà nóng. Độc Nhãn Long thanh đao hướng trên bàn vỗ một cái, chấn đến chén dĩa đinh đương rung động. Trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu không người đáp lời, đích thân mang theo ấm trà chạy tới, châm trà lúc tay đều đang run, "Ta, ngài châm dùng, châm dùng." Độc Nhãn Long không để ý tới hắn, mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cửa khách sạn phương hướng, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, "Tiểu tử, ngươi chỉ cần dám ra đây, hôm nay liền để ngươi dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra." Lầu hai các bang chúng cũng nhộn nhịp rút đao ra, dùng bố lau sạch lấy lưỡi đao, ánh mắt hung ác nhìn kỹ đối diện, trong hành lang tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến lệ khí. Lúc này, mang theo một thân lạnh thấu xương hàn khí Vương Nguyên đi đến. Sau lưng hắn đi theo bốn cái điêu luyện hắc tử, đều là trong thanh thủy bang số một số hai cao thủ, một cái hậu thiên tầng 7, ba cái hậu thiên tầng 6 cảnh giới. Trong hành lang bang chúng thấy thế, đồng loạt đứng lên, liền cũng không dám thở mạnh. Độc Nhãn Long càng là vội vã lên đón, không người nói, "Bang chủ." Vương Nguyên ân một tiếng, ánh mắt đảo qua cả sảnh đường thủ hạ, cuối cùng rơi vào ngoài cửa sổ tiếp khách khách tới sạn phương hướng, mặt xẻo tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, còn không có động tĩnh. "Hồi bang chủ, tiểu tử kia cùng rùa đen rút đầu dường như, từ hôm qua đến hiện tại liền không lộ mặt qua." Độc Nhãn Long cắn răng nói, "Bất quá các minh đệ đều nhìn kỹ đây, hắn chỉ cần dám bước ra khách sạn một bước, bảo đảm chạy không được." Vương Nguyên không lên tiếng, trực tiếp hướng lầu 2 đi. Cầu thang bị hắn đạp đến kéo kẹt rung động, mỗi một bước giống như là đạp tại lòng của mọi người trên ngọn. Khách sạn trong tĩnh thất, khói xanh chưa tan hết, Sở Phàm mới khu đã khoanh chân ngồi. Tàn khu biến thành cuối cùng một tia khói xanh bị hắn hút vào trong bụng, nội kình như sóng to gió lớn ở trong kinh mạch dâng trào. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay kết ấn, Thương Lãng công pháp môn điên cuồng vận chuyển, mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều so với lần trước càng mạnh mẽ. Thành kinh mạch bị trùng kích đến mơ hồ cảm giác đau đớn, lại tại khói xanh nhận chứa tinh nguyên tẩm bổ phía dưới không ngừng mở rộng cứng cỏi. Trong đan điền nội kình đoàn càng ngày càng ngưng thực, màu sắc từ xanh nhạt chuyển thành thâm bích, tựa như một vũng cỡ nhỏ ao hồ, chính giữa theo lấy công pháp vận chuyển nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Ngay tại lúc này, Sở Phàm khẽ quát một tiếng, nội kình bỗng nhiên bạo phát, hướng về hậu thiên tầng 7 thành lũy mạnh mẽ đánh tới. Trong kinh mạch vang lên một tiếng vang trầm, phản phất có đồ vật gì bị triệt để đụng nát. Ngay sau đó, một cỗ so với phía trước bàng bạc nội kình từ đan điền tu ra, xuôi theo kinh mạch chảy xuôi toàn thân. Những nơi đi qua, vướng víu cảm giác tiêu hết, chỉ còn dư lại toàn thân thoải mái cảm giác. Hắn chậm chậm mở mắt ra, trong mắt bích quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hậu thiên tầng 7, thành. Sở Phàm đưa tay, nội kình tại lòng bàn tay ngưng kết thành một đoàn màu ngọc bích khí lãng, nhẹ nhàng khẽ đẩy, liền đem trên bàn không chén rượu chấn đến cách mặt đất nửa thước, trôi nổi chốc lát mới chậm rãi rơi xuống. Nội kình tu vi cuối cùng tiến thêm một bước. Hắn đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt, khung xương phát ra liên tiếp thanh thúy tạch tạch thanh âm, nhếch miệng lên một vòng lạnh bớt. Hai môn đao pháp viên mãn, du long thân pháp cũng sắp. Thân pháp như theo không kịp, khá hơn nữa đao pháp cũng khó nói hết hưng. Chân tay hắn nhẹ nhàng nghiền một cái, du long thân pháp đột nhiên bày ra. Thanh sam thân ảnh đột nhiên lùi lại, mũi chân tại mặt nền đá bên trên chỉ một điểm, cả người liền như liếu tự bay ra hơn một trượng, vừa đúng tránh đi góc tường nô ra thạch cọc. Một bước này nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, lại ẩn chứa Thương Lãng công nội kình lưu chuyển, cùng bộ pháp quý tích hoàn mỹ phù hợp. Nhanh, lại nhanh. Sở Phàm khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc. Lúc thì như linh xà quân tê, tại tinh thất lương trụ ở giữa xuyên qua, tay áo mang theo khí lưu sượt qua của gỗ, phát ra ô ô nhẹ vang lên. Lúc thì như kinh hồng lướt qua nước, mũi chân tại đầy đất vết đao trong khe hở nhẹ nhàng, lại không đụng ngược lại một khối đá vụn. hắn đem hai môn viên mãn đao pháp bên trong ẩn chứa thế dung nhập bộ pháp, phá lãng đao liên miên hậu kình hóa thành thân pháp độ bền, chạy lôi đao nhanh chóng cương manh hóa thành đổi hướng linh động. Nội kinh ở trong kinh mạch tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh, cùng bộ pháp tiết tấu tạo thành cộng hưởng, toàn bộ người phảng phất thật hóa thành một đầu tới lui rồng, hư thực bất định, biến ảo khó lường. Liên la loại cảm giác này, trong mắt Sở Phàm tinh quang lóe lên, thân hình đột nhiên xoáy lên, như con quay tại chỗ chuyển ba vòng, mang theo kình phong đem tán lạc mảnh gỗ vụn toàn bộ cuốn lên giữa trời. Làm hắn dừng lại lúc, vừa đúng đứng ở tinh thất chính giữa, khí tức không loạn chút nào, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng chưa từng lộn xộn nửa phần. Nội kinh cùng thân pháp đã đạt đến hóa cảnh, mỗi một lần để khí, mỗi một lần dừng chân, đều tự nhiên mà thành, lại không nửa phần vướng víu. Du Long thân pháp cũng viên mãn. Khoe miệng của hắn vung lên một vòng mỉm cười, cất bước lúc nhìn như chậm chạp, thân hình cũng đã tại mấy tức ở giữa lướt qua hơn một trượng khoảng cách, rơi vào cửa sân. Bây giờ ba môn kỹ nghệ cùng đạt đến viên mãn, liền là hậu tiên tầng 9 võ giả, thì sợ gì có. Chương 50, Mã Tam bị bắt chương 50, Mã Tam bị bắt còn có một ngày, liền thừa dịp thời cơ này xông một cái long ngâm thiết bố sam tầng thứ 7. Sở Phàm tiếng nói dứt, nội kinh bỗng nhiên cuộn, không chút do dự đánh gãy tâm mạch. Cửu khu sủi lơ, chợt hóa thành từng sợi khói xanh, cuốn theo lấy tàn khu bên trong cô động tinh nguyên, bị mới ngưng tụ thân thể toàn bộ thu nạp. Mới khu vừa định, liền là khắc vận chuyển long ngâm thiết bố sam tâm pháp. Nội kinh như tỉ mị cương trầm, xuôi theo kinh mạch tiến vào khung xương khe hở, mỗi một tấc mảng xương đều đang chịu đựng cực hạn đè ép cùng mài giũa, cảm giác đau đớn như tỉ mị mạng nhện lan tràn toàn thân. Tầng thứ 7, vốn là muốn để khung xương tại lập đi lặp lại rèn luyện bên trong biến đến như huyền thiết cứng rắn, so tiền lục trọng càng hao tổn tâm thần. Hắn cắn chặt hàm răng, mặc cho cái kiết như tê liệt cảm giác đau đớn cọ rửa ý thức. Có thể cảm giác được rõ ràng, khung xương tầng ngoài tạm chất đang bị nội kình một chút bốc ra, mật độ tại trong im lặng lặng yên tăng lên, kèm thêm lấy thân thể đều so lúc trước chỉ mấy phần. Còn cần thêm ít sức mạnh. Bất quá nửa cái thời thần, Sở Phàm lần nữa đánh gãy tâm mạch. Khói xanh lại bắt đầu, mới khu hứng lấy càng tinh thuần tinh nguyên, tiếp tục khổ tu. Lần này, nội kình thẳng bước cốt tủy chỗ sâu, mỗi một lần lưu chuyển đều mang mài lực đạo, phàm phất muốn đem khung xương lần nữa rèn đúc một phen. Toàn thân xương cốt đều tại hơi hơi rung động, phát ra nhỏ bé kéo kẹt thanh âm, đó là khung xương mật độ tăng lên tới cực hạn dấu hiệu. Lần thứ 3 trọng sinh, hắn tận lực trì hoãn nội kình tiết tấu, để tinh nguyên cùng khung xương càng triệt để hơn dung hợp. Da thịt phía dưới, khung xương mặt ngoài dần dần nổi lên tầng một ngọc thạch lộng lẫy, bình thường đao kiếm sợ là liền lưu lại bạch ngấn đều khó. Làm lần thứ 7 khói xanh tan hết, Sở Phàm đột nhiên đưa tay, một quyền đánh tới hướng bên cạnh cao bằng nửa người thạch cọc. Châm đục sau đó, thạch cọc cứng thanh vỡ vụn, mà nắm đấm của hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, liền làn da cũng chưa từng phím hồng. Sở Phàm cảm thụ được thể nội cố kia trầm ngưng như núi lực lượng, khung xương truyền đến từng trận đũng chắc dày nặng cảm giác, biết long ngâm thiết bố sam tầng thứ 7 đã gần đến tại gần tấc. Một lần cuối cùng, trong mắt hắn hiện lên dứt khoát, lần nữa dẫn động nội kình. Tâm mạch dạn nước mấy mắt, hắn cảm giác được rõ ràng, khung xương chỗ sâu phảng phất có đồ vật gì triệt để đũng chắc xuống, đó là một loại lịch kinh thiên chủ y bách luyện sau cưng cõi cùng dày nặng. Mới khu ngưng kết, Sở Phàm chậm chậm đứng dậy, hoạt động một chút cái cổ, khung xương phát ra liên tiếp thanh thúy tạch tạch thanh âm, lại mang theo một loại trước đó chưa từng có vững chắc cảm giác. Long ngâm thiết bố sam tầng thứ 7 cũng nhanh thành. Hắn đưa tay đặt tại trên vách tường, hơi chút dùng sức, đầu ngón tay liền khảm vào gạch đá nửa tấc, mà bàn tay lại không có chút nào khác thường. Còn có một ngày, đầy đủ hắn triệt để đứng vững cái này nhất trọng cảnh. Mặt trời leo đến đỉnh đầu, phơi đến tụ phúc lâu cửa gỗ đều nóng lên. Vương Nguyên ngồi tại lầu 2 trong gian phòng trang nhã, trước mặt nước trà sớm đã lạnh đấu, hắn lại một cái không động. Mặt sẹo tại dưới ánh mặt trời vận thành một đoàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện khách sạn cửa chính, cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngày thứ 2, hắn bóp lấy chén trà ngón tay trắng bệch, khớp xương khanh khách rung động. Tiểu tử kia chẳng lẽ thật dự định nuốt ở bên trong trốn cả một đời? Đứng bên cạnh Độc Nhãn Long không dám thở mạnh, chỉ có thể khoanh tay đứng hầu. Hai ngày này bang chủ tính tình càng ngày càng nóng, ai cũng không dám đụng cái này xui xẻo. Hắn giết con ta, bút chướng này làm sao có khả năng cứ tính như vậy? Vương Nguyên đột nhiên đem chén trà hướng trên bàn một đập, mảnh sứ tung tóe bốn phía, trốn. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể trốn đến lúc nào? Đang nói, dưới lầu truyền đến lâu la bẩm báo, bang chủ, khách sạn bên kia vẫn là không có động tĩnh, người hầu đưa vào đi hộp cơm ngược lại trống không đi ra, xem ra người còn tại bên trong. Còn tại bên trong, Vương Nguyên ánh mắt lạnh hơn, chẳng lẽ là tại bên trong mài giũa thời gian, muốn đẳng thực lực lại mạnh chút lại đi ra. A, quá ngây thơ rồi. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn tiếp khách tới sạn phiến kia cửa lớn đóng chặt, phản phất có thể xuyên thấu qua cánh cửa nhìn thấy bên trong cái thân ảnh kia. Con trai độc nhất chết thảm xuất hiện ở trong đầu lặp đi lặp lại lóe lên, để hắn trong lồng ngực lệ khí cơ hồ muốn nổ tung. Đi, để cửa ra vào huynh đệ lại nhìn chằm chằm chút. Vương Nguyên trầm giọng phân phó Độc Nhãn Long, chỉ cần hắn dám ra đây, không dùng được thủ đoạn gì, trước phế hắn lại nói. Ta ngược lại muốn xem. Xương cốt của hắn có phải hay không so đao của ta còn cứng rắn. Độc Nhãn Long đội vã đáp ứng, quay người vội vàng xuống lầu. Trong gian phòng trang nhã chỉ còn dư lại Vương Nguyên một người, hắn nhìn ngoài cửa sổ chói mắt ánh nắng, nắm đấm nắm đến chặt chẽ. Hai ngày này chờ đợi, như là tại trên lửa nướng một loại dày vò, nhưng càng như vậy, trong lòng hắn sát ý liền càng dày đặc. Tiểu tử kia, phải chết. Mặt trời chính liệt, trên đường người đi đường lắc đác. Mã Tam bước chân nhẹ nhàng hướng tiếp khách tới sạn đi, trên mặt mang theo không thể che hết hỉ khí. Chợ đen tin tức cuối cùng tra đến không sai biệt lắm, lần này chuyện này làm đến xinh đẹp, không thể thiếu tiền thưởng. Hắn mới đi đến khách sạn góc đường, trên đối diện cửa tụ phúc lâu hai cái canh gác thanh thủy bang lâu la mắt liền là sáng lên. Đây không phải là phía trước cùng tiểu tử kia một chỗ tiến vào khách sạn ra hỏa ư? Một cái lâu la giật giật đồng bạn tay áo, hạ giọng nói, Một cái khác tỉ mỉ nhìn, liên tục gật đầu, không sai, liền là hắn. Lúc ấy hai người còn nói mấy câu, khẳng định nhận thức. Hai người không dám trì hoãn, một cái trông coi giao lộ, một cái nhanh chân liền hướng Tụ Phúc lâu chạy, ba chân bốn cẳng xông lên lầu 2, "Bang chủ, bang chủ, có phát hiện?" Vương Nguyên chính giữa bực bội dạ bước, nghe vậy đột nhiên quay đầu, "Chuyện gì?" Mới nhìn thấy cái hắn tử, hướng khách sạn bên kia đi. Lâu La chạy đến thở hổn hển, chỉ vào ngoài cửa sổ, các minh đệ nhận ra, phía trước hắn cùng cái kia giết thiếu bang chủ tiểu tử cùng một chỗ tiến vào khách sạn, khẳng định là cùng một bọn. Vương Nguyên ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, mấy bước xông tới bên cửa sổ, quả nhiên gặp cái hắn tử gầy gò chính giữa hướng tiếp khách tới sạn cửa ra vào đi. Nhìn bộ dáng kia là muốn đi bảo. Tốt, đến được tốt. Trên mặt Vương Nguyên lộ ra giữ tợn ý cười, bắt không được chính chủ, bắt cái đồng bọn cũng được. Thẩm vấn một chút, dù sao vẫn có thể hỏi ra tiểu tử kia nội tình. Hắn quay người liền hướng bên ngoài đi, âm thanh lạnh giống như băng, mang năm cái huynh đệ đi theo ta. Đem người cho ta ngăn ở cửa khách sạn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Độc Nhãn Long nghe xong có động tĩnh, lập tức cầm lên đao bắt kịp, bang chủ, muốn hay không muốn trực tiếp xông vào khách sạn bắt người? Ngu xuẩn. Vương Nguyên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, quên cái kia khách sạn hậu trường. Tại cửa ra vào đậu thủ, đừng bước vào nửa bước. Một đám người bước nhanh xuống lầu, Tụ Phúc lâu trưởng quý gặp bọn họ hung thần ác sát xông ra ngoài, hù dọa đến tranh thủ thời gian co lại đến quầy hàng phía dưới. Đầu phố, Mã Tam vừa muốn đẩy cửa vào khách sạn, đột nhiên cảm thấy sau cổ mát lạnh, đột nhiên quay đầu, liền gặp mười mấy tay cầm đao côn hán tử chính giữa hướng chính mình bay tới. Đứng đầu cái kia mặt xẻo ánh mắt hung ác, không phải hiền lành. Mã Tam trong lòng lộn bộ một thoáng, thầm nghĩ không được, tay lặng lẽ sờ về phía bên hông dao găm, cũng không có đặng dao găm rút ra tới, cổ tay liền bị gắt gao kẹp ở, hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Ầm. Một cái chịu kích đâm vào hậu tâm hắn, Mã Tam đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt biến thành màu đen. "Mang đi." Vương Nguyên đứng ở ngoài vòng tròn, quát lạnh một tiếng. Chương 51, sợ là đánh sai tính toán chương 51, sợ là đánh sai tính toán hai tên Lâu La lại nhảy mang lấy Mã Tam cánh tay liền hướng Tụ Phúc lâu kéo, chân hắn không chạm đất, trong miệng gấp đến thẳng gọi, "Các ngươi làm gì? Ta là lộ quá, nhận lầm người." "Nhận không nhận sai, đến lúc đó liền biết." Độc Nhãn Long đi tới, một cước đá vào hắn con gối, Mã Tam phủ phủ quỳ rạp xuống đất, bị cứ thế mà lôi vào Tụ Phúc lâu. Trên đường người đi đường sớm bị dọa đến chạy tứ phía, ai cũng không dám nhìn nhiều. Thanh Thủy Bang tại cái này ba nhai sáu hạng hung danh, phổ thông bách tính nhưng không dám quản. Trong gian phòng trang nhã, Vương Nguyên đem Mã Tam ném xuống đất, từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ hắn, nói: "Ngươi cùng trong khách sạn tiểu tử kia là quan hệ như thế nào? Hắn trốn ở bên trong làm cái gì?" Mã Tam che ngực ho khan, ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Vương Nguyên mặt sẹo, trong lòng phát thẳng sợ hãi, vẫn còn mạnh miệng: "Hảo hán tha mạng, ta thật sự không biết cái gì tiểu tử, liền lá tới ở trọ." "Mạnh miệng." Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, đá đá trên đất bao vải dầu, "Ta người thế nhưng nhìn thấy ngươi cùng hắn một chỗ ra vào khách qua đường sạn." Mã Tam ánh mắt lấp lóe, không dám nói tiếp. Độc Nhãn Long hướng phía trước gom góp nửa bước, trong tay dao găm chuyển giống như quả gió, hàn quang tại Mã Tam trước mắt lắc đến người mở mắt không ra. "Tiểu tử, ước lượng rõ ràng, thiếu bang chủ thù còn không báo đây, ngươi muốn thay tiểu tử kia đền mệnh." Thức thời tranh thủ thời gian nói, "Không phải ra ra cây đao này, thích nhất cạo người sống xương cốt." Dao găm hàn khí đâm đến Mã Tam đổ mồ hôi chán. Hắn tất nhiên biết Thanh Thủy Bang tàn nhẫn. Năm ngoái thành Tây Trương đổ tệ bất quá ngăn cản thiếu bang chủ con đường, ngày thứ hai liền bị người phát hiện chết trong nhà, ra đều bị lột. Đang do dự ở giữa, Vương Nguyên đế giày đùng đạp tại mu bàn tay hắn bên trên, đột nhiên ép xuống dưới. A! Xương cốt ma sát đau nhức kịch liệt xuôi theo cánh tay xông thẳng đỉnh đầu, Mã Tam đau đến toàn thân run rẩy, như đầu cá rời khỏi nước tại dưới đất bặm mẹo, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu quần áo. Hắn biết chính mình gánh không được, lại cứng rắn chống xuống dưới, đôi tay này sợ là muốn thế. Ta nói. Mã Tam run giống như run rẩy, âm thanh đều đổi giọng, ta cùng hắn là thuê quan hệ. Hắn thuê ta cha đồ vật. Mã Tam toàn thân run giống như trong gió thu lá rụng, mu bàn tay bị đạp đến toàn tâm đau, nói chuyện đều mang nước nở, nhỏ liền là trong thành kiếm cơm. Giúp người dẫn đường, chạy cái chân, lấy mấy văn tiền thưởng xuống qua. Thật cùng tiểu tử kia không nửa phần dính dáng a. Hắn chan chống lấy lạnh giá gạch xanh, mồ hôi lạnh lẫn vào nước mũi hướng xuống chảy, trong thanh âm hoảng sợ không giống giả mạo, hảo hán minh dám. Khách nhân kia nhìn xem liền không dễ trọng, tiểu nhân nào dám bấu víu quan hệ. Đây đều là sinh ý, thuần là sinh ý a. Vương Nguyên bàn chân lại tăng thêm 3 phần lực, nghe lấy khớp xương ma sát kéo kẹt thanh âm, cười lạnh nói, sinh ý. Ta nhìn ngươi là chán sống, dám cùng Thanh Thủy Bang đối thủ buôn bán. A! Mã Tam kêu thảm như bị dẫm ở mèo, sắc bén đến đâm người mà nhĩ. Vương Nguyên chậm chậm rời đi chân, trên mặt giày còn dính lấy đối phương vết máu, tiếng hừ lạnh bên trong bao bọc bụi băng, quản các ngươi có hay không có giao tình, hôm nay đều phải chết. Hắn phủ phục nắm chặt Mã Tam đầu tóc, đem trương kia đau đến bặm mẹo mặt kéo đến trước mắt. Mặt xẻo tại ánh đến phía dưới nhảy lên hung quang, ta chính là muốn để tất cả người nhìn một chút, dám cùng ta Thanh Thủy Bang đối nghịch, bên cạnh hắn A Miêu A Cẩu đều đến bồi tiếp một chỗ xuống địa ngục. Tha mạng a! Mã Tam như bị điên giãy giụa, ngón tay tại gạch xanh bên trên móc ra mấy đạo vết máu, hảo hán tha mạng. Ta thật sự là cái chân chạy. Thả ta một cái mặt chó, ta cho ngài giơ đầu. Vương Nguyên đột nhiên bỏ qua tóc của hắn, Mã Tam đùng đâm vào trên tường, trước mắt biến thành màu đen. Kéo đến cái kia khách sạn đối diện, chém. Vương Nguyên phủi phủi ống tay áo, ngựa khí bình thường giống như tại nói nghiền chết con kiến, để trong khách sạn tiểu tử kia nhìn cho thật kỹ. Hai tên Lâu La lại nhảy nhẹ răng cười lấy lên trước, như kéo heo chết dường như nhấc lên sủi lơ Mã Tam. Trong cổ họng hắn phát ra o o gào thét, hai chân tại dưới đất loạn đạp, lại ngay cả nửa phần khí lực đều làm không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị kéo hướng cửa ra vào. Trong khách sạn, ánh nắng đông đưa chiếu đến Sở Phàm quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim mang. Hắn quanh chân ngồi thẳng tại giường, thể nội khí huyết như giang hà dâng trào, mỗi một lần lưu chuyển đều mang long ngâm kẽ đều. Chính là long ngâm thiết bố sam tầng thứ 7 bình cảnh. Trong kinh mạch tầng kia vô hình thành lũy đã bị trùng kích đến lung lay sắp đổ. Gân cốt ở giữa truyền đến căng đau càng ngày càng liệt, nhưng thủy chung kém cuối cùng một chút thời cơ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mơ hồ mang theo tha mạng hai chữ. Tiếng này rú thảm lọt vào tai nháy mắt, trong lòng Sở Phàm chấn động mạnh một cái, phản phất có sợi dây bị bỗng nhiên kéo căng. Đọc lại tại thể nội khí huyết chịu cái này tác động, lại như vỡ đê hồng thủy ầm vang tăng vọt, mạnh mẽ vọt tới tầng kia thành lũy. Phản phất lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên tại thể nội vang vọng, tầng thứ 7 bình cảnh những thanh mà phá. Trong chốc lát, càng bàng bạc khí huyết từ đan điền tuôn ra, lần theo kỳ dị con đường lưu chuyển toàn thân. Những nơi đi qua, gân cốt phát ra đùng đùng giòn vang, làn da mặt ngoài kim mang bỗng nhiên hừng hực, lại mơ hồ hiện ra long lân hư ảnh. Trong không khí tràn ngập ra nhàn nhạt long uy, để cửa sổ đều kịch liệt chập chờn. Sở Phàm chậm chậm mở mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, nắm quyền vung nhẹ, quyền phong lại mang theo nặng nề long âm, bên giường bàn gỗ ứng thanh nứt ra một đạo tế văn. Tầng thứ 7, thành. Đột phá tầng thứ 7 long âm thiết bố sam nháy mắt, Sở Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tràn đầy. Dưới làn da phảng phất lật tầng vô hình long lân khải giáp, liền hô hấp đều mang kim thạch giao minh trầm ngưng. Hắn đưa tay tại trên cột giường khẽ chọc, đưa một tiếng văng dọn, cứng rắn gỗ lên lại bị gõ ra cái hố cạn, đầu ngón tay lại không có chút nào cảm giác đau đớn. Cái này lực phòng ngự. Trong mắt Sở Phàm hiện lên một chút sắc nhọn mang, âm thầm ước lượng, bình thường đao kiếm sợ là liền dầu ra đều trà sát không phá, liền là hậu thiên tầng 8 ngạnh thủ một kích toàn lực, nhiều nhất để ta khí huyết của quận, muốn thương tổn gân động xương. Khó. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua cánh tay, xúc cảm cứng rắn như sắt, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo, bên ngoài ngược lại náo nhiệt. Hắn chậm chậm đứng dậy, và áo không gió mà bay, nhìn về ngoài cửa sổ tụ phúc lâu phương hướng, khóe miệng chứa được một vòng lãnh ý thân hình hắn hơi động, đã như báo lặng yên không một tiếng động trượt đến bên cửa sổ, đầu ngón tay đẩy ra nửa tấc giấy dán cửa sổ nhìn tới. Đường phố đối diện đèn đuốc sáng trưng, mấy cái hán tử áo đen chính giữa đè xuống cái ổ kịch thân ảnh quỷ dưới đất, chính là Mã Tam. Hắn giờ phút này mặt xám như tro, ống quần đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, cái cổ bị người gắt gao đè lại, một chuôi quỷ đầu đao đang bị giơ lên cao cao. Là Thanh Thủy Bang a. Đây là tìm tới cửa. Sở Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Sau khi đột phá long ngâm thiết bố sam để hắn toàn thân gân cốt đều như bao bọc tầng huyền thiết, liền ánh mắt đều mang cố khiếp người sát nhọn kình. Muốn giết Mã Tam cho ta nhìn. Sợ là tính lầm. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn đã dựng vào bệ cửa sổ. Chương 52, muốn chết như vậy. Chương 52, muốn chết như vậy. Sở Phàm ánh mắt khóa chặt cái kia nâng đao lâu la, trở tay tại trên bệ cửa tách ra, răng rác một tiếng, một nửa ngón cái to một gốc liền rơi vào lòng bàn tay. Thể nội hậu thiên tầng 7 nội kình bỗng nhiên dâng trào, cùng long ngâm thiết bố sam tầng thứ 7 khổ luyện lực đạo ẩm vang hội tụ ở đầu ngón tay. Hai loại cương mãnh lực lượng xen lẫn, lại để cái kia cắt phổ thông một gốc đều nổi lên nhàn nhạt ô quang, giáp danh biến đến sắc bén như lao. Đầu ngón tay bật ra, một gốc hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếng xé gió sắc bén chói tai. Lúc này, cái kia lâu la chính giữa nhe răng cười lấy đem quỷ đầu đao nâng qua đỉnh đầu, Mã Tam đã là mặt xám như tro, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Một tiếng vang trầm, so đao mũi chém vào rõ ràng hơn dọn. Nâng đao lâu la động tác mãnh địa cương ở, trên mặt nhe răng cười ngưng kết thành kinh ngạc, chỗ mi tâm bất ngờ thêm ra cái lỗ máu. Một nửa một gốc từ sau não xuyên ra, mang theo sền sệt huyết tương thẳng tắp rơi xuống, quỷ đầu đao loảng xoảng rơi xuống, tại trên phiến đá đập ra một chuỗi hỏa tinh. Mã Tam chỉ cảm thấy đỉnh đầu gió ngừng, đột nhiên mở to mắt, chính giữa trông thấy cái kia lâu la ngã quỷ nháy mắt, hù dọa đến toàn thân run lên, lập tức lại bị biến cố bất thình lình kinh đến đứng chết chân tại chỗ. Đường phố đối diện, Sở Phàm đã thu ngón tay lại, giấy dán cửa sổ lỗ thủng, chỉ còn lại hắn băng lãnh như xương ánh mắt. Tụ phúc lâu lầu 2 trong gian phòng trang nhã, Vương Nguyên đang theo dõi đường phố đối diện cười lạnh, khóe mắt liếc qua chợt thấy thủ hạ thẳng tắp ngã quỵ, mi tâm cái kia cắt một gốc đâm đến hắn con ngươi đột nhiên co lại. Một tiếng gầm thét nổ vang, thân hình hắn đã như mũi tên đánh vỡ song cửa sổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, toàn bộ người đạp lan can lăng không nhảy một cái, lại trực tiếp từ lầu 2 bay xuống mà xuống. Đùng một tiếng nện ở giữa đường trên tảng đá xanh, chấn đến bụi đất tung tóe bốn phía. Vương Nguyên ngẩng đầu gắt gao tiếp cận Sở Phàm chỗ tồn tại khách sạn cửa chắn, mà sẹo vì nổi giận mà bật mẹo, thét to như sấm bên hai, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. Ta biết ngươi liền tại bên trong nhìn xem, có loại lăn xuống tới chịu chết. Hắn trở tay rút ra bên hông cương đao, vụt một tiếng lợi nhận ra khỏi vỏ, thân đao ở dưới ánh trăng lóe khát máu hàn quang. Xung quanh mấy cái lâu la thấy thế cũng nộn nhịp rút đao, trong lúc nhất thời đằng đằng sát khí, đem Mã Tam bao bọc vây quanh, lại không người dám lại lên trước độc thủ. Khách sạn cửa chắn yên tĩnh, phản phất vừa mới cái kia long trời lở đất một kích chỉ là ảo giác. Vương Nguyên thấy thế càng là trong cơn giận dữ, cương đao đột nhiên bổ về phía bên cạnh tiểu kỳ của cờ, giang giác một tiếng đem to cỡ miệng chén cây vỗ chém nước. Giận dữ hét, rùa đen rút đầu, còn muốn trốn. Đi ra a. Hư lạnh một tiếng từ khách sạn cửa chắn truyền ra, du dương bên trong mang theo kim thạch thanh âm, vượt trên Vương Nguyên gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh như thương ứng bác thọ từ lầu 2 cửa chắn nhảy ra. Tại không trung xẹt qua một đạo lưu loát đường vòng cùng, hai chân rơi xuống lúc nhẹ đến cơ hồ không tiếng động, chỉ đạp đến hạt bụi nhỏ. Chính là Sở Phàm. Hắn đứng chắc tay, long ngâm thiết bố sam sau khi đột phá, quanh thân mơ hồ có khí lưu màu vàng nhạt lưu chuyển, ánh mắt đảo qua Vương Nguyên đám người, như là nhìn xem một nhóm tôm tép nhãi nhép. Đang tìm ta. Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt đường cong, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, muốn chết như vậy. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn khí huyết hơi động một chút, cô kia nguồn gốc từ tầng thứ 7 khổ luyện lực uy hiếp liền tản mắt ra. Bên cạnh Vương Nguyên mấy cái lâu la chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, nắm lấy đao tay lại có chút phát run. Phản phất đối mặt không phải một người, mà là một đầu vận sức chờ phát động giao long. Vương Nguyên con người đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phàm trên mình tầng kết như ẩn như hiện kim mang, cắn răng nói, liền là ngươi. Giết nhi tử ta, còn dám hiện thân. Sở Phàm nhàn nhạt liếc mắt thi thể trên đất, lại nhìn một chút ngồi phịch ở một bên Mã Tam, ngựa khí bình thường, ta người, ngươi cũng dám động. Mã Tam co quắp trên mặt đất, nhìn xem Sở Phàm như thiên thần rơi xuống thân ảnh, nguyên bản cho tàn mắt đột nhiên lóe ra chỉ tới. Đỏ bừng trong hốc mắt lăn xuống nước mắt, bờ môi run rẩy, lại một câu đều nói không ra. Hắn thật không nghĩ tới, cái này bèo nước gặp nhau cố chủ, lại sẽ thật hiện thân cứu hắn. Sở Phàm cái kia vân đạm phong khinh thái độ, như hỏa tinh đốt lên trong lòng Vương Nguyên thùng thuốc nổ. Hắn giữ tợn hống một tiếng, cương đao nhắm thẳng vào Sở Phàm, chém chết hắn. Cho ta chặt thành thịt nát. Lời này gọi đến hung ác, Vương Nguyên lại vô ý thức lùi lại nửa bước. Vừa mới cái kia cắt một gốc giết người chính xác cùng lực đạo, tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể có. Trước hết để cho thủ hạ thăm dò sâu cạn, hao tổn hắn thể lực lại nói. Bốn cái thân ảnh ứng thanh đập ra. Đi đầu tên kia hậu thiên tầng 7 tráng hán vung vẫy quỷ đầu đao, mang theo hô khiếu phong âm thanh chém thẳng vào mặt Sở Phàm, đao phong cứng mãnh, hiển nhiên là cứng tay cứng chân đường lối. Sau lưng ba cái hậu thiên tầng 6 cao thủ hiện xếp theo hình tam giác bọc đánh, đoạn đao dao găm hàn quang lấp lóe, phong kín Sở Phàm né tránh phương hướng. Độc Nhãn Long cũng xách theo dao găm bật lên, hắn tuy chỉ là hậu thiên tầng 5, lại nhất là âm tàn, chuyên nhìn kỹ Sở Phàm phía dưới ba đường, muốn thừa dịp loạn đâm bên trên mấy đao. Thanh Thủy Bang bọn lâu la càng là ngao ngao kêu lấy vây lên tới, trong tay cương đao loạn vùng, tính toán dùng biển người chiến thuật nhấn chìm đối thủ. Đường phố đối diện, tiếp khách tới sạn lầu hai bên cửa sổ, trưởng quỹ chính giữa híp mắt, đứng phía sau cái kia hai tên khí tức trầm ngưng hậu thiên tầng 7 võ giả. Ba người cách lấy đường phố cách xa quan sát, trưởng uy tay vuốt tròm râu thấp giọng nói, người trẻ tuổi kia có chút ý tứ, dám đơn thương độc mã đối cứng Thanh Thủy Bang. Nhìn hắn tư thế, ngược lại khổ luyện cao thủ. Một tên võ giả trầm giọng nói, cái kia Vương Nguyên là hậu thiên tầng 8, thủ hạ cái này mấy cái cũng không tính yếu, hắn nếu có thể đỡ được đợt này, ngược lại có giá trị lưu ý. Tại khi nói chuyện, Sở Phàm đã độc lên. Đối mặt bổ tới quỷ đầu đao, hắn lại không tránh không né, vai trái hơi chìm, long ngâm thiết bố sam tầng thứ 7 toàn lực vận chuyển, màu vàng nhạt long lân hư ảnh ở đầu vai hiện lên. Một tiếng đinh tai nhức óc sắt thép va chạm. Quỷ đầu đao bổ vào đầu vai Sở Phàm, lại bị đánh đến bay lên cao cao, vậy ngày mốt tầng 7 tráng hán chỉ cảm thấy miệng hổ đau nhức kịch liệt, trôi đao suýt nữa rời tay. Liên điểm ấy khí lực. Sở Phàm hư lạnh một tiếng, quên phải như đạn pháo ra khỏi nòng, chính giữa ngực tráng hán. Giang giác. Tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe, tráng hán như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đụng ngã lăn ba cái lâu la, miệng phun máu tươi ngất đi. Trong chớp mắt, một người đã phế. T. Hít khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác, vô luận là nhào lên Thanh Thủy Bang lâu la, vẫn là xa xa ngắm nhìn khách sạn ba người, tất cả đều con ngươi đột nhiên co lại. Đây chính là hậu thiên tầng 7 cao thủ, nhưng bổ vào đầu vai Sở Phàm, lại như chém vào tình cương đúc thành trên bia đá, chỉ bắn lên một chuỗi hỏa tinh, liền ra đều không trả sát phá. Phá, không phá được phòng. Độc Nhãn Long nắm lấy dao găm tay run lên bần bật, đáy mắt bỏ đầy khó có thể tin. Hậu thiên tầng 7 một kích toàn lực, liền đối phương khổ luyện thời gian đều không đánh tan được. Cái này sao có thể? Vương Nguyên càng là sắc mặt kỳ biến, hắn muốn cho rằng đối phương nhiều nhất là hậu thiên tầng 7, nhưng cái này lực phòng ngự, vừa mới để thủ hạ thử nghiệm quyết định, quả thực là chuyện cười. Chương 53, đến phiên ngươi chương 53. Đến phiên ngươi Sở Phàm lại không cho bọn hắn khiếp sợ thời gian, đầu vai đánh văng ra quỷ đầu đao nháy mắt, thân hình đã như mãnh hổ nhào vào bể cứu. Bên trái một tên hậu thiên tầng 6 võ giả đoạn đao đâm về hắn bên eo, Sở Phàm nghiêng người để qua đao phòng, khuỷu tay thuận thế đâm ra, vang một tiếng vang trầm, võ giả kia xương ngực sụp đổ, tiêu thảm đều không phát ra liền ngã mặt dưới đất. Hai người khác từ bên phải giáp công mà tới, dao găm xuyên thẳng hắn dưới sườn. Sở Phàm không tránh không né, mặc cho hai thanh dao găm đâm vào trên mình, đinh đinh hai tiếng giòn vang, dao găm lại bị bắn ra, lưỡi đều cuốn lại. Cái này, đây là yêu pháp ư? Còn lại tên kia lâu la hù dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy. Sở Phàm nhấc chân câu lên, chính giữa đá vào hắn con gối, răng rắc một tiếng văng dọn, lâu la kêu thảm quỳ xuống. Bị hắn trở tay một trường vỗ vào sau tâm, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, đâm vào trên tường trượt xuống dưới đất, không rõ sống chết. Bất quá hít thở ở giữa, xông vào trước nhất bốn cái cao thủ đã đổ xuống ba cái, chỉ còn Độc Nhãn Long cứng tại chỗ, nắm lấy dao găm tay run giống như run rẩy, đâu còn có nửa phần vừa mới hung ác. Sở Phàm hoạt động phía dưới cái cổ, khớp xương phát ra đùng đùng nhẹ vang lên, ánh mắt đảo qua chúng lâu la, nhàn nhạt nói: còn có ai? Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại so Vương Nguyên gầm thét càng khiến người ta sợ hãi. Hậu thiên tầng 7 không phá được phòng, hậu thiên tầng 6 càng là như là gãi ngứa, đó căn bản không phải người, là khoác lên da người sắt kim cương. Khách sạn lầu 2, trưởng quỹ đột nhiên ngồi dậy, tay vướt tròm râu ngón tay dừng ở không trung, thật bá đạo khổ luyện. Cái này long ngâm thiết bố sam, sợ là luyện đến tầng thứ 7. Hai tên hậu thiên tầng 7 võ giả cũng là sắc mặt nghiêm trọng, liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hãi. Dạng này lực phòng ngự, hậu thiên tầng 9 trở xuống, ai có thể chống đỡ được? A. Vương Nguyên đôi mắt xích hồng, hận đến răng đều cắn ra máu. Nhi tử chết thảm xuất hiện ở trong đầu của quận, trước mắt tiểu tử này không chỉ giết hắn thủ hạ, ỷ vào khổ luyện thời gian càng là phách lối tới cực điểm. Nếu để cho hắn còn sống rời khỏi, Thanh Thủy Bang mặt để nơi nào? Hắn Vương Nguyên sau đó tại quận thành còn thế nào nhấc đến bắt đầu? đều lên cho ta. Giết hắn. Thường Bạch Ngân ngàn lượng. Vương Nguyên ngửa mặt lên trời đại thiếu, trong thanh âm mang theo cuồng loạn phong cuồng, chồng cũng phải đem hắn đè chết. Trọng thường phía dưới, vốn đã sợ mất mật bọn lâu la trong mắt lại dấy lên một chút hung quang. Trên trăm tên người ngao ngao kêu lấy, vung gậy đao côn từ bốn phương tám hướng nhào về phía Sở Phàm, đao quang côn ảnh lít nhá lít nhít, cơ hồ đem quanh thân hắn không gian toàn bộ phong kín. Vương Nguyên chính mình cũng độc lên. Chân tay hắn tại dưới đất đạp một cái, tảng đá xanh những thanh vỡ vụn, thân hình như báo săn thoát ra, trong tay cương đao mang theo một dải lụa đao mang, chém thẳng vào Sở Phàm sau tâm. Một đao kia ngưng tụ hắn hậu thiên tầng 8 nội kình, tiếng gió thổi gào thét, so vừa mới tên kia hậu thiên tầng 7 tráng hán mạnh đầu chỉ gấp đôi. Trưởng quỹ, Vương Nguyên xuất thủ. Trong khách sạn, một tên võ giả khẽ hô. Trưởng quỹ híp mắt nói, hậu thiên tầng 8 nén giận một kích, nhìn người trẻ tuổi kia như thế nào tiếp chiêu. Đối mặt tiền hậu giáp kích, Sở Phàm lại không lùi mà tiến tới. Dưới chân hắn nhịp bước biến ảo, lại đao rừng côn ảnh bên trong xuyên qua tự nhiên, thỉnh thoảng có binh khí rơi vào trên người, chỉ nghe đinh đinh đang loạn hưởng, liền ra đều không bị phá. Ầm, ầm, ầm. Hắn song quyền như cuồng phong bạo vũ vung ra, mỗi một quyền đều mang long ngâm trầm đục, đụng vào lâu la không chết cũng bị thương, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, đảo mắt liền đổ xuống một mảnh. Vương Nguyên cương đao đã đến sau lưng. Sở Phàm đột nhiên quay người, cánh tay trái ngang ngăn, long lân hư ảnh trên cánh tay tăng gọn. Keng. Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, hỏa tinh bắn lên cao hơn 3 thước. Sở Phàm chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, nội kinh cuộn cuộn, lại bị chấn đến lui lại nửa bước. Ân, có chút ý tứ. Trong mắt Sở Phàm hiện lên một chút sắc nhọn mang. Cái này Vương Nguyên, ngược lại so vừa mới những cái kia tạp ngư tốt hơn nhiều. Vương Nguyên lại trong lòng bị chấn, hắn cái này toàn lực một đao, lại chỉ bức đối phương lui lại nửa bước. Cái này lực phòng ngự, quả thực không hợp thói thường. Giết. Hắn mắt đỏ, vung đao lại lên, đao đao tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Sở Phàm không lưu thủ nữa, long âm thiết bố sam toàn lực vận chuyển, thân hình như tháp sắt ổn lập ngay tại chỗ, mặc cho Vương Nguyên đao chém kiếm bổ, đồng thời song quyền không ngừng oanh ra, đem vây lên tới lâu la từng cái đánh bay. Trong lúc nhất thời, cả con đường bên trên đao quang quyền ảnh xen lẫn, tiếng sắt thép va chạm, tiếng kêu thảm thiết, khung xương tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Sở Phàm như là một tôn không thể dung chuyển chiến thần, tại loạn chiến bên trong bước bước tiến lên, mỗi một bước đều đạp ở thanh thủy bang mọi người trên cùng cụ. Trong lúc kỳ chiến, Sở Phàm gặp Vương Nguyên đao thế dần mãnh, vây lên tới lâu la mặc dù không chịu nổi một kích, lại như con rồi đáng ghét, trong mắt hàn quang lóe lên. Chơi chán, thân hình hắn thoáng qua, đã hiện lên Vương Nguyên bổ tới cương đao, trở tay tại một tên lâu la bên hông cơ tới, một chuôi quỷ đầu đao liền rơi vào trong tay. Thân đao tại lòng bàn tay nhất chuyển, vạch ra một đường cong tròn, mang theo kình phong lại để xung quanh lâu la vô ý thức lui lại. Đây là? Trong khách sạn trưởng quý ánh mắt ngưng lại, hắn muốn làm thật. Sở Phàm nắm chặt chuôi đao nháy mắt, thể nội hậu thiên tầng 7 nội kình bỗng nhiên rót vào thân đao, hai loại viên mãn đao pháp ý cảnh nháy mắt giao hòa. Phá lãng đao pháp trầm ngưng như sóng, chạy lôi đao pháp nhanh chóng như điện, lại trong tay hắn sinh ra kỳ dị của mình. Quát khẽ một tiếng, Sở Phàm vung đao chém ra. Đao quang mới nổi lên lúc như tịnh thủy sâu lưu, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi dày nặng, thoáng qua lại hóa thành lôi đình sét đánh, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hai loại hoàn toàn khác biệt đao thế hoàn mỹ nối tiếp, lại sinh ra một cỗ xé rách không khí kêu thét. Xông vào trước nhất ba tên lâu la thậm chí không thấy rõ đường nào, liền đã bị chặn ngang chặt đứt, nội tạng của máu tươi hắt vấy một chỗ. Vương Nguyên con người đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy đao quang kia chỗ bao phủ, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Hắn cấp bách hành đao đón đỡ, lại nghe đương một tiếng vang vọng, cương đao lại bị bổ đến uốn lượn biến dạng. Một cỗ cương mãnh bên trong mang theo giữ dằn lực đạo xôi theo thân đao chuyển đến, chấn đến hắn nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Cái này, đây là cái gì đao pháp? Vương Nguyên vừa sợ vừa giận, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đao chiêu, dày nặng cùng nhanh chóng cùng tồn tại, căn bản không thể nào dự phán. Sở Phàm lại không cho hắn cơ hội thở dốc, đao thế liên miên bất tuyệt. Lúc thì như sóng dữ vô bờ, đao phong trầm ngưng áp đến người thở không nổi, lúc thì như kinh lôi chập vàng, đao quang nhanh đến để nhân tâm gan câu liệt. Hai loại viên mãn đao pháp bị hắn hạ bút thành văn, lại mơ hồ có dung hợp xu thế. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bọn lâu la thành phiến đổ xuống, không có người có thể đỡ được hắn một đao. Độc Nhãn Long hù dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn trốn, lại bị một đạo đao quang đuổi kịp, phất một tiếng, đầu người phóng lên tận trời, máu tươi phun ra cao 3 trượng. Trong nháy mắt, trên trăm tên lâu la đã tử thương hơn phân nửa. Trên đường phố máu chảy thành sông, chỉ còn Vương Nguyên nắm lấy chuôi loan đao, toàn thân tắm huyết địa đứng ở trước mặt Sở Phàm, trong mắt tràn ngập khủng cụ cùng tuyệt vọng. Sở Phàm cầm đao mà đứng, thân đao không dính một giọt máu, khí lưu màu vàng nhạt tại quanh thân lưu chuyển, cùng cái kia huyết tinh tràn diện tạo thành so sánh rõ ràng, chỉ nhàn nhạt nói, đến với ngươi. Chương 54, chớ có tùy tiện trêu chọc chương 54, chớ có tùy tiện trêu chọc ta muốn ngươi chết. Vương Nguyên muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng phát ra thú bị nhốt gào thét. Nhi tử chết thảm, trong bang nòng cốt tử thương hầu như không còn, thanh thủy bang xem như triệt để xong. Hắn con mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phàm, trong ánh mắt kia thiêu đốt lên đồng quy vu tận phong cuồng. Hắn đột nhiên đưa tay, ba ngón như câu, mạnh mẽ điểm tại bộ ngực mình thiên trung, đan điền, khí hải ba huyệt. Chỉ rơi chỗ, làn da nháy mắt nổi lên không bình thường ửng hồng, một cỗ so với vừa mới cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn nổ tung, áo quần không gió mà lay, bay phất phới. Là nhiên huyết bạo công. Tên điên này lại không tiếc phế bỏ căn cơ, cũng muốn cưỡng ép tăng lên công lực. Trong khách sạn, trưởng quý nệ nào khẽ hô. Chỉ thấy Vương Nguyên thân hình tăng vọt nửa thước, bắp thịt quần quật như lão thủ của dễ, trên mặt nổi gân xanh. Chỉ là trong ánh mắt của hắn thanh minh nhanh chóng rút đi, thay vào đó là dã thú hung lệ. Vương Nguyên gầm thét, hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Sở Phàm, trong tay bốn lượn cương đao bị hắn cứ thế mà tách thẳng, mang theo xé rách không khí kêu thét, chém thẳng vào mặt Sở Phàm. Một đao kia ngưng tụ hắn bốc cháy căn cơ đổi lấy toàn bộ lực lượng, đao phong những nơi đi qua, tảng đá xanh đều bị gầy ra thật sâu danh vết. Sở Phàm ánh mắt ngưng lại, có thể rõ ràng cảm nhận được một đao này khủng bố. So vừa mới mạnh ba thành không thôi, đại giới cũng là căn cơ bị hết, cảnh giới thụt lùi, thậm chí khả năng hao tổn tuổi thọ. Ngược lại có mấy phần hung ác, đáng tiếc, vô dụng. Quỷ đầu đao để ngang trước ngực, phá lãng đao pháp trầm lưng toàn lực vận chuyển, thân đao như tảng đá ổ lập, cứ thế mà tiếp lấy cái này cuồng mãnh một kích. Hỏa tinh nổ tung cao nửa trượng, dưới chân Sở Phàm tảng đá xanh băng liệt, thân hình lại chỉ lay nhẹ nửa tấc. Vương Nguyên mượn lực phản chấn xoay người lại bổ, đao chiêu đột nhiên thay đổi xảo quyệt, đâm thẳng Sở Phàm dưới sườn. Nơi đó là khổ luyện thời gian đối lập điểm yếu. Đến được tốt. Sở Phàm không lùi mà tiến tới, chân trái đột nhiên dẫm, thân hình lại tự nhiên lướt ngang nửa thước, vừa đúng tránh đi mũi đao. Đồng thời cổ tay xoay chuyển, quỷ đầu đao hóa thành bồ lôi, suy một tiếng lướt qua đối phương cương đao gọt hướng cái cổ. Vương Nguyên kinh ra mồ hôi lạnh, cấp bách ngựa ra sau, đao phong cơ hồ là dán vào hắn chóp mũi xẹt qua, mang theo kình phong phá dạng rỡ ra đau nhức. Hắn dựa thế vào người, gãy chân đùi phải quét ngang, mang theo liệt phong quét về phía Sở Phàm con gối. Sở Phàm quỳ gối đón đỡ, vang một tiếng vang trầm, lại bị chấn đến lui lại nửa bước. Vương Nguyên nghe răng cười một tiếng, thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, cương đao như cuồng phong bạo vũ đánh xuống, đao đao không rời bộ phận quan trọng, đúng là liều mạng cách đánh. Đinh đinh đang đang, tiếng sắt thép va chạm dày đặc như mưa. Hai người tại hơn một trượng trong không gian khoái công nhanh thủ, đao quang xen lẫn thành một màn ánh sáng, khí lãng quyển đến xung quanh thi hải đều đang rung động. Sở Phàm lúc thì dùng phá lãng đao pháp của thủ, thân đao trầm ngưng như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, đón đỡ đối phương cùng bánh thế công. Lúc thì dùng chạy lôi đao pháp tập kích, đao quang nhanh chóng như điện, bước đến Vương Nguyên không thể không trở về thủ tự cứu. Đảo mắt liền là 13 chiêu. Vương Nguyên khí huyết tiêu hao cực nhanh, sắc mặt đã trắng như giấy vàng, lại vẫn như cũ cuồng hống lấy vung đao, trong mắt chỉ có giết chóc. Sở Phàm nhắm ngay hắn lực cũ đã tận, lực mới không sinh ngay mắt, đột nhiên biến chiêu, dẫn đến Vương Nguyên toàn lực đón đỡ, lập tức cổ tay đột nhiên lật, đao thế đột nhiên thay đổi, nhanh như thiểm điện một đao giáng vào đối phương cánh tay lướt qua. Huyết quang tóe hiện, Vương Nguyên cầm đao cánh tay phải ứng thanh mà đoạn. A! Đau nhức kịch liệt để hắn động tác trì trệ, Sở Phàm cũng đã lấn đến gần bên người, quyền trái ngưng kết tầng 7 khổ luyện lực lượng, vang một tiếng nện ở bộ ngực hắn. Xương ngực sụp đổ giòn vang lẫn vào Vương Nguyên rú thảm, cả người hắn bay ngược ra ngoài, đụng xuyên tụ phúc lâu 3 tầng lầu bản, mới trùng điệp ngã xuống. Trong miệng tuôn ra trong máu tươi lẫn vào xương vỡ, mắt thấy là không sống nổi. Sở Phàm chậm chậm thu đao, thân đao run rẩy, giọt máu toàn bộ trượt xuống, chỉ còn lại uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Hắn liếc mắt trong tụ phúc lâu khí tuyệt bỏ mình Vương Nguyên, lại nhìn một chút đầy đất thi hải, nhàn nhạt nói, quấy nhiễu ta thanh tu, liền nên có kết quả này. Đường phố đối diện, khách sạn trưởng quý cùng hai tên võ giả sớm đã đứng lên, trên mặt lại không nửa phần thông dòng, chỉ có thật sâu chấn động. Hậu thiên tầng 7, có thể chém giết nhiên huyết bạo công sau hậu thiên tầng 8. Người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Tiếng chém giết mới ngừng, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Đầu phố, một đội nha dịch vây quanh một tên người mặc màu đen quan phục hán tử đi tới. Hán tử kia thân hình rắn giỏi, bên hông đeo lấy chuôi chế tạo trường đao, khí tức trầm ngưng như vực sâu, rõ ràng là hậu thiên tầng 9 cao thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy đất thi hài cùng vết máu, lông mày cau lại, lại không lập tức phát tác, chỉ là đi thẳng tới Sở Phàm trước mặt, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Ánh mắt kia sắc bén như đao, phảng phất muốn đem người từ trong ra ngoài xem thấu. Bằng hữu, tại Hạ Hắc Sơn quận thành Lục Phiến môn bộ đầu Dương Phàm. Hán tử âm thanh ổn định, nghe không ra hỉ nộ, giang hồ ân oán, Lục Phiến môn vốn không tiện nhúng tay. Chỉ là tại trong thành náo ra loại này động tĩnh, theo quy củ, đến lưu cái danh hảo. Sở Phàm chính giữa vuốt vuốt quỷ đầu đao trong tay, nghe vậy khỏe miệng hơi câu. Trong cơ thể hắn hậu thiên tầng 7 nội kinh bỗng nhiên vận chuyển, đồng thời long ngâm thiết bố sang tầng thứ 7 toàn lực chấn động. Hai cỗ cương mãnh lực lượng tại lòng bàn tay hội tụ, đột nhiên rót vào thân đao. Một tiếng vang giòn, chuôi kia tinh thiết chế tạo quỷ đầu đao lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một chỗ vụ sát. Dương Phàm con ngươi hơi co lại, nắm lấy chuôi đao ngón tay vô ý thức nắm chặt. Dùng lực nát cương đao không khó, khó khăn là như vậy cử trọng lực hình, chỉ dựa vào nội kình cùng khổ luyện chấn động liền để làm chuôi đao thối liệt. Loại này lực khống chế, liền là hắn cái này hậu thiên tầng 9, cũng chưa chắc có thể làm được. Xung quanh nha dịch càng là kinh đến hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Sở Phàm phủi tay bên trên bụng sắt, nụ cười hờ hững, tại hạ Sở Phàm. Đơn giản bốn chữ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí độ. Dương Phàm hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng kinh ngạc, ôn quyền nói, "Sở huynh hảo công phu. Nơi đây sự tình, Lục Phiến môn sẽ xử lý. Chỉ là sau đó động tĩnh này, Sở huynh còn cần lưu ý thêm." Hắn lại không truy vấn Thanh Thủy Bang ân oán, có thể một chiêu miểu sát hậu thiên tầng 7, đối cứng nhiên huyết bạo công hậu thiên tầng 8, bực này nhân vật, đã không phải hắn có thể tùy ý bắt chẹt. Dương Phàm đưa mắt nhìn Sở Phàm quay người bóng lưng rời đi, lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Bên cạnh nha dịch thấp giọng nói, "Bộ đầu, cái này Sở Phàm hạ thủ cũng quá hung ác, Thanh Thủy Bang cơ hồ bị nổ tận gốc." Dương Phàm liếc mắt đầy đất thi hài, nhàn nhạt nói, "Giang hồ đường, vốn là đao quang kiếm ảnh. Cái này Sở Phàm tuổi còn trẻ, liền giống như cái này khổ luyện thời gian cùng đao pháp, sau lưng sợ là không đơn giản." Hắn vuốt ve bên hông trường đao, ngữ khí ngưng trọng, vừa mới hắn nát đao cái kia một tay, nội tình cùng khổ luyện dung hợp đã đạt đến hóa cảnh. Hậu thiên tầng 7 có thể có sức chiến đấu cỡ này, bình thường hậu thiên tầng 9 sợ là đều chưa hẳn có thể đè ép được hắn. Dừng một chút, hắn nhìn về Sở Phàm biến mất phương hướng, nói bổ sung, "Trừ phi có thể thỉnh cầu quận thành tiên tiên cảnh cao nhân xuất thủ." Chỉ là tiên tiên cảnh nhân vật bậc nào? Sao lại làm chút giang hồ phân tranh tùy tiện ra tay? Cho nên, Dương Phàm thu về ánh mắt, trầm giọng nói, ghi nhớ Sở Phàm cái tên này, về sau tại quận thành, chớ có tùy tiện trêu chọc. Chương 55, chợ đen tin tức chương 55, chợ đen tin tức một ngày này, Sở Phàm tại Hắc Sơn quận thanh danh đại trấn. Bang phái trong hội càng là thần hồn nát thần tính, mỗi cái đường khẩu đều hạ tử mệnh lệnh, ai cũng không cho phép trêu chọc Sở Phàm, nếu thật là đụng vào rủi ro, bang phái tuyệt sẽ không xuất đầu nâng đỡ. Thanh thủy bang thảm trạng bày ở trước mắt, không ai dám cược. Đây chính là nói diệt liền diệt chủ, ai cũng không đáng cầm toàn bang vốn liếng rơi vào cái này cọng rơm cứng. Mã Tam Dập Quân từng bước đi theo Sở Phàm trở về gian phòng của khách sạn, mới đóng lấy cửa, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, đầu gối đập tại trên sàn trầm đục. Sở gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngài liền là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn nằm trên mặt đất cuốn quýt dập đầu, thái dương đều đập ra dấu đỏ, nếu không phải ngài, ta đầu này mạng nhỏ đã sớm không còn. Sau đó ngài chỉ cái nào ta đánh đây, trong nước trong lửa, nhỏ tuyệt nghiêm túc. Sở Phàm liếc mắt nhìn hắn, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lên a, ta cứu ngươi, bất quá là không muốn để cho người cảm thấy, ta bên cạnh Sở Phàm người, có thể tùy ý bắt chẹn. Mã Tam cũng không dám lên, vẫn như cũ nằm trên mặt đất, bất kể nói thế nào, ngươi là cứu ta. Về sau ngài tại quận thành có bất luận cái gì sự tình, nghe ngóng tin tức, chân chạy đưa tin, nhỏ từ từ nhắm hai mắt đều có thể cho ngài làm đến thỏa thỏa thiết thiết. Thanh âm hắn phát run, đã có nghĩ lại mà sợ, càng có kiếp sau dư sinh xúc động. Sở Phàm đầu ngón tay tại ly xôi theo nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng, chợ đen tin tức, tra đến như thế nào? Mã Tam tranh thủ thời gian thẳng tắp sống lưng, trên mặt chất đống niềm nở, Sở gia đều tra rõ ràng. Cái kia chợ đen giấu ở ngoài thành 10 dặm Hắc Phong chiến lĩnh, nói là Hoa Sơn, kỳ thực bên trong có mảnh rừng giả, chợ đen liền mở tại cánh rừng chỗ sâu. Hắn dừng một chút, nhích lại gần hai bước hạ giọng, uy củ chặt chẽ cực kỳ, mỗi 7 ngày vừa mở. Muốn đi vào đến có phương pháp, hoặc là khách quen mang, hoặc đến cầm tín vật, bất quá nhỏ sai người tìm cái phương pháp, cầm tín vật. Nghe nói bên trong cái gì đều có, đan dược, binh khí, công pháp, thậm chí còn có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng chợ. Liền là giá tiền đen một chút. Nói lấy, Mã Tam từ trong ngực móc ra cái bao vải dầu, từng tầng mở ra. Bên trong là khối lớn chừng bàn tay hát một bài. Một bài giáp danh thô giáp, chính diện khắc lấy cái siêu siêu mẹo mẹo ám chữ, mặt sau mơ hồ có thể nhìn ra chút rễ cây hoa văn, nhìn xem cũng như là tiện tay từ trên cây bổ xuống. Sở ra, đây chính là chợ đen tín vật. Hai tay của hắn nâng lên đưa tới, ngựa khí trịnh trọng, ngài ám chừng cái này, ngày mai đến Hắc Phong lĩnh cửa vào, tự sẽ có người dẫn ngài đi vào. Sở Phàm tiếp nhận một bài ước lượng xuống, vào tay trầm thực, trên gỗ còn mang theo cỗ nhàn nhạt ngựa thông vị. Đầu ngón tay hắn tại ám chữ bên trên tìm kiếm, dương mắt nói, cửa vào ở đâu? Ngay tại Hắc Phong lĩnh sơn dưới chân gốc kia láo méo cổ bên tây, ngày mai giờ mão ban đầu sẽ có cái xuyên vải sám ăn mặc gọn gàng hắn tử tại loại kia lấy, ngài đem bảng hiệu cho hắn nhìn một chút là được. Mã Tam tranh thủ thời gian trả lời, sợ loạn cái gì tỉ mỉ. Sở Phàm gật đầu một cái, đem một bài thu vào trong lòng. Ngày mai sáng sớm mới lên đường, hắn liếc nhìn Mã Tam, xuống lầu ăn một chút gì a? Mã Tam vội vã đáp lời, theo sau lưng Sở Phàm xuống lầu, điểm mấy cái món ăn nóng, hai người yên lặng ăn lấy. Sở Phàm thỉnh thoảng hỏi hai câu quận thành việc vặt vãnh, Mã Tam đều nhất nhất đáp. Cơm hoàn thành, Sở Phàm từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, 200 lượng, đặt lên bàn, đây là thưởng ngươi. Mã Tam trừng mắt, vội vã khoát tay, Sở gia, cái này nhưng không được. Ngài cứu mạng ta làm đây đều là có lẽ, sao có thể lại muốn ngài bạc? Hắn nói lấy liền phải đem ngân phiếu đẩy trở về. Để ngươi cầm thì cứ cầm. Sở Phàm ngữ khí bình thường, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, ngày mai chính ta đi chợ đen là được, ngươi nghỉ ngơi đi. Cái này ngân phiếu, xem như ngươi chạy phía trước chạy sau vất vả tiền. Mã Tam nhìn xem cái kia thỏi bạc, lại nhìn một chút Sở Phàm, trên mặt tràn đầy cảm kích, bờ môi động một chút, cuối cùng lại không chối từ. Hai tay đem bạc nâng lên, trung điệp đập cái đầu, cảm ơn Sở gia. Ngài yên tâm, về sau hễ hữu dụng đến lấy nhỏ địa phương, trong nước trong lửa, tuyệt không hai lời. Sở Phàm phất phất tay, đi a, thật tốt nghỉ ngơi. Mã Tam lại làm cái bái chào, vậy mới cẩn thận từng ly từng tí cất bạc tốt tử, bước chân nhẹ nhàng rời đi khách sạn. Sở Phàm thì đứng dậy trở về phòng, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần, ngày mai một mình đi cái kia chợ đen nhìn một chút. Trong Hắc Thạch Thành, Huyết Lang Bang tinh nhuệ cơ hồ lật khắp mỗi một con phố hạng, nhưng liền Sở Phàm ảnh tử đều không nhìn thấy. Lâm Thiên Lang đứng ở Ngô phủ phế tích phía trước, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, mắt vì nổi giận mà vằn bện tia máu, đào sâu ba thước đều tìm, làm sao có khả năng không có người. Từ Ngạo Kiếm Tông trở về, Ngô Tiêu đứng ở một bên, trên mặt đồng dạng mang theo vẻ dữ tợn. Hắn nhìn đầy đất bừa bộn, cắn răng nói, "Muội phu, nếu không ta lập tức chuyển tin cho sư môn, mời các trưởng lao xuất thủ." Bằng Ngạo Kiếm Tông thế lực, một cái Sở Phàm, không bay ra khỏi Hắc Sơn quận. Lâm Thiên Lang cùng Ngô Huyền Thanh liếc nhau, Ngô Huyền Thanh liền đội vàng kéo ca, ôn nhu nói, "Ca, đừng vội kinh động sư môn." "Vì sao?" Ngô Tiêu cau mày, nữ khí vội vàng, phụ thân thủ không thể đặng. Nô Huyền Thanh thở dài, thò tay sửa sang vạt áo của hắn. Ta biết ngươi nóng nội, nhưng ngươi mới vào nội môn không bao lâu, căn cơ chưa ổn, làm chuyện trong nhà liền phiền toái sư môn. Chuyến đi sợ là sẽ phải để các trưởng lão cảm thấy ngươi suy nghĩ không thuần, ảnh hưởng ngươi tại tông môn tiền đồ. Nô Tiêu yên lặng chốc lát, liếc nhìn muội muội cùng muội phu vẻ ngưng trọng, cuối cùng gật đầu một cái, tốt. Liên đẳng 10 ngày. Sau 10 ngày lại không tin tức, ta tự mình về Ngạo Kiếm Tông xin lệnh, để sư môn tuyên bố toàn bộ quận truy nã ta cũng không tin, hắn có thể trốn cả một đời. Lâm Thiên Lang hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái này 10 ngày, ta sẽ để Huyết Lang Bang người tại lật một lần Hắc Thạch Thành. Nô Tiêu sau khi đi, Lâm Thiên Lang liền nôn nóng tại chỗ đi tới đi lui, hai tay chắp sau lưng, bước chân đạp đến mặt đất thùng thùng vang. Làm thế nào? Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Ngô Huyền Thành, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, 10 ngày, liền còn lại 10 ngày. Nếu là còn tìm không thấy cái kia Sở Phàm, ca ngươi thật đem Ngạo Kiếm Tông dọn ra, chúng ta còn có cơ hội gì? Ánh mắt của hắn lấp lóe, mang theo không che giấu chút nào tham lam, tiểu tử kia có thể bằng hậu thiên tầng 4 giết Trương Thông, trong tay chắc chắn trốn lấy bí mật, hoặc là đỉnh cấp công pháp, hoặc là thiên tài địa bảo. Loại cơ duyên này, nếu là bị Ngạo Kiếm Tông nhúng tay, đâu còn có chúng ta phần. Ngô Huyền Thành cau mày, đầu ngón tay vô ý thức xoắn lấy khăn, ta làm sao không biết rõ? Nhưng Sở Phàm hành tung quỷ bí, căn bản cha không đến cùng tự. Ngô Huyền Thanh lông mày không động, lại nói, ta tổng cảm thấy trong lòng bất an, cái kia Sở Phàm đã có thể lặng yên không một tiếng động bị Ngô phủ, nói không chắc đã sớm rời đi Hắc Thạch Thành. Nếu không, phái một đội tinh nhuệ đi quận thành bên kia tìm kiếm. Lâm Thiên Lang dừng bước lại, đầu ngón tay tại lòng bàn tay mạnh mẽ vừa bấm, ngươi nói đúng, không thể đem trứng gà đều thả trong một cái giỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài sân, trầm giọng nói, ta liền điểm 20 cao thủ, để bọn hắn đi suốt đêm hướng quận thành, lặng lẽ điều tra Sở Phàm tung tích, một khi có tin tức, lập tức hồi báo. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể rộng rãi tung lưới. Hắn nhìn về phía Ngô Huyền Thành, trong đôi mắt mang theo một chút ngoan lệ, mặc kệ hắn giấu ở đây, lần này đều phải đem hắn bắt tới. Cơ duyên kia, tuyệt không thể rơi bên cạnh tay người khác. Chương 56, quá mẹ nó giả chương 56, quá mẹ nó giả trời mới vừa tờ mở sáng, phía đông chân trời mới nổi lên một vòng màu trắng bạc, Sở Phàm đã đột nhiên mở mắt ra. Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang còn mang theo vài phần buồn ngủ, hắn lại như báo săn trở mình xuống giường, động tác lưu loát đến không cần một chút kéo dài. Đơn giản tắm rửa sau, nắm lấy yêu đao đeo ở hông, đẩy cửa đi ra ngoài. Đầu hẻm quay điểm tâm đã đỡ lấy chảo dầu, lan dầu tư tư rung động, đem hành băng bánh mùi thơm hắt vây đến đầy đường đều là. Sở Phàm không lên tiếng, đi thẳng tới bảy phía trước, từ trong ngực móc ra mấy cái tiền đồng đặt ở một cán bên trên. Chủ quán là cái gầy gò lão đầu, liếc mắt tiền đồng liền nhanh nhẹn dùng chúc kẹp kẹp lên hai cái mới gian nồi hành băng bánh, bên ngoài xốp trong mềm còn bốc hơi nóng, lại múc chén sữa đậu nành đưa qua, nhân lúc còn nóng ăn. Sở Phàm tiếp nhận, hai ba miếng liền đem bánh cùng sữa đậu nành quét vào trong bụng, nhiệt lưu xuôi theo cổ họng trượt xuống, vùng đan điền đã mơ hồ nổi lên dòng nước ấm. Hắn không nhiều lời, quay người liền đi. Mới phóng ra hai bước, thân hình đột nhiên biến đến nhẹ nhàng, mũi chân tại trên tảng đá xanh hơi hơi một điểm, cả người liền như liếu tự bay ra đầu hẻm, rơi xuống lúc lại liền nửa điểm âm hưởng cũng không phát ra. Du Long thân pháp sớm đã luyện tới viên mãn, lưu lại một chuỗi nhàn nhạt tàn ảnh, hướng về ngoài thành Hắc Phong lĩnh phương hướng mau chóng bút đi, sương sớm chưa tan hết, trong rừng chợt có kinh điểu vỗ cánh bay lên, Sở Phàm lại nhìn không chớp mắt, trong đan điền nội kình lần theo đặc biệt lộ tuyến lưu chuyển, mỗi một lần để khí đều vừa đúng. Thân ảnh tại bóng cây ở giữa xuyên qua, nhanh đến chỉ còn dư lại một đạo mơ hồ bóng xám. Hắc Phong lĩnh địa thế hiểm trở, người bình thường cần đi hai cái thời thần đường núi, đối với hắn mà nói, bất quá thời gian nuốt một nén hương thôi. Sương sớm còn không rút hết, Hắc Phong lĩnh dưới chân trên đường núi đã nhôn nháo đến không ít bóng người. Những người này đại bộ phận bao bọc áo cho, vành nón áp đến cực thấp, hoặc là trên mặt bảo bọc thô ráp vải bố, ngay cả nói chuyện cũng tận lực để thấp giọng nói, trong lúc đi ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, hiển nhiên không nguyện bạo lộ thân phận. Chợ đen giao dịch vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tới đây không phải muốn vét chút cấm thuật bí tịch, liền là muốn rời tay người không nhận ra tăng vật, che lấp dấu vết hoạt động là trạng thái bình thường. Sở Phàm lại không để ý, thanh sam phần phật, bước chân bước đến trong sáng vô tư, trên mặt nửa phần che lấp không có. Có mấy cái người bịt mặt thoáng nhìn hắn bộ dáng này, bước chân dừng một chút, trong ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lộ ra mấy phần mỉa mai hoặc cảnh giác. Sở Phàm chỉ coi không nhìn thấy, trong lòng cười lạnh, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân. Thật muốn có người không có mắt đến gây chuyện, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, chém là được. Về phần gặp gỡ đánh không được. Sở Phàm khẽ miệng hít lên. Không chết được, sợ cái điều gì? Hướng phía trước lại đi khoảng hơn trăm bước, một gốc méo cổ cây tùng già dưới cây, đứng đây cái chẳng hán. Ánh mắt nham hiểm đánh giá mỗi một cái đến gần người. Sở Phàm trực tiếp đi qua, từ trong ngực móc ra mai kia hắc mục bài đưa tới. Tráng Hán tiếp nhận lệnh bài ước lượng hai lần, ánh mắt tại trên mặt Sở Phàm quét qua, hơi nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử dám không che không che. Quy củ của chợ đen, dám lộ mặt hoặc là đối chính mình có lòng tin cao thủ, hoặc là không biết trời cao đất rộng Lăng Đầu Thanh, lại có là có đại bối cảnh nâng đỡ. Tiểu tử này, nhìn xem không giống Lăng Đầu Thanh. Tráng Hán không hỏi nhiều, phất phất tay, quay người hướng phía sau cây một đầu ẩn nấp lối rẽ đi đến. Sở Phàm theo sát phía sau, vừa mới đi qua cổng, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Rộng mấy chục trượng trong khe núi chật ních gian hàng, trên mặt đất phủ lên vài rách, bày biện dì xét loang lổ bình khí, tố vàng cổ tịch, chứa lấy độc trùng bình uống. Trong không khí tràn ngập dì sát, mùi nấm mốc cùng mùi máu tanh hỗn hợp cổ quái hương vị. Tiếng gào to, nói nhỏ thanh âm, tranh chấp âm thanh hỗn tạp tại một chỗ, chợ đen khí tức phả vào mặt. Hán tử kia dẫn Sở Phàm đám người đi vào trong lúc, cũng không quay đầu lại chậm chậm nói, trong chợ đen không cho phép độc thủ, mặc kệ ân oán sâu cạn, dám ở chỗ này rút đao, tự gánh lấy hậu quả. Sở Phàm bước chân không ngừng, khe mắt liếc qua đảo qua hán tử dày rộng bóng lưng. Ngay tại vừa mới đối phương mở miệng nháy mắt, một cô động nội kình ba động từ đằng xa tràn ra. Tuy chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại để trong lòng Sở Phàm khẽ nhúc đích, đây là hậu thiên tầng 9 khí tức. Biết. Sở Phàm nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt không có gì biểu tình. Hậu thiên tầng 9 lại như thế nào? Chỉ cần đối phương không chủ động tìm hắn để gây sự, nước giếng không phạm nước sông là được. Nhưng nếu thật là bị mặt, đừng nói nơi này trốn lấy cái hậu thiên tầng 9, coi như là tại hoàng đế Kim Loan điện, cũng như cũng dám nhắc tới đao chém giết. Sở Phàm thẳng tắp sống lưng, nhìn không chớp mắt đâm vào mảnh này ngư long hỗn tạp biển người bên trong. Sở Phàm không suy nghĩ để ý tới xung quanh quăng tới khác thường ánh mắt, trực tiếp hướng về những cái kia bảy biển ố vàng cổ tịch gian hàng đi đến. tiểu ca tới xem một chút. Mới thu liệt hỏa trưởng bút tích thực, đỉnh cấp công pháp, luyện đến chỗ sâu có thể lòng bàn tay nhóm lửa. Một cái bao bọc hắc bảo chủ quán gặp hắn tới, lập tức hạ giọng gào to, trong tay nâng lên bốn bìa ngoài đều nhanh rất xuống tập, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Sở Phàm thò tay tiếp nhận, đầu ngón tay mới chạm đến giấy liền nhăn nhăn lông mày. Chất giấy phát dọn, chơi liều lơ lửng ở mặt ngoài, rõ ràng là năm gần đây mô phỏng. Hắn tiện tay lật hai trang, bên trong vận khí lộ tuyến lỗ hồng trồng chất, sợ là luyện thượng tam thiên liền đến tẩu hỏa nhập ma. Rát rưởi. Hắn chế nhạo một tiếng, đem tập ném vào gian hàng. Cái kia chủ quán sầm mặt lại không dám phát tác, chỉ ở Sở Phàm quay người lúc thấp giọng mắng câu không biết hàng. Liên tiếp đi mấy cái gian hàng, tình huống cơ bản giống nhau. Có nói khoác là thượng cổ truyền thừa, lật ra cũng là chút nông cạn thổ nạp pháp môn, có danh xưng có thể phá toái hư không, thực ra liền nội kình vận chuyển cơ sở đồ phổ đều vẽ sai. Sở Phàm càng xem mày nhíu lại đến càng chặt, những cái này chủ quán thổi đến thiên hoa loạn truy, thật là có thể vào mắt liền một bản đều không có. A, quả nhiên chợ đen đồ vật, 10 bản bên trong 9 bản là hố. Trong lòng Sở Phàm thầm nghĩ, tiện tay đem một bản cái gọi là Huyền Băng Quyết ném về cho chủ quán, số kia tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, ba nện ở trên gian hàng. Chủ quán hừ lạnh một tiếng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Phàm nên ngang hướng đi tiếp một cái gian hàng. Quy củ của chợ đen tại phía trước, không ai dám vào lúc này động thủ. Sở Phàm khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn đối phương nắm chặt nắm đấm, nhếch miệng lên một vòng lãnh ý, dưới chân nhịp bước không ngừng, tiếp tục tại những cái kia khó phân thật giả bí tịch chồng bên trong tìm kiếm lấy. Sở Phàm đầu ngón tay vân ve một bản trang bìa viết chín thiên huyền công tập, lật đến một trang cuối cùng, bất ngờ trông thấy trong góc ấn lấy thành đồng tiệm tạp hóa tái bản chữ nhỏ, khi đến kém chút cười ra tiếng. Làm cái quỷ gì? Hắn đem tập tiện tay ném vào bề mặt, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Bên cạnh mấy cái chủ quán nghe tiếng quăng tới mịt mở ánh mắt, lại không ai dám lắm miệng. Đoạn đường này nhìn xem tới, thật là mở rộng tầm mắt, có bí tịch bìa ngoài dùng máu heo nhiễm đến biến thành màu đen, danh xưng là uống huyết ma công bản độc nhất. Có trong trang sách kẹp lấy mấy cái lông gà, liền dám nói khoác là Phượng Vũ Tâm Kinh. Liền cái này, cũng dám bày ra tới người ngu. Lãng phí thời gian. Sở Phàm chửi nhỏ một câu, trong lòng điểm này chờ mong phai nhạt hơn phân nửa. Hắn muốn nghĩ chợ đen mặc dù loạn, dù sao vẫn có thể trà trộn vào chút thật đồ vật, không nghĩ tới đúng là bộ này quan cảnh. Chương 57, chịu chết. Chương 57, chịu chết. Sở Phàm tiếp tục tiếp một cái gian hàng đi dạo, hy vọng có thể có một chút hàng thật. Đầu ngón tay tại trên một cái gian hàng bí tịch trồng bên trong mạch vòng, ánh mắt đảo qua những cái kia hoặc tàn tạ hoặc mới tinh bên ngoài, cuối cùng rơi vào gian hàng sau cái kia che mặt trên người thanh niên lực lưỡng. Vải đen che khuất đối phương hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lộ ra khôn khéo mắt. Ra nơi này hàng, bảo đảm là chính phẩm. Thanh âm trắng hán như mài qua cắt đá, trầm thấp lan ra. Sở Phàm đuôi lông mày chau lên, không nói tiếp, chỉ thò tay rút ra phía trên nhất bản kia đại lực ưng chảo công. Trang sách ố vàng phát dọn, cạnh góc mang theo tự nhiên mài mòn, bên trong trang nét chữ mặc dù qua loa lại lộ ra cố luyện công người đặc hữu mạnh mẽ. Nhìn lại một chút, hắn đem ưng chảo công ném vào bề mặt, lại lấy ra vốn ra làm phiên vân thối. Bản này mỏng hơn chút, trang giấy hiện ra bằng loãng, như là bị người lặp đi lặp lại vuốt ve qua. Cái này hai bản, ra cái giá. Sở Phàm đem tập cũng tại một chỗ, đầu ngón tay gõ gõ trang địa. Tráng hán con mắt tại vải đèn sau chuyển hai vòng, hầu kết động một chút, đều là cứng rắn hàng, hai bản 1000 lượng. A. Sở Phàm cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay vê lên phiên vân thối giấy sừng, đối chỉ quơ quơ, chợ đen đồ vật, thật thật giả giả ai nói rõ được. Tuyệt đối chính phẩm. Tráng hán đột nhiên chụp về phía bộ ngực, chấn đến trên gian hàng bí tịch đều nhảy nhảy, ta dám dùng danh hào đảm bảo. Sở Phàm lười đến cùng hắn giao thiệp, đầu ngón tay tại đại lực ưng chảo công trên nét chữ điểm một cái này chơi liều còn hiện ra chiều, rõ ràng là mới chép. Ngươi cái này sạp hàng bày bao lâu, ai biết cái này hai bản đã bán qua bao nhiêu phần. 200 lượng, muốn liền thành giao. Tráng hán nhìn kỹ Sở Phàm nhìn nửa ngày, vải đen phía dưới quai hàm có chút phồng, cuối cùng cắn răng từ trong hàm răng trên chữ, được, xem như ngươi lợi hại. Cái này che mặt tráng hán bày sạp hồi lâu, loại này bản sao không biết sao chép bao nhiêu người, đã sớm kiếm lời không biết gấp mấy chục lần. Giờ phút này 200 lượng thành giao, nhìn như thua thiệt bốn gốc, thực ra vẫn là lời dòng. Cuối cùng một chồng giấy, nửa đỉnh cục mực, cái nào giá trị bao nhiêu tiền? Sở Phàm đem hai bản bí tịch cuốn thành một nhét vào trong tay áo, ném qua hai trường ngân phiếu. Tráng hán tiếp được lúc nhìn một chút, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lại vẫn ra vẻ đau lòng quay mặt qua chỗ khác, thua tay nói, đi mau, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Sở Phàm đem ngân phiếu vô vào bảy mặt lúc, bên cạnh mấy cái người nhàn rỗi dáng dấp người mắt đều thẳng. Mấy người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, nét miệng lên độ cong không giấu được đáy mắt quần cuộn tham lam, ánh mắt như móc dường như cuốn ở trên lưng Sở Phàm. Sở Phàm đem hai bản bí tịch ôm vào trong lòng, quay người liền muốn rời khỏi. Cái này chợ đen cũng liền dạng kia, trước mắt cầm tới đồ vật, tự nhiên cái kia sớm trở về suy nghĩ bó kỹ, không cần thiết tại cái này tiêu hao thêm. Bước chân hắn không ngừng, hai lại bắt đến sau lưng vụn mặt tiếng bước chân. Có mấy người theo sau, gót giày ép qua đá vụn vang động tại ồn ào bên trong như ẩn như hiện. Sở Phàm khẽ môi câu lên quét lanh ý, bước chân không nhanh không chậm. Chậm rãi bước ra chợ đen, khóe mắt liếc qua liếc nhìn sau lưng, mấy cái kia người nhàn rỗi quả nhiên không xa không gần suýt lấy, thân ảnh tại trong rừng cây lúc gần lúc hiện, như mấy đầu tùy thời mà động chó hoang. Trong chợ đen có người nhìn ra mấy người theo phía trước một người, trong mắt lóe lên dị sắc. Ai cũng nhìn ra được đây là muốn xảy ra chuyện, chợ đen còn nhiều muốn không làm mà hưởng ngu xuẩn, cũng nhiều chính là làm mấy lượng bạc liền dám thanh đao nhuốm máu kẻ liều mạng. Không có người nguyện ý quản nhiều nhàn sự. Cuối cùng cái này chợ đen mở một lần, cũng nên ở ngoài thành bãi tha ma thêm mấy cỗ thi thể còn mới, sớm thành quy củ bất thành văn. Sở Phàm sờ lên trong ngực bí tịch, đầu ngón tay tại đại lực ứng chảo công trên bìa nhẹ nhàng gõ gõ. Dưới chân lại chuyển cái phương hướng, hướng về ngoài thành phiến kia hoang vắng bãi tha ma đi đến. Đã có người nhất định muốn tìm chết, hắn không ngại thuận tay dọn dẹp chút rác rưởi. Những người kia theo tại sau lưng Sở Phàm, cầm đầu tráng hắn sờ lên trên cằm gốc râu cằm, đáy mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn đã là hậu thiên tầng 5 tu vi, tại cái này chợ đen xung quanh lưu manh bên trong tính toán mà đến nhân vật số 1. Lão đại. Bên cạnh cái khỉ ấu dường như hắn tự xoa xoa tay, âm thanh áp đến phát run, tiểu tử kia mới móc ngân phiếu lúc ta nhìn thấy, ít nói hơn ngàn lượng. Tuyệt đối là chỉ dê béo. Cái khác thấp bản tử quay lấy bắp đùi cười nhẹ, lần này phát tài. Có số tiền kia, đủ chúng ta tiêu dao rất lâu. Lăn tăn cái gì? Tráng hán khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ lườm hai người một cái, đều cho ta thu liễm một chút. Tiểu tử kia nhìn xem lạ mặt, lại dám một mình đi dạo chợ đen, nói không chắc có chút môn đạo. Theo sát, đừng để hắn phát giác, đến phía trước phiến kia cánh rừng động thủ lần nữa. Mấy người vội vã im lặng, hóp lưng lại như mèo suýt tại sau lưng Sở Phàm, như mấy cái nhìn kỹ thu săn sói đói, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền muốn nhào tới cắn xé. A, lão đại, tiểu tử này thế nào hướng bãi tha ma đi? Thấp bàn tử dậm chân trước vọng, cỏ hoang thấp thoáng nấm mồ tại sắc trời bên trong như ẩn như hiện, nhìn đến hắn sau cổ run rẩy. Bên cạnh khỉ ống chế nhạo một tiếng, sợ là sợ tròn váng, chính mình hướng tuyệt lộ đụng a. Đây là sớm tìm cho mình hảo phân mộ. Ý miệng. Tráng hán đột nhiên quắc khẽ, lông mày vận thành cái u cục. Bóng lưng Sở Phàm tại bãi tha ma lối vào rừng một chút, chẳng những không có nửa phần bối rối, ngược lại như đi bộ nhàn nhã đi vào trong, bộ kia không có sợ hãi dáng dấp để trong lòng hắn phát chìm. Không thích hợp. Hắn sờ lên bên hông đòn đao, âm thanh áp đến thấp hơn, tiểu tử này dám độc thân sông chợ đen, lại dám hướng loại địa phương này đi, nói không chắc có hậu thủ. Ta nhìn tám thành là có người tiếp ứng, đừng chờ bọn hắn vây kín, hiện tại liền độc thủ. Lời còn chưa dứt, hắn đã rút ra đòn đao, hàn quang trong bóng chiều chợt lóe lên. Khi ốm cùng thấp bàn tử liếc nhau, cũng mỗi người móc ra ra hỏa, ba người thân hình như báo tối ra, hướng về bóng lưng Sở Phàm bổ nhào đi qua. Sở Phàm chậm chậm quay người, ánh nắng tà dương vừa đúng rơi vào hắn nửa trên gò má, khóe môi chứa đựng vết nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy ý cười, đường có ngàn bản đầu, các ngươi thế nào tiền chọn chịu chết con đường này. Tráng hán đem đoạn đao quét ngang, lưới đao trong bóng chiều hiện ra lênh quang, thử lạnh nói, bớt nói nhảm, đem trên mình ngân phiếu cùng mới mua bí tịch đều giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Khi ông tại bên cạnh đi cả nhắc chư vọng, gặp bốn phía chỉ có gió thổi cỏ hoang tiếng xào xạc, lập tức đạm khí đại tráng, tiểu tử, đường cứng rắn chống đỡ lấy đảng biệt binh. Địa phương quỷ quái này chim không thèm bị, ai sẽ tới cứu ngươi? Thức thời một chút tranh thủ thời gian giao đồ vật, không phải cắt ra ra để ngươi sống không qua một phút đồng hồ. Sở Phàm cụp mắt liếc nhìn lòng bàn tay của mình, nơi đó còn lưu lại lật sách lúc bụi mực. Hán Dương mắt lúc, ý cười đã nhạt đi, đáy mắt chỉ còn một mảnh khiêu khích, đã các ngươi vội vã đầu thai, ta liền thành toán các ngươi.